Chương 838, ai cũng không được núp ních đại cao thủ. Chương 838, ai cũng không được núp ních đại cao thủ. Tào Kiếm bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, "Vũ ca ca minh, ta cái này phải." Dứt lời, hắn quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Chợ quỷ ở vào Ngọc Kinh phản vật chất không gian, là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa. Nơi này không nhận nữ đế trực tiếp trường khống, mỗi một tấc không gian đối ứng ngoại giới khả năng đều có trăm vạn giảm xa, mười phần thần kỳ. Đêm nay chợ quỷ phá lệ náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, cổng bày đầy nhiều loại hoa đăng. Những này hoa đăng không chỉ có là trang trí, càng là pháp khí, mỗi một kiện đều có đặc biệt công năng, có thể dò xét tung tích địch, có thể phóng thích linh khí vòng bảo hộ, có thậm chí có thể ngắn ngủi tăng lên tu sĩ chiến lực. Cơ Minh Nguyệt giống người hiếu kỳ hải tử, nhìn cái gì đều mới mẻ. Nàng một hồi sờ sờ cái này ngọn hoa đăng, một hồi nhìn một cái kia ngọn, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Tần Phong cùng ở sau lưng nàng, nhịn không được hỏi, "Vị này thị ngay tại Ngọc Kinh, ngươi trước kia chưa từng tới?" Cơ Minh Nguyệt thẻ lưỡi, mang theo ủy khuất nói, "Ai, tỷ tỷ không cho đến, trước đó còn bị cấm túc." Nàng nói nơi này là phản vật chất không gian, quá mức phức tạp, liền nàng cũng trưởng không được, cho nên ngư long hỗn tạp, rất là nguy hiểm. Nàng nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Bất quá có đại cao thủ ngươi bồi tiếp, ta liền không sợ đi." Tần Phong cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Thần trí của hắn sớm đã tản ra, bao phủ phương viên trăm trượng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Chợ quỷ cảnh tượng nhiệt náo mặc dù hấp dẫn người, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, dù sao nơi này là phản không gian, ẩn dấu nguy hiểm viễn siêu bình thường chi địa. Cách đó không xa, một con sông ngang qua chợ quỷ, trên mặt sông nổi lơ lửng một chiếc tinh xảo hoa thuyền. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, tụ tập rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, nam nam nữ nữ nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Tiếng đàn lượn lờ, mùi rượu phiêu tán, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cơ Minh Nguyệt thấy nóng mắt, lôi kéo Tần Phong nói, "Đại cao thủ, chúng ta cũng đi trên thuyền chơi đùa à?" Tần Phong đang muốn cự tuyệt, đã thấy một cái người bịt mặt bỗng nhiên từ trong đám người thoát ra, một thanh cướp đi Cơ Minh Nguyệt trong tay một chiếc xinh đẹp tinh xảo hoa đăng, sau đó thân hình lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Cơ Minh Nguyệt lập tức giận dữ, khẽ kêu nói, "Lớn mặt cùng đồ, dám cướp ta đồ vật." Nàng thân hình như điện, trong nháy mắt đuổi theo. Tần Phong nhướng mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Người bịt mặt này khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng rõ ràng có thái ớt kim tiên tu vi, tuyệt không phải người bình thường. Hắn lập tức đuổi theo Cơ Minh Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, Minh Nguyệt công chúa cùng ta đi ra tới, nếu nàng xảy ra chuyện, ta có thể không tiện bàn giao. Mấy người rất mau đuổi theo tiến một đầu chợt hẹp hẹp. Người bịt mặt dừng bước lại, không còn chạy trốn, bên người lại đột nhiên thêm ra một người, phía sau cũng toát ra hai người, đem Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đường lui hoàn toàn phong kín. Bốn người này khí tức cường hành, lại tất cả đều là thái ớt kim tiên cấp bậc, hiển nhiên sớm có dự mưu. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nắm chặt chuôi kiếm, thấp giọng nói, "Trăng sáng, thối lui đến đằng sau ta." Cơ Minh Nguyệt mặc dù tính tình hoạt bát, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng, phát giác được nguy hiểm, lập tức đứng ở Tần Phong sau lưng, trong tay đã nhiều một khối âm dương bảo kính. Nàng cắn răng nói, "Bọn gia hỏa này, dám tính toán bản công chúa, các ngươi chết chắc." Người cầm đầu xuất ra một cây trường thương, cười ha ha một tiếng nói, "Thật sự là phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng có hôm nay." Thanh âm hắn to, mang theo vài phần trêu tức cùng đắc ý, trường thương trong tay hàn quang lấp lóe, mũi thương trực chỉ phía trước, khí thế sắc bén, phảng phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra một trường tuổi trẻ lại tràn ngập ngạo khí khuôn mặt, hai đầu lông mày mang theo vài phần hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói, "Đạm đại cuồng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần chấn kinh, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đã từng bị nàng cùng Tần Phong mạnh mẽ dạy dỗ long làm tiền triều thất hoàng tử, vậy mà lại xuất hiện tại cái này vắng vẻ chợ quỷ bên trong, còn mang theo như thế sắc cơ. Đạm đại cuồng cười ngạo nghễ, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tự nhiên là đến lửa mang đi ngươi, thuận tiện giết cái này Tần Phong. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Cơ Minh Nguyệt trên thân lưu chuyển, mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. "Cơ Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ lúc trước các ngươi lừa mang đi ta, bắt trẻ phụ hoàng ta chuyện a? Hôm nay, đến phiên ta đến báo thủ." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi hận ý, hiển nhiên năm đó khuất nhục trong lòng hắn lưu lại thật sâu là ấn. Cơ Minh Nguyệt ngắm nhìn một phía, cau mày. Đạm đại cùng sau lưng còn có ba người, từng cái khí tức thâm hậu, thình lình đều là thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả. Mà nàng cùng Tần Phong bất quá kim tiên cảnh, song phương thực lực sai biệt tựa như là trời. Lòng của nàng có hơi hơi nặng, trên mặt lại không lộ e sợ, âm thanh lạnh lùng nói, "Đạm đại cuồng, ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Lúc trước đại cao thủ có thể để ngươi kinh ngạc, hôm nay làm theo có thể để ngươi hối hận." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần khiêu khích, ý đồ chọc giận đối phương, tìm kiếm sơ hở. Tần Phong đứng tại Cơ Minh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua Đạm đại cuồng cùng hắn ba tên tùy tùng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn lộ ra một vẻ khinh thường ý cười, "Ngươi thật đúng là chó không đổi được nước tức, coi là đột phá liền có thể nắm chúng ta." Thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập tự tin, dường như trước mắt bốn tên thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả bất quá là sâu kiến đồng dạng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, trầm giọng nói, "Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao biết hành tung chúng ta?" Đạm đại cuồng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, "Chúng ta tự nhiên có con đường tin tức của mình, ta là sẽ không nói cho ngươi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức, hiển nhiên đối kế hoạch của mình lòng tin mười phần. Tần Phong nheo mắt lại, hừ lạnh nói, "Đoán chừng là chúng ta nội bộ có người lộ ra hành tung của chúng ta cho ngươi a." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sắc ý, trong đầu đã hiện ra mấy cái khả nghi thân ảnh. Tào gia đám người kia, gần nhất một mực tại âm thầm giở trò, 89/10 là bọn hắn bán hành tung của mình. Đạm Đài Cuồng cũng không có phản bác, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên là chấp nhận Tần Phong suy đoán. Tần Phong trong mắt sát ý càng tăng lên, thầm nghĩ trong lòng, Tào gia, rất tốt, món nợ này ta nhớ kỹ. Hắn mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, cười lạnh nói, cái này đều không trọng yếu, bây giờ nói, ngươi muốn chết như thế nào à? Đạm Đài Cuồng cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, Minh Nguyệt công chúa chúng ta là không dám giết, bất quá ngươi đi, vậy thì coi là chuyện khác. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần kinh miệt, dường như Tần Phong bất quá là có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại rung động, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn khuất Tần Phong trước người, xinh đẹp khắp khuôn mặt là tức giận, ai cũng không được nhúc nhích đại cao thủ. Muốn giết hắn, vậy thì theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, trong tay đã cầm chặt âm dương bảo kính, quanh thân tiên lực phun trào, tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, chuẩn bị tùy thời lên chiến. Chương 839, Thất hoàng tử trực tiếp cho quỷ chương 839, Thất hoàng tử trực tiếp cho quỷ Đạm Đài Cuồng thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vốn là đối Cơ Minh Nguyệt có mấy phần hảo cảm, lúc trước còn từng nhượng phụ hoàng tiến về cầu hôn, kết quả lại bị đối phương mạnh mẽ nhục nhã một phen. Bây giờ thấy Cơ Minh Nguyệt như thế giữ gìn Tần Phong, một cái trong mắt hắn chút nào không bối cảnh tiểu tử, lửa giận trong lòng hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bắt lấy Minh Nguyệt công chúa, nam giết. Lời còn chưa dứt, Tần Phong sau lưng hai tên thái ớt kim tiên hậu kỳ cao thủ đã động. Bọn hắn thân hình như điện, trong chớp mắt liền tới gần Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, khoảng cách không đủ trăm trượng. Hai người phối hợp ăn ý khắc khít, một người quanh thân hàn khí phun trào, băng hệ tiên thuật ngưng tụ thành một đạo cự đại băng long, gầm thét nhào về phía Tần Phong. Một người khác thì tế ra một cái biển lửa, ngọn lửa nóng bỏng như sóng triều giống như của tới, mục tiêu trực chỉ Tần Phong. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, biến sắc, đội vàng giơ lên âm dương bảo kính, mặt kính toát ra hắc bạch sen lẫn quang mang, hình thành một màn ánh sáng, ý đồ ngăn cản hai người công kích. Nhưng mà, Đạm Đài Cuồng cùng một tên khác tùy tùng lại đồng thời ra tay, hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt đem Cơ Minh Nguyệt ngăn lại, không cho nàng cứu viện Tần Phong cơ hội. Cẩn thận! Tần Phong khẽ quát một tiếng, trong mắt lại không có bối rối chút nào. Hắn thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trên thân kiếm lôi quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn quát khẽ nói, "Thiên lôi săn giết trảm." Một chiêu này đúng là hắn trước đó không lâu theo Cơ Minh Nguyệt nơi đó đạt được tiên thuật, ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn cũng đã lĩnh ngộ nhập môn, thi triển ra uy lực không tầm thường. Chỉ thấy một đạo cự đại thiên lôi từ kiếm nhọn bắn ra, cùng bình thường xét đánh khác biệt, cái này đạo lôi quang cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là hành không bổ ra. Tựa như một tia chớp trường long, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, bay thẳng hướng kia hai tên long hướng cao thủ. Kia băng hệ tiên thuật trung niên nhân đứng nuôi chịu sào, căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi quang chính diện đánh trúng. Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể tiên quang, kinh khủng điện mang ở trên người hắn tứ ngược, trong chớp mắt liền đem hắn điện thành một bộ thang cốc, khí tức hoàn toàn không có. Hỏa hệ tiên thuật lão giả thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Hắn cộng tác cùng hắn thực lực tương đương, liên thủ nhiều năm, phối hợp chặt chẽ, bây giờ lại bị Tần Phong một kích miểu sát, cái này làm sao không nhường tâm hắn sinh sợ hãi? Nhưng hắn không có đường lui, cắn răng thôi động toàn thân tiên lực, trong tay biển lửa trong nháy mắt tăng gọn, ngọn lửa nóng bỏng cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đốt xuyên, trên mặt đất thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo nham tương, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Cơ Minh Nguyệt bị Đạm Đài Cuồng hai người cuốn lấy, không cách nào thoát thân, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Tần Phong biểu hiện kinh người, lập tức sợ ngây người, thiên lôi săn giết chẳng. Nàng rất rõ ràng, tiên thuật này là nàng vừa cho Tần Phong, có thể lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Tần Phong lại nhưng đã đem nó tu luyện tới khủng bố như thế cảnh giới. Đây quả thực không là yêu nghiệt, mà là người tiên. Mặt với hỏa hệ lão giả liều lĩnh công kích, Tần Phong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái, thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kia phiến nóng bỏng biển lửa vô hụt, kinh khủng hỏa diễm đem mặt đất đốt ra một mảnh cháy đen, nham tương bốn phía, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình. Hỏa hệ lão giả thấy Tần Phong né tránh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức cắn răng, lần nữa một trường bộ ra. Chỉ thấy một cái cự đại lửa thủ lớn ngưng tụ mà ra, chừng số to khoảng 10 trượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đánh tới hướng Tần Phong vị trí. Một kích này cơ hồ đem toàn thân hắn tiên lực ép khô, uy lực kinh khủng tới cực điểm, phản phất muốn đem toàn bộ trợ quỷ đều phá hủy. Tần Phong lại không chút nào sợ, trường kiếm trong tay lắc một cái, quát khẽ nói, "Vô cực bản kiếm thuật." Đây là một môn tam tinh tiên thuật, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng ở tốc độ nhanh vô cùng. Tần Phong bây giờ đã đạt kim tiên cảnh, phối hợp hắn thông thần cảnh gió táp hiệu quả, tốc độ đánh tăng lên gấp 5 lần, một kiếm này nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Chỉ thấy một đạo vết kiếm như là cỗ sao chổi chợt lóe lên, trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Hỏa hệ lão giả lựa thủ ấn chưa rơi xuống, chỗ cổ lại đột nhiên xuất hiện một đạo tơ máu. Công kích của hắn bởi vì mất đi điều khiển, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số ánh lửa tứ tán ra. Mà bản thân hắn thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, thân thể chậm rãi ngã xuống, đầu lâu cùng thân thể tách rời, máu tươi phun ra ngoài. Đạm Đài Cuồng thấy thế, hoàn toàn luống cuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong một cái kim tiên cảnh tu sĩ, vậy mà có thể trong nháy mắt liên sát hai tên thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả. Trong lòng hắn cuộn loạn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đối với còn sót lại một gã tùy tùng hét lớn, ngươi chĩa vào hắn, ta đi gọi người. Nói xong, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Cái kia tùy tùng sắc mặt tái nhợt, nhưng thất hoàng tử mệnh lệnh hắn không dám chống lại, chỉ có thể kiên trì phóng tới Tần Phong, ý đồ là Đạm Đài Cuồng tranh thủ chạy trốn thời gian. Hắn tiên thuật triển khai, hóa thành từng đạo kim sắc quang nhận, phô thiên cái địa chém về phía Tần Phong, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cơ Minh Nguyệt chỗ nào chịu nhường Đạm Đài trốn như điên đi. Đây chính là hành tẩu tiên tinh a. Nàng kêu quát một tiếng, trong tay âm dương bảo kính quang mang đại thịnh, hai khói trắng đen hóa thành hai cái cự long, gầm thét nhào về phía Đạm Đài Cuồng, đem hắn kéo chặt lấy. Đạm Đài Cuồng tuy là thái ớt kim tiên hậu kỳ, nhưng đối mặt Cơ Minh Nguyệt đấu pháp, trong lúc nhất thời càng không có cách nào thoát thân. Tần Phong cùng kia một tên sau cùng tùy tùng chiến tới cùng một chỗ, đối phương chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tần Phong lại không chút nào sợ, quanh thân ngưng tụ ra một tầng quy tức kiếm vẫn, tựa như một tầng trong suốt màn sáng, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Lại thêm hắn bất diệt kiếm thể, nhục thân cường hãn tới cực điểm, lại trực tiếp cùng đối phương triển khai đối hoành. Vành, vành, vành. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, quyền quyền đến thịt, tiên lực va chạm tiếng vang đình thai nhức óc. Kia tùy tùng càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện công kích của mình rơi vào Tần Phong trên thân, lại như cùng đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Mà Tần Phong mỗi một lần phản kích đều mang không có gì sánh kịp phong mang, nhường hắn cảm giác áp lực lớn lao. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, song phương cắt lùi về sau vài chục bước. Kia tùy tùng khoe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Mà Tần Phong lại lông tóc không tổn hao gì, trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa lấn người mà lên, quát khẽ nói, "Thiên kiếm phá hư chỉ." Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, tựa như một đạo lưu tinh, đâm thẳng đối phương mi tâm. Kia tùy tùng căn bản không kịp phản ứng, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn, lưu lại một cái vết động. Hắn ngửa mặt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khí tức hoàn toàn không có. Đạm Đài Cuồng thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế vây giết, vậy mà lại bị Tần Phong như thế nhẹ nhõm hóa giải. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì hoàng tử uy nghiêm, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Hai vị, là ta sai rồi. Các ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục tìm các ngươi gây phiền phức." Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có nửa phần trước đó phép lối. Chương 840, kỳ thật ta là một người tốt. Chương 840, kỳ thật ta là một người tốt. Cơ Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khinh thường, "Ngươi nghĩ hay lắm. Lần này cũng sẽ không giống lần trước khinh địch như vậy bỏ qua cho ngươi." Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, đại cao thủ xử trí như thế nào hắn? Tần Phong ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đến gần Đạm Đài Cuồng, trầm giọng nói, "Cho ngươi chuyển tin tức người dáng dấp ra sao?" Đạm Đài Cuồng liền vội vàng lắc đầu, âm thanh run rẩy, "Ta cũng không biết ta. Một tên ăn mày nói cho ta, có người cho hắn 10 khối tiên tinh, nhường hắn truyền lại tin tức, hắn cũng không biết đối phương là ai." Thấy Tần Phong trong mắt sát ý càng tăng lên, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Ta thật không biết rõ." Tần Phong nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, đối phương nói có thể là lời nói thật, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn lạnh giọng hỏi, "Các ngươi Long làm tiên triều tại chợ quỷ cứ điểm ở nơi nào?" Đạm Đài Cuồng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn hiểu được, Tần Phong đã hỏi như vậy, chính là định đem bọn hắn Long làm tiên triều tại chợ quỷ lực lượng một mẹ hút gọn. Hắn bối rối nói, "Đại ca đừng giết ta. Phụ hoàng ta có tiền, các ngươi có thể bắt ta đổi tiền, liền như lần trước như thế." Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, "Ngươi muốn giết chúng ta, còn muốn lừa mang đi Minh Nguyệt công chúa, ngươi đã không có tồn tại cần thiết." Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo hàn quang hiện lên. Đạm Đài Cuồng đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Thi thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, chết không nhắm mắt. Tần Phong vây tay một cái, đem mấy người chữa vật giới chỉ toàn bộ thu hồi, trong mắt lóe lên một vẻ hài lòng. Những này thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả, chữa vật giới chỉ bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Hắn lại tế ra một đoàn u minh quỷ hỏa, hỏa diễm u lam, tản ra lạnh lẽo hàn ý, đem mấy bộ thi thể trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Cơ Minh Nguyệt nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Tần Phong cái này giết người, vơ vét của cải, thủy thi di tích, phục vụ dây chuyển thuần thục đến cực điểm. Nàng nhịn không được tiến lên, treo chọc nói, "Đại cao thủ, ngươi thủ pháp này cũng quá thông thạo đi. Có phải hay không làm không ít giết người cướp của sự tình?" Tần Phong nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, "Công chúa hiểu lầm, kỳ thật ta là một người tốt." Cơ Minh Nguyệt liếc mắt, một bộ ta tin người quỷ dáng vẻ. Bất quá nàng cũng không có để ý hỏi tiếp, kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Đạm Đài cùng bọn hắn tới đây nguyên bản khẳng định không phải đến lừa mang đi ngươi, nhất định có mục đích khác, chúng ta tìm được trước hắn cứ điểm, nhìn xem tình huống." Cơ Minh Nguyệt gật gật đầu, biểu thị tán đồng, "Vậy chúng ta đi tiểu quán hỏi thăm một chút." Tần Phong gật đầu, hai người liền đi ra hẻm, giờ phút này quỷ thị lý người càng nhiều hơn, vô cùng náo nhiệt. Dạ mạc phía dưới, chợ quỷ đường đi đèn đuốc sáng trưng, ngũ quang thập sắc quầy hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Hai bên đường phố cửa hàng treo đầy nhiều loại linh bảo, phù lục, đan dược, thậm chí còn có một số tản ra u quang cấm kỵ chi vật, hấp dẫn lấy lui tới tu sĩ ánh mắt. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt sóng vai mà đi, bộ pháp thong dong nhưng không mất cảnh giác. Tần Phong bất diệt kiếm thể tản mát ra một luồng áp lực vô hình, khiến qua đường tu sĩ vô ý thức tránh đi mấy phần. Cơ Minh Nguyệt thì là một bộ áo trắng, linh động như tiên, mang trên mặt một tia yếu kỳ, ánh mắt tại quầy hàng ở giữa lưu chuyển, ngẫu nhiên lộ ra một vẻ hoạt bát ý cười. Hai người một lạnh một nóng, khí chất khác lạ, nhưng lại không hiểu hài hòa, dẫn tới không ít người vụng trộm dò xét. Hai người vừa đi ra hẻm không bao lâu, một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm liền từ bên cạnh quầy hàng truyền đến, "Tiết tử, mua hoa đăng à?" Thanh âm chủ nhân là một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt u ám nam tử trung niên, thân hình phong gầy, mặc một bộ trưởng bào màu xám, và áo mơ hồ lộ ra từng tia hắc khí. Hắn quầy hàng bên trên trưng bày từng dãy tinh xảo hoa đăng, mỗi ngọn hoa đăng bên trên đều vẽ có ảnh hình người, sinh động như thật, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo đèn trên mặt đi xuống. Quầy hàng trung quanh tràn ngập một cỗ nhàn nhạt âm lãnh khí tức, để cho người ta không rét mà run. Cơ Minh Nguyệt dừng bước lại, tò mò nhìn về phía quầy hàng. Những cái kia hoa đăng tạo hình khác nhau, có như hoa sen nở rộ, có dường như chim bay dương cánh. Đèn trên mặt chân dung càng là tinh tế tỉ mỉ nhập vi, bất luận là nữ tử lụa mỏng man múa dịu dàng, vẫn là nam tử cầm kiếm mà đứng anh tư, đều dường như được trao cho sinh mệnh. Nhất là trong đó một chiếc hoa đăng, đèn trên mặt vẽ lấy một cái nữ tử áo trắng, mặt mày linh động, khoe miệng mỉm cười, phảng phất tại thấp giọng kể ra một đoạn thê mỹ cố sự. Càng kỳ lạ chính là, hoa đăng bên trong truyền ra từng đợt tiếng đàn, âm sát thảm thiết động nhân, dường như có vô tận bi thương ẩn chứa trong đó, trực kích lòng người. Cơ Minh Nguyệt một cái liền bị cái này ngọn hoa đăng hấp dẫn, nàng đến gần quầy hàng, nhịn không được hỏi, cái này hoa đăng tốt đặc biệt, là làm sao làm được? Nam tử trung niên mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt, ta gọi Diệp Vũ, những này hoa đăng đều là ta tự tay chế tác, mỗi một ngọn đều độc nhất vô nhị, chợ quỷ bên trong tìm không ra nhà thứ hai. Hắn vừa nói, một bên đem kia ngọn vẽ con nữ tử áo trắng hoa đăng đưa tới. Hoa đăng vào tay nhẹ nhàng, xúc cảm lạnh bớt, đèn bên trong tiếng đàn càng thêm rõ ràng, phảng phất tại bên tai nói nhỏ. Cơ Minh Nguyệt yêu thích không buông tay, trong mắt lóe ánh sáng, cái này ta muốn, bao nhiêu tiền? Diệp Vũ rũi ra năm ngón tay, chậm rãi nói, năm đầu tiên linh mạch. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, môi anh đào khẽ nhếch, lộ ra không thể tin biểu lộ, năm đầu tiên linh mạch. Người điên rồi đi. Đồ vật đắt như vậy, ai mua được? Nàng mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng năm đầu tiên linh mạch cơ hồ tương đương với một tòa mô hình nhỏ tiên môn toàn bộ nội tỉnh, dùng để mua một chiếc hoa đăng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Diệp Vũ lại không chút hoang mang, mang trên mặt một tia nụ cười quỷ dị, tiên tử như cảm thấy quý, cũng không cần xuất tiền. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chế tác một chiếc hoa đăng, cái này ngọn liền miễn phí đưa ngươi. Cơ Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo vài phần do dự. Tần Phong ánh mắt lại rơi tại Diệp Vũ trên thân, trong cơ thể hắn u minh quỷ hỏa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, dường như cảm ứng được cái gì dị dạng khí tức. Diệp Vũ khí tức mặc dù nhìn như bình thường, nhưng luôn có một tia quỷ dị chỗ, nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Nhưng mà, u minh quỷ hỏa phản ứng dị thường nhưng lại mang theo vài phần hưng phấn, dường như đang thúc giục gấp rút hắn tiếp tục tìm đòi. Tần Phong khẽ nhíu mày, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có phản đối. Thấy Tần Phong đồng ý, Cơ Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, lập tức nói, vậy được rồi, ta thử một chút. Nàng là thật rất ưa thích cái này ngọn hoa đăng, huống hồ chỉ là hỗ trợ chế tác một chiếc, dường như cũng không tính là gì về khó. Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vẻ được như ý cười, xoay người nói, xin mời đi theo ta. Hắn mang theo hai người vòng qua quầy hàng, đi hướng cửa hàng hậu đường. Theo ba người tiến vào, cửa hàng cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng chậm rãi quan bế, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong cửa hàng kia sáng mờ tối, chỉ có mấy ngọn sâu kín đèn đuốc chập chờn, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, để cho người ta mơ hồ khó chịu. Chương 841, người xuất sinh này cũng xứng luân hồi. Chương 841, người xuất sinh này cũng xứng luân hồi. Tần Phong lông mày càng nhăn càng chặt, thể nội kiếm ý lặng yên vận chuyển, thời điểm bảo trì cảnh giác. Cơ Minh Nguyệt mặc dù có chút phát giác, nhưng bị hoa đăng lực hấp dẫn hòa tan cảnh giác, như cũng tràn đầy phấn khởi cùng tại Diệp Vũ sau lưng. Tiến vào hậu đường sau, không khí trung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, mở tối tia sáng bên trong, từng đoàn sương mù theo mặt đất dâng lên, mang theo một cô gầy mùi hương vị. Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một hồi chóng đầu, thân thể có chút lay động, hoảng sợ nói, lại cao thủ, ta đau đầu quá. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bối rối, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến tái nhợt. Tần Phong ánh mắt run lên, lập tức phát giác được chúng quanh xương mù tràn ngập có độc. Hắn quyết định thật nhanh, quát khẽ nói, ngừng thở. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thiên kiếm vô cực trải qua cấp tốc vận chuyển, bất diệt kiếm thể lực lượng như hồng lưu giống như ở trong kinh mạch lao nhanh, vô cực kiếm hoa khí làm từng đạo vô hình phong mang, đem xâm nhập thể nội độc khí trong nháy mắt xoắn nát. Nhưng mà, Diệp Vũ tiếng cười nhưng từ trong xương mù truyền đến, mang theo vài phần đắc ý cùng ấm lãnh, không có ích lợi gì, ta độc vô cùng bất nhập, ngừng thở cũng vô dụng. Nó sẽ theo lông của các ngươi lô rớt vào, ăn mòn huyết đục của các ngươi cùng thần hồn. Hai vị thật sự là ông trời tác hợp cho, hoàn mỹ như vậy thân thể, ta sẽ đem các ngươi làm thành một đôi tuyệt thế hoa đăng, vinh thế lưu truyền. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình lòng tham nhất thời, vậy mà đã rơi vào cả bẫy, còn liên lụy Tần Phong. Nàng cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy thân thể, ấy nay nhìn về phía Tần Phong, đại cao thủ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Tần Phong khoát tay áo, trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không sao, chưa giết chết hắn lại nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo sát ý vô tận, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị chạm cắt hết thảy. Hắn thần thức cấp tốc đảo qua trung quanh, lập tức hít một hơi linh khí. Hậu đường nơi hẻo lánh bên trong, thình lình chất đống vô số bạch cốt, tung tùng hàn quang tại mở tối lấp lóe, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Treo trên vách tường một chút bán thành phẩm hoa đăng, đèn trên mặt mơ hồ có thể thấy được ra người hoa văn, tản ra nồng đậm hàn khí. Càng kinh khủng chính là, những cái kia hoa đăng bên trong vậy mà truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất có vô số linh hồn bị giam cầm trong đó, chịu đủ tra tấn. Tần Phong trong mắt giấy lên lửa giận, những này hoa đăng lại là dùng người sống luyện chế mà thành, Diệp Vũ không chỉ có tàn nhẫn đến cực điểm, càng đem người bị hại linh hồn giam cầm, để bọn hắn bình thế không được siêu sinh. Xuất sinh. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, thể nội kiếm ý sôi trào, cơ hồ muốn đem toàn bộ hậu đường xé rách. Hắn bất diệt kiếm thể vốn là không sợ độc tố, giờ phút này tiên kiếm vô cực trải qua vận chuyển tới cực hạn, vô cực kiếm khí giống như thủy triều tuôn ra, đem chúng quanh xương độc toàn bộ bức lui, hình thành một mảnh chân không khu vực. Cơ Minh Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, khí độc không cách nào tới gần, sắc mặt cũng dần dần khôi phục mấy phần huyết sắc. Tần Phong nhấc vung tay lên, một đạo kiếm khí lôi cuốn lấy Cơ Minh Nguyệt thể nội độc tố, đem nó toàn bộ bức ra. Cơ Minh Nguyệt cảm kích nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy hối náy cùng may mắn, đại cao thủ, cảm ơn ngươi việc nhỏ, chờ ta làm thịt xuất sinh này lại nói. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như lao, khóa chặt xương mù chỗ sâu Diệp Vũ. Sau một lúc lâu, xương mù dần dần tan đi, Diệp Vũ thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Hắn vốn cho là hai người đã sớm bị cấp 5 tiên độc đánh ngã, loại độc này liền thái ớt tiên đều khó mà ngăn cản, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào thần hồn câu diệt. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, "Ngươi, các ngươi làm sao có thể không có việc gì?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, "Như ngươi loại này xuất sinh cũng chưa chết, làm sao chúng ta khả năng có việc?" Hắn bước ra một bước, kiếm ý như gió bao quét sạch toàn bộ hậu đường, trong không khí phảng phất có vô số vô hình lưỡi kiếm tại gào thét, ép tới Diệp Vũ cơ hồ thở không nổi. Diệp Vũ sắc mặt từ chấn kinh chuyển thành hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, run giọng nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cấp 5 tiên độc như thế nào đối ngươi vô hiệu?" Tần Phong không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm quang sáng chói. Kia kiếm quang như ngôi sao lóa mắt, lại dẫn một cỗ hủy diệt tất cả khí tức. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Lúc đầu muốn đem ngươi cũng làm thành hoa đăng, đáng tiếc ta sẽ không, kia liền tiện nghi ngươi, trực tiếp đưa ngươi thần hồn câu diện." Lời còn chưa dứt, Tần Phong một kiếm chém ra. Một đạo mau lẹ vô cùng kiếm khí như lưu tinh bạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuyên qua Diệp Vũ thân thể. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Diệp Vũ thậm chí không kịp phản ứng, thân thể liền bị kiếm khí một phân thành hai, một đầu tơ máu theo cái trán kéo dài đến bên hông, tươi máu chảy như suối. Diệp Vũ khỏe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn dãy rủa lấy muốn nói gì, thanh âm lại vô cùng suy yếu, "Để cho ta luân hồi, ta có thể đem tất cả tài sản đều cho ngươi." Thân thể của hắn lão đảo muốn ngã, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, "Những cái kia bị ngươi hại chết người, hồn phách bị ngươi giam cầm, vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi có thể từng nghĩ tới bọn hắn? Như ngươi loại này xuất sinh, cũng xứng luân hồi." Diệp Vũ trong mắt lóe lên vô tận tuyệt vọng, cuối cùng thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán, hồn phách cũng tại kiếm khí dư uy hạ hoàn toàn chôn bụi. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, nhịn không được vỗ tay bảo hay, "Làm tốt lắm. Xuất sinh này chết được quá tiện nghi." Nàng hồi tưởng lại chính mình kém chút bị làm thành ra người hoa đăng, như cũ lòng còn sợ hãi, xinh đẹp khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ, quỷ này thị nước thật sự là sâu, ta kém chút liền cắm Tần Phong không có nhiều lời, ánh mắt đảo qua những cái kia chồng chất bạch cốt cùng bán thành phẩm hoa đăng, trong mắt lửa giận chưa tiêu. Hắn đưa tay tế ra U Minh Quỷ Hỏa, ngọn lửa màu xanh đen giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem trong hậu đường chỗ có hoa đăng thôn phệ. Hỏa diễm cháy hùng hực, phát ra trầm thấp ánh minh, những cái kia dùng ra người luyện chế hoa đăng tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hóa thành tro tàn, phóng xuất ra từng sợi hồn phách. Những hồn phách này phần lớn là cô gái trẻ tuổi bộ dáng, từng cái khuôn mặt tiểu thụy, mang theo vô tận bi thương cùng oán khí. Trong lúc các nàng theo hoa đăng bên trong giải thoát đi ra, cảm nhận được tự do một phút này, nhao nhao hướng phía Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt túi người hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Có hồn phách thậm chí khóc không thành tiếng, thấp giọng nói xin tiền tao nộ. Tần Phong khoát tay áo, thanh âm trầm thấp lại kiên định, "Vòng trở về đi." Trong cơ thể hắn kiếm ý rung động, trung quanh oán khí bị triệt để tỉnh hóa, những cái kia hồn phách hóa thành điểm điểm quang mang, chậm rãi lên không, biến mất ở trong màn đêm. Cơ Minh Nguyệt nhìn xem một màn này, trong lòng đã là cảm khái lại là phẫn nộ, những cô gái này sinh tiền nhất định là thiên chi kiêu tử, lại rơi đến kết quả như vậy. Cái này Diệp Vũ thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Tần Phong không có trả lời, ánh mắt lại rơi tại hậu đường góc tường một cái lối đi nhỏ cậu. Trong thông đạo không ngừng có âm lãnh hàn khí ra bên ngoài bốc lên, mang theo một cỗ nồng đậm âm tà khí tức. Cơ Minh Nguyệt cũng chú ý tới, cao mày nói, nơi này lâu dài giam cầm âm hồn, sợ là nảy sinh âm tà chi địa. Chương 842, mong muốn nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Chương 842, mong muốn nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Tần Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đi xuống xem một chút. Hai người theo thông đạo đi xuống dưới đi, thông đạo chật hẹp mà tĩnh mịch, bốn vách tường khắc đầy quỷ dị phù văn, tản mát ra nhàn nhạt hình quang. Càng đi xuống, âm khí càng nặng, trong không khí phảng phất có vô số nói nhỏ đang vang vọng, để cho người ta không rét mà run. Cơ Minh Nguyệt theo sát tại Tần Phong sau lưng, trong tay cầm một cái ngọc bội, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Thông đạo trọn vẹn sâu xuống lòng đất mấy trăm trượng, hai người đi hồi lâu, mới rốt cục đến dưới đáy. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại không gian dưới đất, trung ương là một cái cự đại màu đen ao, trong ao tràn đầy quỷ dị chất lỏng màu đen, mặt ngoài còn đốt sâu kín hỏa diễm, tản mát ra gây mũi mùi cháy khét. Ao trung quanh trên mặt đất khắc đầy phức tạp trận pháp, trung ương trận pháp mơ hồ có huyết quang lấp lóe, phản phất tại hấp thu lực lượng nào đó. Cơ Minh Nguyệt hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói, đây là âm hỏa ao. Đối hắc ám hệ tu sĩ tu vi có lợi ích rất lớn, không nghĩ tới quỷ này dưới chợ vậy mà cất giấu dạng này bảo địa. Đúng lúc này, Tần Phong trên tay U Minh Quỷ Hỏa đống nhiên nhảy lên kịch liệt, tản mát ra khát vọng mãnh liệt chi ý, dường như bị trước mắt âm hỏa ao thật sâu hấp dẫn. Tần Phong trong lòng hơi động, U Minh Quỷ Hỏa là lúc trước hắn thu, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối dừng lại tại cấp 3 tiên diễm cấp độ. Nếu có thể mượn nhờ cái này âm hỏa ao lực lượng, có lẽ có thể để cho tiến thêm một bước. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đem U Minh Quỷ Hỏa tế ra, ngọn lửa màu xanh đen như một đầu linh xà giống như chui vào âm hỏa trong ao, điên cuồng thôn phệ trong ao chất lỏng màu đen. Hỏa diễm cùng chất lỏng giao hòa, phát ra tứ tứ tiếng vang, U Minh Quỷ Hỏa ánh lửa càng ngày càng thịnh. Khí tức âm lãnh cũng càng thêm kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ không gian dưới đất đông kết. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đại cao thủ, ngươi hỏa diễm muốn tấn cấp. Cái này âm hỏa ao năng lượng như thế bằng bạc, sợ là có thể để ngươi u minh quỷ hỏa tăng lên tới cấp 5 tiên diễm. Thần Phong nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm âm hỏa ao. U minh quỷ hỏa tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, trong ao chất lỏng màu đen cấp tốc giảm bớt. Hỏa diễm nhan sắc cũng theo màu xanh đen dần dần chuyển thành thâm thúy u lam, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Toàn bộ không gian dưới đất đều tại run nhẹ nhẹ, trên trận pháp huyết quang cũng dần dần ảm đạm, dường như bị u minh quỷ hỏa hút khô lực lượng. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, âm hỏa trong ao chất lỏng bị thôn phệ hầu như không còn, u minh quỷ hỏa hỏa diễm đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu u lam, tản ra khí tức kinh khủng đến cực điểm, dường như có thể đốt cháy tất cả. Tần Phong thần thức dò vào hỏa diễm, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ở trong đó phun trào, cấp 5 tiên diễm. Đây đã là thái ớt tiên cấp bậc hỏa diễm, đủ để cho bất kỳ cùng giai tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Tần Phong tâm niệm vừa động, u minh quỷ hỏa bay trở về thức hải, hóa thành một đoàn u lam quang mang, nhẹ nhàng trôi nổi. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ hài lòng ý cười, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt muốn rời đi thời điểm, một cái áo xám lão giả cũng theo lối đi kia đi xuống. Bước tiến của hắn trầm ổn, áo bào xám theo gió khẽ nhúc nhích, tản ra một cỗ mơ hồ uy áp, trong mắt lộ ra mấy phần sắc bén quang mang, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Áo xám lão giả tên là Dương Minh, là Long Làm Tiên Triều cung phụng trưởng lão, thực lực đã đạt thái ớt kim tiên đỉnh phong, khí tức thâm thúy như vực sâu. Lần này hắn là phụng mệnh theo thất hoàng tử Đạm Đài Cuồng chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, nhưng không ngờ Đạm Đài Cuồng ra ngoài lửa mang đi phía sau một người, tin tức hoàn toàn không có. Dương Minh lần theo thất hoàng tử khí tức, tìm tới một chỗ vắng vẻ hẻm, phát hiện nơi đó lưu lại đánh nhau vết tích. Hắn theo cố khí tức này một đường truy tung, đi đến nơi này dưới mật thất, vừa lúc gặp được Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt hai người. Dương Minh ánh mắt quét qua, rơi vào Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt trên thân, cảm nhận được bọn hắn bất quá kim tiên tu vi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn lạnh hừ một tiếng, chậm rãi tiến lên trước một bước, chặn mật thất cửa ra vào. Thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem âm hỏa trong ao tài nguyên giao ra. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không vội vã động thủ, mà là chậm rãi đánh giá Dương Minh. Trong mắt mang theo vài phần trêu tức, giao cho ngươi cũng không phải không được, ngươi xác định ngươi dám muốn sao? Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cố khiến người ta run sợ hàn ý. Dương Minh nhướng mày, trong mắt tức giận càng tăng lên. Hắn đường đường thái ớt kim tiên đỉnh phong, chưa từng bị một cái kim tiên tiểu bối như thế khiêu khích. Nói nhảm. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiên khí cuồn cuộn, không khí chung quanh dường như đều bị khí thế của hắn ép tới ngưng trệ. Các ngươi bất quá là hai cái sâu kiến, ta có cái gì không dám muốn? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể lật trời không thành? Hai tay của hắn đặt sau lưng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, trong mắt thậm chí mang theo vài phần trêu tức, dường như đã đem Tần Phong hai người coi là vật trong bàn tay. Cơ Minh Nguyệt đứng tại Tần Phong bên cạnh thân, nghe vậy chỉ là cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nắm, lòng bàn tay mơ hồ có một vệt thanh quang lưu chuyển. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng này cô ung dung khí độ lại không chút nào yếu, hiển nhiên đối Tần Phong ứng đối đã tính trước. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lười nhắc lại cùng Dương Minh nói nhảm, nói thẳng, tốt, đã ngươi mong muốn, vậy thì cho ngươi à. Lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái, một đoàn đu ám hỏa diễm tự lòng bàn tay bay lên. Ngọn lửa này cũng không tầm thường chi hỏa, mà là u minh quỷ hỏa, âm lãnh thấu xương, tản ra một cỗ làm người ta run rẩy cả linh hồn khí tức. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị một cỗ khí âm hàn bao phủ, dường như liền không khí đều ngưng kết thành băng xương. Kia u minh quỷ hỏa tại Tần Phong trong tay nhảy vọt, tựa như một đầu linh động hắc xà, tản ra quỷ dị quang mang, không gian chung quanh tựa hồ cũng tại nó thiêu đốt hạ có chút vằn mèo. Dương Minh thấy một lần ngọn lửa này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn thân làm thái ớt kim tiên đỉnh phong, kiến thức uyên bác, tự nhiên nhận được cái này u minh quỷ hỏa kinh khủng. Đây chính là liền tiên hồn đều có thể đốt cháy đỉnh cấp dị hỏa, hơi không cẩn thận, chính là thần hồn câu diệt kết quả. Hắn quyết định thật nhanh, tiên khí tuôn ra, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng nặng nề vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ kim quang sáng chói, giống như thực chất, mơ hồ có tiếng long ngâm từ đó truyền ra, hiển nhiên là hắn tu luyện nhiều năm chí cường phòng ngự thần thông. Nhưng mà Tần Phong lại không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, một tay phất lên, đoàn kia u minh quỷ hỏa liền như là cỗ sao trổi bay ra, thẳng đến Dương Minh mà đi. Hỏa diễm bay ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt đụng phải Dương Minh vòng phòng hộ. Chỉ nghe tư tư một tiếng vang nhỏ, kim quang kia sáng chói vòng phòng hộ vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài cấp tốc bị u minh quỷ hỏa ăn mòn, toát ra từng đợt khói đen. Dương Minh tiên khí lại bị ngọn lửa này nhóm lửa, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán, vòng phòng hộ quang mang cấp tốc cảm đạm. Dương Minh sắc mặt đại biến, trong mắt rốt cục hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai cái này kim tiên tiểu bối trong tay lại có khủng bố như thế dị hỏa. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân tiên lực, ý đồ ổn định vòng phòng hộ, đồng thời quát to, "Tiểu Hữu, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi, còn mời thu hỏa diệp a." Chương 843, gặp lại lao khất cái chương 843, gặp lại lao khất cái trong âm thanh của hắn đã mang theo mấy phần bối rối, nơi nào còn có trước đó kiêu căng. Tần Phong cười lạnh càng lớn, trong mắt không có nửa điểm thương hại, "Ai đùa giỡn với ngươi? Đã ngươi mong muốn, liền phải thừa nhận hậu quả." Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, thể nội tiên khí điên cuồng phun trào, mũi kiếm lắc một cái, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Hôn nguyên một kiếm. Một kiếm này, tựa như khai thiên tích địa, kiếm khí như hồng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng chạm Dương Minh mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Dương Minh con ngươi kịch co lại, cảm nhận được kiếm khí kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lập tức linh hồn đều bốc lên. Hắn mong muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã bị u minh quỷ hỏa khóa kín, căn bản không chỗ có thể trốn. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, Dương Minh vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ nát, đạo kiếm khí kia không trở ngại chút nào chém qua cổ của hắn. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài, trong mắt còn lưu lại vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng. Thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, còn chưa rơi xuống đất, liền bị U Minh bị hỏa hoàn toàn thôn vệ, hóa thành một đoàn cho bụi, thần hồn câu diệt, hoàn toàn theo thế gian này biến mất. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, Dương Minh vị này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả, mà ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, liền bị Tần Phong một kiếm chém giết. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia rung động. Nàng mặc dù biết Tần Phong mạnh, nhưng tận mắt nhìn đến hắn lấy Kim Tiên thân thể, nhẹ nhõm chém giết Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, vẫn là không nhịn được cảm xúc chập trùng. Cái này U Minh quỷ hỏa quả nhiên không hổ là đỉnh cấp dị hỏa, liền Thái Ức Kim Tiên tiên khí đều có thể đốt cháy, mà Tần Phong kiếm càng là sắc bén vô cùng, sát phạt quả đoán, làm người ta nhìn mà than thở. Tần Phong vẻ mặt như thường, thu kiếm trở vào bao, động tác hành vân nước chảy, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến. Hắn túi người tìm đòi, đem Dương Minh nhẫn chứa vật bỏ vào trong túi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ hài lòng ý cười. Cái này trong nhẫn chứa đồ, chắc hẳn cất giấu không ít đồ tốt, dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên cường giả tối đỉnh cất giữ, như thế nào keo kiệt. Đi thôi. Tần Phong thản nhiên nói, quay người liền cùng Cơ Minh Nguyệt rời đi cái này âm lãnh mật thất dưới đất. Hai người rất mau tới mặt đất, chung quanh cửa hàng sớm đã phát giác được dị dạng. Những cái kia tiểu thương nguyên bản còn đối động tĩnh bên trong nghị luận ầm ĩ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt từ đó đi ra, mà vị kia nổi tiếng xấu Diệp Vũ lại không thấy tăm hơi lúc, lập tức minh bạch cái gì. Diệp Vũ độc thuật tại chợ quỷ thật là tiếng tăm lừng lẫy, liền hắn đều đưa tại cái này trong tay hai người, đủ để chứng minh chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi thực lực kinh khủng. Đám lái buôn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp xuyên qua đám người, không có người nào dám lên trước ngăn cản. Nói đùa, ai dám trêu chọc hai cái này sát tinh? Trừ phi là chẳng sống. Hai người rời đi chợ quỷ khu vực hải tâm, đi không bao xa, liền tới một chỗ náo nhiệt đường đi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, gào to âm thanh liên tục không ngừng, trong không khí tràn ngập các loại linh quả, tiên nhượng hương khí. Nhưng mà, ngay tại cái này ồn ào náo động bên trong, một hồi tiếng cãi vã hấp dẫn Tần Phong chú ý, chỉ thấy một nhà tiểu quán trước cửa, một cái lao khất cái bị trưởng quỹ không chút lưu tình chạy ra. Lao khất cái thân hình còn xuống, trong tay chống một cây cũ nát trúc trượng, trên chân giày vải rách bước, ngón chân cái thình lình lộ ở bên ngoài, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trưởng quỹ kia mặt mũi tràn đầy chán ghét, hùng hùng hổ hổ nói, lao ra hỏa, lại đi vào ảnh hưởng ta chuyện làm ăn, có tin ta hay không đem người chân cắt ngang. Lao khất cái lại không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một cái bóng loáng tỏa sáng đùi gà, cũng không biết là từ chỗ nào thuật tới. Hắn gặm đến say xương ngon lành, dầu mỡ khỏe miệng còn mang theo vài phần hài lòng, không chút nào đem trưởng quỹ uy hiếp để vào mắt. Tần Phong xa xa thấy cảnh này, lập tức vui vẻ. Cái này lao khất cái hắn nhận biết, đang là lúc trước tại mắt vàng bí cảnh bên trong ngẫu nhiên gặp vị lao giả kia. Lúc trước gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, bị Tần Phong kéo đi dò đường, sau đi không từ giã, không nghĩ tới hôm nay lẫn vào như thế chán nản. Tần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu chọc, đi ra phía trước, ai ra, lao cái nhà, ngươi cái này lẫn vào có chút thảm a. Lao khất cái vừa nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn hai ba miếng nuốt vào đùi gà, phủi tay, cười đùa tí từng đụng lên đến, Tần gia, ngươi thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Ngữ khí của hắn qua trường, trong mắt lại mang theo vài phần chân thành, hiển nhiên đối Tần Phong có chút kiêng kỵ. Tần Phong liếc mắt, tức giận nói, cút đi, ta với ngươi không quen. Hắn mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng trong lòng đối cái này lão khất cái nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Gia hỏa này nhìn như chán nản, kỳ thực sâu không lường được, ban đầu ở mắt vàng bí cảnh bên trong, hắn nhưng là hiện ra qua không tầm thường thủ đoạn. Lão khất cái không để ý chút nào Tần Phong mặt lạnh, cười hắc hắc, tiếp tục đụng lên đến, Tần gia, có thể hay không mượn điểm tiền tinh tiêu xài một chút. Ngài nhìn ta thời gian này trôi qua, chậc chậc, liền đùi gà đều phải trộn. Hắn một bên nói, còn vừa ra vẻ đáng thương chớp mắt vài cái, bộ dáng buồn cười đến cực điểm. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, dứt khoát nói, không mượn. Nói xong, hắn liền dẫn Cơ Minh Nguyệt trực tiếp đi vào tử quán, đối cái này lao ra hỏa cười đùa tí từng làm như không thấy. Cơ Minh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, hiển nhiên đối cái này lao khất cái ra mặt dày cũng có chút buồn cười. Lao khất cái lại chưa từ bỏ ý định, hấp tấp theo ở phía sau, nhỏ giọng nói, Tần gia, ngươi bây giờ có phải hay không đang tìm kiếm Long làm tiên triều người? Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, trong mắt lại hiện lên một vẻ giảo hoạt. Tần Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía lao khất cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thế nào, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Ngữ khí của hắn mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, nhường lao khất cái không khỏi rụt cổ một cái. Lao khất cái vội vàng vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, đó là đương nhiên. Ta thật là danh xưng chợ quỷ bách hiểu xanh, tại quỷ này thành phố, liền không có ta không biết rõ sự tình. Hắn thấy Tần Phong tựa hồ có chút hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo, nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói, Tần gia, ngài nếu là mời ta ăn bữa ngon, ta cam đoan đem Long làm tiền triệu đám người kia nội tình đều nói cho ngươi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mang theo Cơ Minh Nguyệt đi vào tử quán, tìm một gian lịch sự tao nhã phòng ngồi xuống. Lao khất cái cũng mặt dạn mày dày đi theo vào, trưởng quỹ gặp hắn là cùng Tần Phong cùng nhau, cũng không dám lại xua đuổi. Tiểu nhị rất mau vào đến hầu hạ, Lao khất cái không chút khách khí, gân cổ lên hô, đem các ngươi cái này sở trường nhất tiên thu thịt toàn tất cả lên, lại đến 2 cân túy tiến nướng. Nhanh lên nhanh lên. Tiểu nhị có chút chần chờ nhìn về phía Tần Phong khẽ gật đầu, liền theo hắn nói lên đi. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần trêu tức, hiển nhiên muốn nhìn một chút cái này lão khất cái có thể nói ra cái gì có giá trị tình báo. Chờ tiểu nhị lui ra, Tần Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào lão khất cái, "Lão gia hỏa, ngươi nhất dễ nói đều là lời nói thật. Nếu là ngươi không cho được ta muốn biết, ngươi thế nào ăn hết, ta liền thế nào cho ngươi đánh ra đến." Chương 844, ngoài ý muốn giúp đỡ chương 844, ngoài ý muốn giúp đỡ thanh âm của hắn lạnh lẽo, mang theo một cố khiến người ta run sợ sát ý lão khất cái lập tức dọa đến giật mình, vội vàng khoát tay, chê cười nói, "Tần gia nói đùa, ta làm sao dám lừa gạt ngài a?" Hắn mau từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản, ngón tay ở phía trên nhanh chóng khắc họa, một lát sau đưa cho Tần Phong, "Ê, phía trên này tiêu cái địa phương, Long làm tiên triều đám người kia liền giấu ở nơi đó." Tần Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện phía trên tiêu chú một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, vị trí bí ẩn. Hắn khẽ gật đầu, đem ngọc giản thu hồi, Cơ Minh Nguyệt ở một bên nói khẽ, "Đám gia hỏa này khẳng định là nhằm vào Phượng Hướng mà đến, trợ quỷ hỗn loạn, bọn hắn tuyển ở chỗ này, nhất định có lớn nhu đồ." Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng lên cả bàn phong phú thức ăn, tiên thú thịt mùi thơm nức mũi, túy tiên nhương tản ra thuần hậu mùi rượu. Lão khất cái trợn cả mắt lên, không kịp chờ đợi nắm lên một khối tiên thu thịt nhét vào miệng bên trong, nói hàm hồ không rõ, rất lâu không ăn được tốt như vậy mỹ vị, may mắn gặp Tần gia. Hắn một bên ăn như gió cuốn, còn vừa không quên nuốt mông ngựa, bộ dáng buồn cười đến cực điểm. Tần Phong mặc kệ hắn, chỉ tùy ý kẹp mấy đũa thức ăn, phẩm thành phẩm túy tiên nướng, hương vị quả nhiên không sai. Tốt tên ăn mày lại hỏi dò, "Tần gia, nếu không về sau ta theo ngươi lăn lộn a?" Coi như trong nhà hộ viện lão bộc, cam đoan trung thành tuyệt đối. Tần Phong sủi cười một tiếng, "Cút qua một bên đi a. Liên ngươi cái này đức hạnh, ta cũng không dám muốn. Ngày nào ta không ở nhà, trong nhà cũng phải bị ngươi chuyển không." Cơm nước no nê sau, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đứng dậy rời đi, hướng phía lao khất cái chỉ điểm sân nhỏ mà đi. Lao khất cái đứng tại cửa tử quán, gặm cuối cùng một khối tiên thú thịt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp. Cảm thán nói, đây cũng không phải là vật trong áo a. Cùng lúc đó, tại chợ quỷ một chỗ yên lặng trong sân, mấy thân ảnh ngồi vây quanh một bàn, bầu không khí ngưng trọng. Cầm đầu là một gã mặt như quan ngọc nam tử trung niên, khí độ bất phàm, hai đầu lông mày mang theo vài phần âm trầm. Hắn tên là Hạ Vạn Siêu, là Long làm tiên triều lần hành động này người chủ sự. Tu vi giống nhau đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo. Hạ Vạn Siêu chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lần này Long Đế để chúng ta tới đây phá hư Phượng Hướng tế tự, cũng là vì báo trước đó bị điểm tắt mối thù. Chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi mấy người, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Một người cao mày nói, "Thất hoàng tử có phải hay không bệnh cũ lại phạm vào, lại đi bắt nữ tiên? Thế nào đến bây giờ còn không có trở về?" Một người khác tiếp lời nói, "Liên Dương trưởng lão ra đi tìm đều không có tin tức, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi." Hạ Vạn Siêu khoát tay áo, trầm giọng nói, "Nơi này là chợ quỷ, Phượng Hướng bàn tay không đến nơi đây. Thất hoàng tử bên người có mấy đại cao thủ hộ vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì." Ngữ khí của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo âu. Bên ngoài viện, bóng đêm dần dần sâu, chợ quỷ đèn đuốc trong bóng đêm chập chờn, lộ ra một cỗ quỷ quệ khí tức. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt lặng yên tới gần, giấu ở bóng ma bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tòa biệt kia. Hai người nín hơi ngưng thần, không khí chung quanh dường như đều đông lại, mang theo một tia túc sát chi khí. Cơ Minh Nguyệt thấp giọng nói, "Bọn hắn nơi này sẽ có hay không có đại la kim tiên?" Nàng thanh âm rất nhỏ, mang theo một vẻ khẩn trương, ánh mắt trong bóng đêm quét mắt nơi xa tòa kia bị tầng tầng tiên trận bao phủ tiểu viện. Tần Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng tự tin, thấp giọng nói, "Ta xem một chút." Nói, cặp mắt của hắn trung kim quang lóe lên, tựa như hai ngọn kim đang bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Trong con mắt hắn phảng phất có hỏa diễm lưu chuyển, phá vọng mắt vàng trong nháy mắt mở ra. Đây là đỉnh tiêm đồng thuật, có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, cho dù là trùng điệp tiên trận che lấp, trong mắt hắn cũng như sa mỏng giống như không chịu nổi một kích. Tầm mắt của hắn cấp tốc xuyên thấu bên ngoài sân nhỏ gây hộ trận, tầng tầng lớp lớp tiên quang cấm chế tại phá vọng mắt vàng hạ như là lột da măng, một tầng tiếp một tầng bị xé mở. Trong tiểu viện cảnh tượng rõ ràng rành mạch, trong viện trồng lấy mấy chu tiên thảo, trung tâm một tòa tinh xảo thạch đỉnh. Trong đại sảnh, ba cái thái ớt kim tiên cảnh ngay tại nghị sự, nhìn phục sức là Long làm tiên triều, tu vi cao nhất trung niên nhân đã đạt tới thái ớt tiên đỉnh phong. Cơ Minh Nguyệt đứng tại Tần Phong bên cạnh thần, cảm nhận được trong mắt của hắn kim quang dị dạng chấn động, rung động trong lòng không thôi. Nàng từng ở trong sách cổ đọc được qua liên quan tới phá vọng mắt vàng ghi chép, kia là thượng cổ tiên đế trong truyền thừa vô thượng bí thuật, danh xưng có thể thấy rõ thiên địa vạn vật, bất kỳ huyễn thuật, cấm chế tại trước mặt đều thủng rông kêu to. Nàng trước đó nghe nói mắt vàng bí cảnh mở ra, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà thật học xong môn này lịch thiên đồng thuật. Giá hỏa này cơ duyên và thiên phú, giản làm cho người ta cảm thấy có chút biến thái. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trong mắt kim quang chậm rãi thu lại, khôi phục bình tĩnh. Hắn thấp giọng nói, không có đại la kim tiên, chỉ có một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong, hai cái thái ớt kim tiên trung kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chờ một chút ngươi trước ngăn trở kia hai cái thái ớt kim tiên trung kỳ, ta xử lý trước cái kia thái ớt kim tiên đỉnh phong, sau đó lại tới giúp ngươi. Kế hoạch của hắn đơn giản rõ ràng, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Cơ Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, tốt. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn bên hông âm dương bảo kính, mặt kính lưu chuyển lên một đen một trắng hai đạo quang mang, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Đây chính là nàng áp đáy hòm át chủ bài, đủ để ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Hai người lặng yên không một tiếng động tới gần bên ngoài sân nhỏ vây phòng hộ đại trận. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng bị nặng nề tầng mây che đậy, hết thảy chung quanh đều lộ ra quỷ bí mà yên tĩnh. Tần Phong phá vọng mắt vàng lần nữa liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì ẩn giấu nguy cơ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn phá vỡ đêm yên tĩnh. Vang, một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, bên ngoài sân nhỏ vây hộ trận kịch liệt rung động, trận pháp màn sáng bên trên hiện ra từng tia vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Cơ Minh Nguyệt mãnh kinh, thân thể bản năng kéo căng, tinh thần cao độ khẩn trương. Nàng thấp giọng hô nói, không tốt, bị phát hiện. Trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ bối rối, trong tay âm dương bảo kính đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Phong lại kéo nàng lại, mang theo nàng cấp tốc không có vào trong bóng tối, thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, không phải chúng ta. Thanh âm của hắn tỉnh táo như băng, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, cấp tốc hướng bạo tạc chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một cái thân hình thẳng tắp nam tử trung niên đứng tại cửa tiểu viện, hất lên một đầu như thác nước tóc dài, trong tay cầm một cây kim quang lóng lánh bản lòng côn, côn trên thân điêu khắc sinh động như thật kim long, tản mát ra một cổ bá đạo vô song khí thế. Vừa rồi một kích kia, đúng là hắn toàn lực vung ra. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, giận dữ hét, cậu tạp thoái, đem nữ nhi của ta giao ra. Người này tên là Phạm Tinh, là trợ quỷ bên trong một vị có chút danh tiếng thương nhân. Chương 845, Cường Đại Hoàng Tức Tổ hai người. Chương 845, Cường Đại Hoàng Tức Tổ hai người. Nữ nhi của hắn Phạm Linh Nhi, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú xuất chúng, là hắn cả đời kiêu ngạo. Nhưng mà, đoạn thời gian trước, Linh Nhi tại chợ quỷ bên trong không hiểu mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Phạm Tinh lòng nóng như lửa đốt, bốn phía tìm hiểu, rốt cục phát hiện gần nhất chợ quỷ bên trong có nhiều tên tiên tử liên tiếp mất tích, mà mất tích địa điểm đều chỉ hướng khu nhà nhỏ này phụ cận. Khu nhà nhỏ này nhìn như bình thường, lại tại trước đây không lâu bị một đám không rõ lai lịch người chiếm cứ, hành tích quỷ bí, hiển nhiên hiểm nghi lớn nhất. Phạm Tinh nghe nói qua một chút tà tu lấy tiên tử là lô đỉnh tu luyện nghe đồn, lửa giận trong lòng ngập trời, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp giết đến tận cửa. Trong tay hắn bản long côn chính là một cái bảo khí, phối hợp hắn thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, một kích này cơ hồ đem hộ trận đánh cho lão đảo muốn ngã, vết rách trải rộng. Trong tiểu viện, ba đạo thân ảnh cấp tốc lướt đi, người cầm đầu chính là cái kia thái ớt kim tiên đỉnh phong Hạ Vạn Siêu. Hắn sát mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi chó dại, con gái của ngươi ném đi ngươi đi tìm à, vì cái gì công kích chúng ta hộ trận? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kinh thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Phạm Tinh trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Hạ Vạn Siêu quát, đừng đánh trống lảng. Gần nhất chợ quỷ tiên tử mất tích, tất cả đều tại các ngươi kể bên này, khẳng định là các ngươi chơi. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh ông ông tác hưởng. Hạ Vạn Siêu trong lòng run lên, hắn đương nhiên biết những này tiên tử mất tích trận tướng. Thất hoàng tử từ trước đến nay háo sắc, nhìn thấy tư sắc tốt tiên tử liền chụp tới hưởng lạc. Nhưng hắn thân làm thất hoàng tử tâm phúc, tuyệt không có khả năng thừa nhận việc này. Hắn cười lạnh nói, cho cười. Ở phụ cận đây mất tích chính là chúng ta làm. Ta còn nói ta nhẫn chữ vật tại nhà ngươi phụ cận ném đi đâu. Cút nhanh lên, lại không lăn giết chết ngươi. Phạm Tinh giận quá thành cười, trong mắt sát ý sôi trào, thật can đảm. Ép buộc nữ nhi của ta, còn dám lớn lối như vậy, đi chết. Hắn đột nhiên vung lên bàn long côn, côn thân kim quang đại thịnh, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một côn nện xuống, hộ trận lại cũng không chịu nổi, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, tựa như miệng thủy tinh nước, hoàn toàn sụp đổ. Hạ Vạn Siêu giận tím mặt, mang theo sau lưng hai tên thái ớt kim tiên trùng kỳ tu sĩ xung ra, ba người thành tam giác chi thế, đem Phạm Tinh vây ở trung ương. Hạ Vạn Siêu trong tay tế ra một thanh đen như mực trường đao, trên thân đao khắc rõ vô số quỷ dị phù văn, tản mát ra lạnh lẽo sát ý. Hắn quát khẽ nói, muốn chết. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Phạm Tinh bản lòng côn đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang bài sơn đảo hải chi thế, kim quang bốn phía, côn ảnh như rồng, múa đến tài năng như thần. Hạ Vạn Siêu hắc đao chạm xuất ra đạo đạo đao mang, sắc bén vô cùng, cùng bản lòng côn va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hai tên thái ớt kim tiên trung kỳ tu sĩ thì theo bên cạnh phối hợp tác chiến, trong tay tiên khí hóa thành lưu quang, công hướng Phạm Tinh sơ hở. Phạm Tinh lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Hắn côn pháp cương manh vô cùng, mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận lực lượng, phản phất muốn đem hư không đập nát. Thân pháp của hắn nhanh nhẹn như gió, côn ảnh tung bay ở giữa, đem ba người công kích toàn bộ ngăn lại, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Trung quanh hư không không ngừng chấn động, tiên lực chấn động quét sạch tứ phương, dẫn nơi rất xa vây xem tu sĩ nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Chợ quỷ vốn là việc không ai quản lý chi địa, không có bất kỳ cái gì người quản lý, loại tranh đấu này ở chỗ này từ không nhìn quen. Vây xem các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, có người nhận ra Phạm Tinh thân phận, thấp giọng nói, đây không phải Phạm Tinh sao? Nữ nhi của hắn Linh Nhi thật là chợ quỷ nổi danh tiết tử, không nghĩ tới vậy mà mất tích. Một người khác cười lạnh, thử, khu nhà nhỏ này bên trong người không rõ lai lịch, khẳng định không phải vật gì tốt, tám thành là tà tu. Chỗ tối Cơ Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Tần Phong, có cần giúp một tay hay không? Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kích động, âm dương bảo kính đã vận sức chờ phát động. Tần Phong ánh mắt như điện, trầm giọng nói, chờ một chút, chỗ tối nói không chừng còn có long làm tiên triều giúp đỡ. Hắn phá vọng mắt vàng liếc nhìn bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được, trung quanh còn có sắc cơ. Quả nhiên, ngay tại Phạm Tinh cùng Hạ Vạn Siêu ba người chiến đến khó phân thắng bại lúc, trong đám người bỗng nhiên thoát ra hai thân ảnh, lao thẳng tới Phạm Tinh phía sau lưng. Hai người này khí tức mịt mờ, rõ ràng là hai tên thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả. Bọn hắn ra tay mau lẹ vô cùng, trong tay tiên khí hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng đến Phạm Tinh yếu hại. Phạm Tinh mặc dù dũng mãnh, nhưng giờ phút này bị ba người cuốn lấy, căn bản là không có cách phân thân đường lối. Hắn cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức tử vong, trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, giận dữ hét, hèn hạ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Trong lòng của hắn dâng lên vô tận bi phẫn, bàn long côn múa đến càng nhanh, cơ hồ muốn đem trước mặt hư không xé rách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ tối Tần Phong quát khẽ nói, ra tay. Thanh âm của hắn như kinh lôi nổ vang, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm toát ra chói mắt tinh quang. Trôi này dài hai thước tiên kiếm chính là hắn bản mệnh thanh khí, ẩn chứa thời gian áo nghĩa, uy lực vô tận. Cơ Minh Nguyệt cũng không cam chịu lạc hậu, trong tay âm dương bảo kính đột nhiên sáng lên, một đen một trắng hai đạo quang mang xen lẫn, hóa thành một đạo vô song của sáng, trong nháy mắt chiếu hướng trong đó một tên kẻ đánh lén. Trong vầng hào quang ẩn chứa âm dương chi lực, đủ để xuyên thủng tất cả phòng ngự. Tần Phong kiếm thuật càng là kinh khủng, hắn thi triển âm lương thuật chính là bắt tinh tiên thuật, chuyên làm tập kích mà sinh, lực công kích ở sau lưng thi triển lúc trực tiếp gấp bội. Thân hình của hắn nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, sao trời tuổi nguyệt kiếm đâm thẳng một gã kẻ đánh lén hậu tâm. Cái kia thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ vốn cho rằng tập kích bất ngờ đắc thủ, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, lại không ngờ tới sau lưng lại còn có hoàng tước. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, sao trời tuổi nguyệt kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng người kia hậu tâm. Kiếm khí bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem nhục thể của hắn nổ thành phấn vụn, thần hồn hoảng sợ tràn ra, sợ hãi nói, ngươi là ai? Tần Phong lạnh hừ một tiếng, lười nhác nói nhảm, cổ tay rung lên, một đoàn u minh quỷ hỏa theo hắn lòng bàn tay bay ra. Cái này đoàn quỷ hỏa chính là hắn tại u minh bí cảnh bên trong đoạt được, chuyên môn khắc chế thần hồn, uy lực kinh khủng. Quỷ hỏa trong nháy mắt đem người kia thần hồn bao khỏa, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn tại chỗ bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Cơ Minh Nguyệt âm dương bảo kính cũng rực rỡ hào quang. Cái kia đạo âm dương cổ sáng tinh chuẩn đánh trúng một tên khác kẻ đánh lén cái cổ, xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Người kia thần hồn vừa mới tràn ra, còn không tới kịp bỏ chạy, liền bị Tần Phong U Minh Quỷ Hỏa đuổi kịp, giống nhau hóa thành cho tàn. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, theo hai tên thái ớt kim tiên đỉnh phong tập kích bất ngờ, tới Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt phản sát, bất quá mấy hơi thời gian. Vây xem các tu sĩ trợn mắt hốt mồm, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai tên cường giả trong nháy mắt vỡ lạc, hóa thành cho bụi. Ngay tại kịch chiến bốn người cũng bị cái này đột biến cả kinh dừng tay, nhao nhao thối lui, phân lập hai bên. Khiếp sợ nhìn về phía Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt. Chương 846, đá vào tấm sắt chương 846, đá vào tấm sắt Phạm Tinh trong mắt lóe lên một vệt cảm kích, mà Hạ Vạn Siêu thì là sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ lộ ra. Chúc bạn cực kỳ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì cái gì vô duyên vô cớ giết người của chúng ta? Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Có thể một kích miểu sát hai tên thái ớt kim tiên đỉnh phong, cái này thực lực của hai người tuyệt không đơn giản. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sao trời tuổi nguyệt kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm giọt rơi một giọt máu tươi, tản ra nhàn nhạt tinh huy. Hắn khinh thường nói, cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Các ngươi có thể tập kích bất ngờ người khác, thì không cho ta phản sát trở về. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, trong mắt lại tràn đầy sát ý. Hạ Vạn Siêu sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên mặt, chấn động mạnh một cái, thất thanh nói, ngươi là Tần Phong? Thất hoàng tử đâu, hắn thế nào? Hắn biết thất hoàng tử dẫn người đi giết Tần Phong, bây giờ Tần Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, thất hoàng tử kết quả có thể nghĩ. Tần Phong cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, ngươi nói tên phế vật kia? Hắn to gan lớn mật, ý đồ lừa mang đi ta Phượng Hướng công chúa, bị ta chém. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, dường như thất hoàng tử trong mắt hắn bất quá là một con run rế. Bên cạnh Phạm Tinh nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to, ha ha. Thì ra gần nhất tiên tử mất tích quả nhiên là các ngươi chơi. Lần này đã trúng thiết bản đi. Đáng đời, chết thì tốt. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo vô tận quái ý, bàn long côn trùng điệp bỗng nhiên chấn động đến mặt đất rạn nước. Hạ Vạn Siêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, phẫn nộ giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, dám chém giết ta long làm tiên triều người của hoàng thất. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ điên cuồng, thất hoàng tử đã chết, hắn coi như trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có đem những người này toàn bộ chém giết, lấy công chu tội, mới có một chút hy vọng sống. Nói Hạ Vạn Siêu vung vẩy trường đao trong tay thẳng hướng Tần Phong, từng đạo đao màn dường như hủy thiên diệt địa đồng dạng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đao quang như thác nước, mang theo sát ý vô tận, phá toái hư không, thẳng bức Tần Phong quanh thân. Hạ Vạn Siêu đao thế như cuồng phong mưa rào, tầng tầng lớp lớp, mỗi một đao đều ẩn chứa kinh khủng hắc ám khí tức, tựa như theo cửu u chi địa cuốn tới ma triều. Đao màn những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Tần Phong thân ở trong đó, chỉ cảm thấy không gian xung quanh dường như bị vô hình gông xiềng giam cầm, hành động biến chậm chạp, liền thần thức đều dường như bị một tầng vô hình vẻ lo lắng bao phủ, vận chuyển không khoái. Hạ Vạn Siêu nét miệng lên một vẻ tâm lanh ý cười, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, tại hắc ám đao định, ngươi liền dãy rủa tư cách đều không có. Của hắn đao ý đã cô đọng đến cực hạn, hắc ám pháp tắc dung nhập trong đó, mang theo mãnh liệt tan mòn chi lực, dường như có thể đem tất cả sinh cơ thôn phệ hầu như không còn. Đao màn giống như thủy triều bạt tới, đem Tần Phong không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, những hắc khí kia lượn lờ đao mang thậm chí bắt đầu ăn mòn Tần Phong hộ thể tiên khí, phát ra tư tư tiếng vang, tựa như rắn độc tại gặm nuốt con mồi huyết đủ. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hạ Vạn Siêu quả nhiên âm hiểm xảo trá. Lúc trước hắn cùng Phạm Tinh lúc giao thủ, rõ ràng ở thế yếu, nhưng thủy chung ẩn giấu thực lực, cho tới giờ khắc này mới triển lộ ra chân chính sát chiêu. Gia hỏa này tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong bên trong, cũng tuyệt đối là có thể khiêu chiến vượt cấp nhân vật hung ác. Tần Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm thụ được quanh thân chuyển đến tử vong nguy hiểm, thể nội tiên nguyên điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn cản kia vô cùng bất nhập hắc ám đao ý, nhưng mà đao màn áp bách càng ngày càng mạnh, hắn hộ thể tiên khí dần dần bị ăn mòn, thậm chí liền thần thức cũng bắt đầu biến trì độn, phảng phất muốn bị đẩy vào bóng tối vô tận vực sâu. Cùng lúc đó, Phạm Tinh cùng Cơ Minh Nguyệt phân biệt đón nhận hai gã khác Thái Ức Kim Tiên trùng kỳ địch nhân. Phạm Tinh cầm trong tay bản Long Côn, côn ảnh tung bay, tựa như giận long xuất hải, mỗi một côn đều mang khai sơn liệt địa uy thế, đem đối thủ làm cho liên tục lùi về phía sau. Cơ Minh Nguyệt thì tế ra Âm Dương Bảo Kính, mặt kính lưu chuyển lên hai khói trắng đen, tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo, quang mang lóe lên, liền đem đối thủ bao phủ tại một mảnh âm dương giao thoa lĩnh vực bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Giữa sân tình hình chiến đấu kịch liệt, đao quang kiếm ảnh, tiên khí tung hành, toàn bộ trợ quỷ trên không đều bị cái này kinh thiên động địa chiến đấu chấn động đến vặn vẹo biến hình. Vây xem các tu sĩ xa xa tối lui, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, thầm nghĩ trong lòng, cái loại này chiến đấu, quả thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Tần Phong hít sâu một hơi, đối mặt Hạ Vạn Siêu áp bách, hắn cũng không bối rối, ngược lại tỉnh táo dị thường. Hắn biết, như tiếp tục mạnh kháng, tất nhiên sẽ bị cái này hắc ám đao ý hoàn toàn thôn vệ. Hắn tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng, thần ẩn thuật. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, dường như dung nhập hư giữa không trung, liền một tia khí tức cũng không lưu lại. Thân ẩn thuật cũng không phải là đơn giản ẩn thân chi thuật, mà là đem tự thân tan nhập không gian tường kép, tựa như trốn vào một cái khác chiều không gian. Tần Phong thân thể nhìn như biến mất tại chỗ, kỳ thực có thể xuất hiện tại mấy chục trượng, thậm chí ngoài trăm trượng, hoàn toàn thoát ly Hạ Vạn Siêu đao màn phong tỏa. Môn thần thông này chỗ huyền diệu ở chỗ, nó không chỉ có thể ẩn tàng thân hình, còn có thể nhường thi thuật giả tại không gian tường kép bên trong tự do xuyên thẳng qua, có thể xương tuyệt kỹ. Hạ Vạn Siêu thấy Tần Phong đống nhiên biến mất, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hóa thành cười lạnh, ẩn giấu. Hừ, coi là dạng này liền có thể trốn qua của ta đao ý. Hai tay của hắn nắm chặt trường đao, thể nội tiên nguyên điên cuồng phun trào, lưới đao phía trên hắc khí tăng vọt, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng kinh khủng đao mang, đột nhiên chém xuống. Cho tàn nát. Một đao này uy thế kinh thiên động địa, phương viên mấy chục trượng không gian trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Không gian mảnh vỡ văng tứ phía, tựa như một trận hủy diệt phong bạo, đem tất cả ép là bờ biển. Hạ Vạn Siêu cười lạnh liên tục, tự tin một kích này đủ để đem Tần Phong rào sát, dù là hắn ẩn thân không gian tường kép, cũng tuyệt không còn sống lý lẽ. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại đông lại. Trong dự đoán Tần Phong bị xoắn thành huyết vụ cảnh tượng cũng không xuất hiện. Vết nứt không gian chậm rãi khép lại, trung quanh giống tuyết, Tần Phong dường như thật biến mất không còn tăm hơi. Hạ Vạn Siêu trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt, cái này sao có thể? Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, một đạo chướng mắt kiếm quang theo phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên. Tần Phong thân ảnh như quỷ mị giống như theo không gian tường kép bên trong chui ra, trường kiếm trong tay toát ra chói mắt tinh huy, kiếm ý trùng thiên, tựa như một đầu treo ngược tinh hà, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, chém về phía Hạ Vạn Siêu. Tinh hà chạm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, kiếm mang như ngân hà chút xuống, rộng lớn trắng lệ, kiếm khí bên trong ẩn chứa thông thần cảnh kiếm ý càng đem vi lực phóng đại gấp 5 lần có thừa. Một chiêu này cũng đã đạt tới thông thần cảnh, kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đầu thật dài vết rách, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Chương 847, chém giết Hạ Vạn Siêu. Chương 847, chém giết Hạ Vạn Siêu. Hạ Vạn Siêu chấn động trong lòng, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng kiếm ý, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đội vàng vượt đao tại ngực, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp một kiếm này uy lực. Tinh hà chạm kiếm mang như bẻ cánh khô, mang theo vô kiên bất tồi uy thế, mạnh mẽ chạm tại hắn bảo khí trên trường đao. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt toàn trường, trôi này nương theo Hạ Vạn Siêu chinh chiến nhiều năm bảo khí trường đao, lại bị một kiếm chém làm hai đoạn. Thân đao đứt gãy trong nháy mắt, kiếm mang dư thế không giảm, sẽ rách hắn hộ thể tiên khí, mang theo sắc bén sắc ý, theo thân thể của hắn một bổ mà qua. A. Hạ Vạn Siêu hét thảm một tiếng, nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi phun ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồn phách của hắn hốt hoảng chạy ra, hóa thành một đạo hắc quang, hướng nơi xa bỏ chạy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay tế ra một tôn cổ pháp thanh đồng trung lớn, trung thân bên trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ chấn áp thiên địa uy thế. Chấn hồn trung, chấn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trung lớn ầm vang bay ra, lơ lửng tại Hạ Vạn Siêu hồn phách trên không. Tiếng trung du dương, tựa như thiên âm hàng thế, mang theo một luồng áp lực vô hình, đem Hạ Vạn Siêu hồn phách gắt gao định tại nguyên chỗ. Hạ Vạn Siêu hồn phách run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khàn giọng hô, "Đừng giết ta. Ngươi muốn điều kiện gì ta đều bằng lòng." Hắn hoàn toàn sợ, trước mắt cái này Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, thực lực vậy mà như thế kinh khủng, quả thực không giống Kim Tiên, mà là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Tần Phong mặt không biểu tình, chậm rãi nói, "Các ngươi chui vào phượng hướng, đến tuột cùng có mục đích gì?" Hạ Vạn Siêu hồn phách run rẩy, đội bằng nói, "Chúng ta không muốn chui vào phượng hướng, chỉ là đến chợ quỷ giao dịch vài thứ." Tần Phong lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên, một đoàn u minh quỷ hỏa chống rông xuất hiện, u lục hỏa diễm tản ra lạnh lẽo hàn ý, lơ lửng tại Hạ Vạn Siêu hồn phách phía dưới, chậm rãi thiêu đốt. Quỷ hỏa vừa chạm vào cùng hồn phách, Hạ Vạn Siêu lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn thể kịch liệt bặm mẻo, thống khổ không chịu nổi. Nói thật, Tần Phong thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hạ Vạn Siêu lại cũng không chịu nổi, gào thét nói, "Chúng ta là muốn phá hư Phượng Hướng Tế Tự đại điện, cầu ngươi thả qua ta." Hồn phách của hắn tại quỷ hỏa thiêu đốt hạ, đã bắt đầu biến hư ảo, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tán. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt sát ý càng tăng lên, rất tốt. Lời còn chưa dứt, U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm, đem Hạ Vạn Siêu hồn phách hoàn toàn thôn phệ, hóa thành cho tàn, tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, giữa sân hai gã khác Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu sĩ thấy người dẫn đầu Hạ Vạn Siêu vẫn lạc, lập tức sợ đến vỡ mật, hóa thành hai vệ đột vàng, hướng phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy trốn. Phạm Tinh giận quát một tiếng, cầm trong tay bản lòng côn đuổi theo, côn ảnh tung bay, tựa như nộ lòng gào thét, mang theo vô tận uy thế, mạnh mẽ đánh tới hướng một người trong đó. Muốn chạy? Ngươi cũng quá coi thường ta Phạm Tinh. Hắn một côn vung ra, côn gió như sơn nhạc các đỉnh, không gian đều bị đánh đến vặn vẹo biến hình. Cái kia Thái Ức Kim Tiên trùng kỳ tu sĩ liền đều thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một côn nệ bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, hồn phi phế tán. Một bên khác, Cơ Minh Nguyệt thân hình như điện, đuổi kịp một tên khác bỏ chạy tu sĩ. Trong tay nàng âm dương bảo kính quang mang đại thịnh, hai khói trắng đen xen lẫn, hóa thành một đạo chùm sáng chói mắt, từ đối phương hậu tâm xuyên qua. Tu sĩ kia thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, sau một khắc thần hồn câu diện, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Chiến đấu kết thúc, quỷ trợ trên không khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Trung quanh các tu sĩ sớm đã dọa đến tránh ra thật xa, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tần Phong ba người đứng ở trong sân, khí thế như hồng, tựa như ba pho tượng chiến thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tần Phong túi người nhặt lên Hạ Vạn Siêu nhận chữ vật, kiểm tra một phen sau thu vào trong lòng. Phạm Tinh cùng Cơ Minh Nguyệt đi lên phía trước, Phạm Tinh ôm quyền nói, nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ, Phạm Tinh vô cùng cảm kích. Ngữ khí của hắn thành khẩn, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Tần Phong khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, chúng ta vốn là diệt trừ bọn hắn mà đến, vừa lúc mà gặp mà thôi. Phạm Tinh lắc đầu, trịnh trọng nói, không thể nói như thế, ngươi giúp ta chính là ân tình. Về sau như có cần, Phạm Mỗ ổn thỏa sông pha khói lửa, không chối từ. Tần Phong mỉm cười, tốt, ngươi không phải tới cứu ngươi nữa như sao? Mau đi đi. Phạm Tinh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, tốt, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Thân hình hắn lóe lên, hướng chợ quỷ chỗ sâu một chỗ địa lao lao đi. Địa lao ở vào chợ quỷ một chỗ bí ẩn viện lạc phía dưới, âm u và bức, tản ra mục nát khí tức. Trong lao giam giữ mấy chục tên nữ tử, từng cái bị phong cấm tu vi, khuôn mặt tiểu thụy, tướng mạo lại đều có chút xuất chúng. Trong đó một tên nữ tử, mặt mũi thanh tú, khí chất linh động, chính là Phạm Tinh nữ nhi Phạm Linh Nhi. Nàng bị bắt tới không lâu, vẫn còn tồn tại mấy phần nhiệt khí, ánh mắt kiên định đối cái khác nữ tử nói, bọn tỷ muội, đừng sợ, phụ thân ta nhất định sẽ tới cứu ta, đến lúc đó cũng biết mang các ngươi rời đi. Cái khác nữ tử lại phần lớn chết lặng, ánh mắt trống rỗng, đã sớm bị cầm tù thời gian ma diệt hy vọng. Phạm Linh Nhi cắn chặt răng, bên hai mơ hồ nghe được phía trên truyền đến chiến đấu chấn động, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, nhất định là cha tới. Đúng lúc này, địa lao cửa sắt phát ra một tiếng vang thật lớn, bị một cỗ cự lực cầm vang đập nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Phạm Tinh cầm trong tay bản long côn, uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa ra vào, ánh mắt như điện, liếc nhìn trong lao, lo lắng hô, Linh Nhi, ngươi ở chỗ nào? Cha tới cứu ngươi. Phạm Linh Nhi nghe vậy, trong mắt lệ quang lấp lóe, kích động hô, cha, ta ở chỗ này. Phạm Tinh thần biết quét qua, trong nháy mắt khóa chặt nữ nhi vị trí, thân hình lóe lên liền tới nàng bên cạnh, đưa tay chặt đứt phong cấm nàng tu vi xiềng xích. Linh Nhi, cha tới chậm. Phạm Tinh thanh âm nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy tự trách cùng thương yêu. Phạm Linh Nhi lắc đầu, gượng cười nói, cha, ta không sao. Nàng quay đầu nhìn về phía cái khác nữ tử, khẩn cầu, cha, những tỷ muội này cũng đều bị vây ở chỗ này, cầu ngươi cứu các nàng ra ngoài. Phạm Tinh điểm đầu, hào khí vượt mây nói, tốt. Hắn vung lên bàn long côn, côn gió quét sạch, đem trong lao tất cả xiềng xích toàn bộ chấn bỡ. Những cô gái kia trùng hoạch tự do, trong mắt rốt cục giấy lên ánh sáng hy vọng, nhao nhao hướng Phạm Tinh nói lời cảm tạ, lệ rơi đầy mặt. Giải cứu tất cả mọi người sau, Phạm Bành Đai hành tinh lấy Phạm Linh Nhi đi vào Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt trước mặt. Hắn trịnh trọng nói, Linh Nhi, lần này may mắn mà có Tần đạo hữu cùng Cơ đạo hữu ra tay, ta khả năng cứu ngươi ra, nhanh tạ ơn hai vị ân công. Phạm Linh Nhi nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Tần Phong khoát tay, cười nhạt nói, vừa lúc mà gặp, không cần như thế. Phạm Tinh cha con sau khi rời đi, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi chợ quỷ. Lần này chợ quỷ chi hành tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng thành công trừ bỏ một mầm hoa lớn. Hai người sóng vai mà đi, Tần Phong như có điều suy nghĩ hỏi, thế tự đại điển là cái gì? Long làm tiên triều vì sao muốn phá hư? Chương 848, ngươi không nói võ đức. Chương 848, ngươi không nói võ đức. Cơ Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, giải thích nói, tế tự đại điển là một cái tiên triều ngưng tụ khí vận mấu chốt nghi thức, liên quan đến quốc vận hưng suy. Như bị phá hư, tiên triều khí vận sẽ dần dần sói mòn, thậm chí dẫn đến suy vong. Long Cản tiên triều cử động lần này, hiển nhiên là muốn suy yếu vượng hướng căn cơ, như đoạt khí vận. Tần Phong nhíu mày, không nghĩ tới Long Cản tiên triều dã tâm to lớn như thế, lại dám đánh Phượng Tinh thần phân chấn vận chủ ý, cũng không biết bọn hắn phải chăng còn có hậu thủ. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, lần này chúng ta ngoại ý muốn đánh vỡ âm mưu của bọn hắn, xem như may mắn. Ta nhất định phải nhanh đem việc này bẩm báo hoàng tỷ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai người đang nói, phía trước đống nhiên xuất hiện một thân ảnh, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người này thân hình thon dài, tướng mạo âm nhu, tay nắm một thanh lá liêu tê kiếm, khí chất mặc dù lệ tâm nhu, lại tản ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi giết Hoa Đăng cửa hàng Diệp Vũ. Người này tên là Phương Thắng, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi, là Diệp Vũ hảo hữu chí giao. Hắn cực kỳ thưởng thức Diệp Vũ chế tác ra người đèn lồng, lần này đến đây chợ quỷ cầu đèn, lại phát hiện Diệp Vũ cửa hàng đã bị phá hủy. Hướng chung quanh tu sĩ nghe ngóng sau, hắn biết được là Tần Phong hai người gây nên, lên cơn giận dữ, cố ý đến đây trả thù. Tần Phong quan sát toàn thể Phương Thắng một cái, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường ý cười, chậm rãi nói, vật học theo loài, nhân di quần phân. Giống Diệp Vũ loại kia rất rưởi, giao bằng hữu cũng sẽ không là kẻ tốt lành gì. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn? Phương Thắng trong mắt sát ý lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta chính là muốn lời còn chưa dứt. Tần Phong đống nhiên động, vô cực bạt kiếm thuật. Tần Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như gió táp mưa rào, phối hợp thông thần cảnh tật phong kiếm ý, tốc độ đột nhiên tăng gấp 5 lần. Trong chớp mắt liền hóa thành chói mắt kiếm mang, thẳng chạm Phương Thắng cái cổ. Phương Thắng con người đột nhiên rụt lại, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm quang đã tới. Sau một khắc, một đạo tơ máu theo hắn cái cổ hiện hiện, ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi không nói võ đức. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn liền lăn rơi xuống mặt đất, thân thể ầm vang ngã xuống, tại chỗ vẫn lạc. Trung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, hoảng sợ lui đến càng xa, nghị luận ầm ĩ, cái này Tần Phong đến cùng người thế nào? Một kiếm chém giết Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, quả thực là tuyệt thế loại người hung ác. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, mặt không biểu tình, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt hai người rời đi chợ quỷ, Cơ Minh Nguyệt trực tiếp tiến về hoàng cung, mà Tần Phong thì cấp tốc chạy tới Đông Thành vệ sở. Đông Thành vệ sở trước cổng chính, bầu không khí như kéo căng dây cùng, hết sức căng thẳng. Một đám người đem vệ sở vây chật như nêm tối, đang đằng sát khí. Người đầu linh thân mang tuần tiên ti mang tính tiêu chí màu đen quan phục, bên hông mượt đao hàn quang lấp lóe, khí thế sắc bén. Người này chính là Tào Kiếm, thành Tây Tuần Lý Giải, làm lấy âm hiểm xảo trá chứ danh. Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt như lao, quét mắt đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ sở đám người, trong mắt đều là khinh miệt. Tào Kiếm sau lưng, mười mấy tên tuần tiên ti tinh nhuệ, từng cái khí tức trầm ổn, tiên lực lưu chuyển, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bọn hắn thân mang thống nhất áo bào đen, cầm trong tay một đao, sắc ý tràn ngập, như muốn đem toàn bộ vệ sở san bằng. Mà đối diện, Cảnh Thiếu Xuyên một ngựa đi đầu, dẫn đầu Đông Thành vệ sở các huynh đệ tử thủ đại môn, một bước cũng không nhường. Cảnh Thiếu Xuyên tuy là thiếu thành chủ xuất thân, thân phận tôn quý, nhưng từ khi dấn thân vào Tần Phong dưới trướng, cũng biến thành giả dặn không ít. Giờ phút này sắc mặt hắn đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, lên cơn giận dữ, lại bởi vì Tần Phong chậm chạp chưa về mà trong lòng không chắc, tay cầm đao run nhẹ nhẹ. Cảnh Thiếu Xuyên, Tào Kiếm thanh âm lạnh lẽo, mang theo vài phần trêu tức, ta phụng thành Tây tuần tra sứ Tào Ngọc Trùng đại nhân chi mệnh, tiếp quản Đông Thành vệ sở. Ngươi hẳn là còn dám chống lại thượng quan mệnh lệnh. Hắn cố ý tăng thêm thượng quan hai chữ, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nghiêm hiểm. Hắn đã sớm đem Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt tiến về chợ quỷ tin tức tiết lộ cho Long Cản Tiên triều người, liệu định Tần Phong giữ nhiều lành ít, giờ phút này chính là đoạt quyền thời cơ tốt nhất. Cảnh Thiếu Xuyên cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, kiềm nén lửa giận trả lời, Ngọc Sung đại nhân là thành Tây tuần tra sứ, nơi này là Đông Thành. Chúng ta Đông Thành tuần tra chính là Tần Phong. Không có Tần lão đại mệnh lệnh, ai cũng đừng hòng bước vào vệ sở nửa bước. Thanh âm hắn âm vang, nói năng có khí phách, sau lưng vệ sở đám người cùng kêu lên đáp lời, khí thế không hề yếu. Đông Thành vệ sở các huynh đệ từng cái nhiệt huyết sôi trào, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, thể sống chết bảo vệ Tần Phong lãnh địa. Tào Kiếm cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, màu đen quan phục trong gió bay phất phới, bên hông vượt đao vỏ đao có chút rung động, dường như tại vận sức chờ phát động. Tần Phong, thử, vậy các ngươi Tần lão đại hiện ở nơi nào? Hắn cố ý hạ giọng, truyền âm đến Cảnh Thiếu Xuyên trong tai, ngựa khí ấm lãnh, Cảnh Thiếu, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn trở về làm ngươi thiếu thành chủ. Tuần Tiên Ti nước quá sâu, không phải ngươi có thể lội. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi Tần lão đại, sợ là không về được. Cảnh Thiếu Xuyên nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng như gặp phải trọng kích. Tào Kiếm lời nói như một thanh lưới dao, đâm trúng hắn sâu nhất lo lắng. Hắn mặc dù không biết Tần Phong tại chợ quỷ đến tuột cùng gặp cái gì, nhưng Tào Kiếm lời nói này không nghi ngờ gì xác nhận có người đối Tần Phong hạ hát thủ. Hắn cưỡng chế trong lòng bất an, cắn răng nói, nói hiệu nói vượng. Trừ phi ngã đại ca chính miệng nói từ bỏ Đông Thành, nếu không ta tuyệt không được bộ. Hoặc là chờ triều đình hạ chỉ, mới tuần tra sứ tiền nhiệm lại nói. Thanh âm hắn mặc dù kiên định, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp vọng. Tần Phong vì sao đến nay chưa về? Hẳn là đúng như Tào Kiếm nói tới, gặp bất chắc. Tào Kiếm thấy Cảnh Thiếu Xuyên minh ngoan bất linh, trong mắt sát ý lóe lên, quắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cảnh Thiếu Xuyên chống lại thượng quan mệnh lệnh, bắt lại cho ta. Hắn vung tay lên, sau lưng mấy tên tuần linh sứ lập tức xông lên trước, đao quang lấp lóe, thẳng bức Cảnh Thiếu Xuyên. Tuần linh sứ nhóm tiên lực phun trào, đao khí tung hành, khí thế như hồng, như muốn một lần hành động đem Cảnh Thiếu Xuyên bắt giữ. Cảnh Thiếu Xuyên không chút gì yếu thế, ken một tiếng rút ra bên hông một đao, thân đao hàn quang bắn ra bốn phía, tỏa ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Ta nhìn ai dám động đến? Hắn hét lớn một tiếng, thể nội tiên lực như giang hà trào lên, đao khí tung hành, trong nháy mắt đem xông lên trước tuần linh sứ bước lùi lại mấy bước. Song phương dương cung bạc kiếm, sát khí tràn ngập, trong không khí dường như ngưng kết chiến ý vô hình. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang đột nhiên theo Tào Kiếm sau lưng hiện lên, nhanh chóng như sấm, không có dấu hiệu nào. Phúc. Một đạo huyết tiễn phun ra, Tào Kiếm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, che phần bụng lảo đảo rút lui. Hắn cúi đầu xem xét, một thanh vô cùng sắc bén dao găm đã theo hắn sau lưng đâm vào, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ màu đen quan phục, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Tào Kiếm mãnh xoay người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 849, Đâm Eo Thánh Thủ. Chương 849, Đâm Eo Thánh Thủ. Hắn thậm chí không thấy rõ người đánh lén là như thế nào xuất thủ. Cái nào con rùa hắn vừa muốn chửi ầm lên, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì đứng tại phía sau hắn, lại là tiểu vương gia Cơ Thiếu Long. Cơ Thiếu Long một thân cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, khóe môi nhếch lên một vẻ trêu tức ý cười, dao găm trong tay còn đang dì máu, hàn quang lấp lóe. Hắn là tiên triều đại nguyên soái chi tử, thân phận vô cùng tôn quý, ngày bình thường tuy thấp điều, nhưng ở tuần tiền ti bên trong lại là không người dám trêu tồn tại. Nghe nói vị này tiểu vương gia nguyên bản nhát gan nhu nhược, làm việc khiêm tốn, nhưng từ khi gia nhập tuần tiền ti sau, dường như thay ra đổi địa, làm việc tàn nhẫn, lại là tập kích bất ngờ, chuyên chọn địch nhân phần eo ra tay, bởi vậy được đâm eo thánh thủ xưng hảo. Tuần Thiên Ti bên trong người nói về hắn, không không biến sắc, gọi đùa của hắn một đao xuống dưới, thật khó giữ được. Tào Kiếm trong lòng thầm mắng không may, hết lần này tới lần khác đụng vào tôn này sát tinh. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, gạt ra mỉm cười. Hắn chắp tay nói, hóa ra là tiểu vương gia. Ta chỉ là phụng thành Tây tuần tra sứ mệnh, trước tới tiếp quản vệ sở hắn lời còn chưa dứt, cơ thiếu long thân hình thoát một cái, lại như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, dường như dung nhập không gian bản thân. Tào Kiếm trong lòng run lên, nhiều năm chém giết kinh nghiệm nhường hắn bản năng nghiêng người né tránh, đồng thời rút đao bảo vệ yếu hại. Hắn đao pháp thành thạo, tiên lực vận chuyển như gió, đao khí hộ thể, ý đồ cản hạ bất luận cái gì khả năng tập kích bất ngờ. Nhưng mà, cơ thiếu long ẩn nặc thuật quỷ dị vô cùng, dường như có thể thấy rõ tất cả quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc, lại là một tiếng vang trầm, cơ thiếu long dao găm tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Tào Kiếm khác một bên phần eo, máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Tào Kiếm kêu thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất, vừa đao trụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển, hai cái thận đều bị đâm xuyên, tiên lực vận chuyển đã khốc khoái, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt cơ thiếu long nói, tiểu vương gia, thân phận của ngươi tôn quý, cũng không thể không nhìn phượng hướng luật pháp. Ta thật là phụ mệnh làm việc. Cơ thiếu long nhún vai, vẻ mặt vô tội, ta cũng không có ngăn cản ngươi chấp pháp, ta chỉ là muốn tìm ngươi luận bàn một chút mà thôi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt lại hiện lên một vẻ hàn mang, dao găm trong tay có chút chuyển động, dường như đang tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội xuất thủ. Chung quanh tuần linh sứ thấy thế, đều tâm kinh đảm hàn, nhao nhao lui lại, sợ trở thành kế tiếp người bị hại. Tào Kiếm tức giận đến suýt nữa thổ huyết, nếu không phải đối phương là tiểu vương gia, hắn sớm đã rút đao liều mạng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái trầm thấp thanh âm uy nghiêm theo chỗ tối truyền đến, "Tiểu vương gia, ngươi bây giờ cũng là tuần lý giải, chẳng lẽ muốn chống lại thượng quan mệnh lệnh?" Thanh âm như hồng trung, mang theo vô hình uy áp, chấn động đến mọi người tại đây trong lòng run lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Này người vóc dáng khôi ngô, khí thế như núi, chính là thành Tây tuần tra sứ Tào Ngọc Trùng. Hắn thân mang tuần tiên ti tướng lãnh cao cấp tử kim quan phục, bên hông trường đao tản ra nhàn nhạt tiên quang, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thái ớt kim tiên uy áp. Sự xuất hiện của hắn, dường như nhường không khí đều đông lại mấy phần, ép tới đám người không thở nổi. Tào Ngọc Trùng một mực tại chỗ tối quan sát, vốn không muốn lộ diện, nhưng mắt thấy tình thế mất khống chế, không thể không nhiệt thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Phong đã chết tại chợ quỷ, tiếp quản Đông Thành vệ sở bất quá là vấn đề thời gian, lại không nghĩ rằng Tần Phong dưới trướng trung thành như vậy, liền tiểu vương gia cơ thiếu long đều cam nguyện vì đó hiệu lực. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Đông Thành vệ sở tại Tần Phong ngắn ngủi mấy ngày kinh doanh hạng, lại như thùng sắt, giọt nước không lọt. Trong lòng của hắn thầm mắng Long Càn Tiên Triều đám người kia vô năng, liền một cái kim tiên đều không thu thập được. Cơ thiếu long cảm nhận được Tào Ngọc Trùng uy áp, sắc mặt biến hóa. Đối phương dù sao cũng là thái ớt kim tiên, xa không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Hắn giang chống đỡ lấy áp lực, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Thành là phong thiếu địa bàn, ngươi không có quyền tiếp quản. Trừ phi có nữ đế thánh chỉ, nếu không ai cũng đừng hòng động. Thanh âm hắn mặc dù cứng rắn, lực lượng lại hơi có vẻ không đủ, dù sao tại tuần thiên ti hệ thống cấp bậc bên trong, hắn chỉ là tuần lý giải, mà Tào Ngọc Trùng quan giai cao hơn nhiều hắn. Tào Ngọc Trùng cười lạnh, ta là phụng bộ tư chủ chi mệnh làm việc, ngươi như có dị nghị, đều có thể đi tìm bộ tư chủ lý luận. Nhưng bây giờ, Đông Thành vệ nhất định giao ra. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, sau lưng vệ binh cùng nhau tiến lên, đao quang lấp lóe, khí thế bức người. Cảnh Thiếu Xuyên đám người sắc mặt xanh xám, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ tử thủ không lùi. Ngay tại cái này căng thẳng lúc, nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh mà khí phách thanh âm, ngươi tính cái gì rác rưởi? Ta Đông Thành sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chạy trở về ngươi thành Tây đi, nếu không giết chết bất luận tội. Thanh âm như kinh lôi nổ vang, chấn nhiếp toàn trường, mang theo không có gì sánh kịp vì thế. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới, bộ pháp trầm ổn, khí thế như hồng. Chính là Tần Phong. Hắn một thân áo bào đen, bên hông đoạn kiếm hàn quang lấp lóe, ánh mắt lạnh lẽo như đao, dường như có thể đem người đâm xuyên. Dương quang vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình, tựa như một pho tượng chiến thần giáng lâm. Đông Thành vệ sở các minh đệ thấy thế, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to, lao đại. Cảnh Thiếu Xuyên như chút được gánh nặng, chạy vội tiến lên, kích động nói, lao đại, người rốt cục trở về. Cơ thiếu long trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng, khoe miệng có chút dương lên, nhưng như cũng bảo trì nội liễm, lặng lặng đứng ở một bên, chùy thủ trong tay nhẹ nhàng chuyển động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tào Ngọc Trùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tần Phong vậy mà không chết, Long Càn Tiên Triều đám người kia đến cùng là thế nào làm việc? Thậm chí ngay cả một cái kim tiên đều không thu thập được. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn kinh, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi thế mà trở về? Hắn trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Tần Phong cười lạnh, ánh mắt như đao, đâm thẳng Tào Ngọc Trùng, ta vì sao không thể trở về đến? Xem ra ngươi đối ta về là tốt giống rất thất vọng a. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như đao, mang theo sát ý vô tận. Không khí chung quanh dường như đều bị khí thế của hắn đông kết, đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Tào Ngọc Trùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung tay lên nói, chúng ta đi. Tần Phong lạnh giọng nói rằng, các ngươi cứ đi như thế. Tào Ngọc Trùng phẫn nộ quay đầu lại nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi dẫn người đến ta Đông Thành náo sự, dọa đến thủ hạ ta tinh thần sụp đổ, đại đạo bị hao tổn, thậm chí khả năng trung thân vô vọng tấn cấp. Món nợ này tính thế nào? Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên phát lạnh, trục tỷ tiên tinh, bồi thường tinh thần của bọn hắn tổn thất phí. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trục tỷ tiên tinh, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Tào Ngọc Trùng tức giận đến cái mũi đều sai lệch, thầm nghĩ, thủ hạ ngươi từng cái sinh long hóa hổ, nào có cái gì tinh thần sụp đổ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Hắn hừ lạnh nói, Thần Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tất cả mọi người là đồng liêu, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức a. Nhất bất tử không ai qua được Tào Kiếm, hắn hai cái thận còn đang chảy máu, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bị Tần Phong trả đũa. Chương 850, các ngươi đánh một chầu a. Chương 850, các ngươi đánh một chầu a. Cảnh Thiếu Xuyên ngầm hiểu, lập tức ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, diễn kỹ sốc nổi, lão đại, ta không được. Đại đạo bị hao tổn, sợ là sống không được bao lâu. Ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ ta à? Hắn một bên đảo, một bên vụng trộm hướng Tần Phong trước mắt, người chung quanh thấy thế, nhao nhao lui lại mấy bước, đây cũng quá mất mặt. Đông Thành vệ sở các minh đệ lại phối hợp ăn ý, nhao nhao lộ ra bi phẫn chi sắc, cùng hô lên, Tào Kiếm khinh người quá đáng. Hại Cảnh Thiếu đại đạo bị hao tổn, nhất định phải bồi thường. Tào Ngọc Trùng lại cũng không để ý tới, mang theo người quay người chuẩn bị rời đi. Tần Phong trong mắt sát ý lóe lên, chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí tràn ngập. Không ai có thể ở ta Đông Thành chiếm tiện nghi không trả giá đắt. Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt chém ra. Vô cực bạt kiếm thuật. Một kiếm này ẩn chứa vô tận phá giáp chi lực, kiếm khí sắc bén vô song, thẳng chạm Tào Ngọc Trùng. Kiếm quang như ngân hà chút xuống, xé rách không khí, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chung quanh mặt đất đều bị kiếm khí vạch ra thật sâu vết rách. Tào Ngọc Trùng cười lạnh, đây chính là ngươi động thủ trước. Tuần Thiên Ti nghiêm cấm đồng liêu tự giết lẫn nhau, nhưng nếu đối phương chủ động khiêu khích, hắn liền chiếm lý. Hắn rút đao lên tiếp, đao khí như rồng, cùng kiếm khí ầm vang đụng nhau. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn, tiên lực va chạm nhấc lên cuộc phòng, chung quanh tuần linh sứ nhao nhao lui lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, Tào Ngọc Trùng đánh giá quá cao chính mình. Tuy là Thái Ức Kim Tiên, nhưng ở Tần Phong cái này Kim Tiên kinh khủng chiến lược trước mặt, lại lộ ra không chịu nổi một kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trực tiếp xé rách đao khí, mạnh mẽ chạm tại Tào Ngọc Trùng ngực. Tào Ngọc Trùng như diều đứt dây, bay ra mấy chục trượng, miệng phun máu tươi, trung điệp quẳng xuống đất, cánh tay phải bị kiếm khí chặt đứt, chữ vật giới chỉ tính cả tay cụt rơi trên mặt đất. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, cách không một chiều, chữ vật giới chỉ bay vào trong tay hắn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, liếc nhìn toàn trường, thanh âm như hàn băng, còn có ai nghĩ đến ta Đông Thành Dương Ai? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị Tần Phong bá đạo chấn nhiếp. Tào Ngọc Trùng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái kim tiên có thể đem hắn trọng thương. Tào Kiếm càng là dọa đến hồn phi phách tán, che eo bộ liên tiếp lui về phía sau, sợ Tần Phong lại cho hắn một kiếm. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức càng khủng bố theo Thiên Xu Điện phương hướng chuyển đến, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ toàn trường. Trong lòng mọi người rung động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình cuốn tới, phảng phất muốn đem toàn bộ Đông Thành nghiền nát. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một thân cao nhất trượng khôi ngô nữ tử từ phía chân trời phá không mà đến, tựa như một tòa di động sơn nhạc, khí thế rộng rãi, làm người sợ hãi. Tay nàng nắm một thanh kỳ lân điện nguyệt đao, thân đao hàn quang lấp lóe, mơ hồ có tiếng gầm, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí dường như đều bị xé nứt, mang theo từng đợt cuồng phong. Nữ tử này khí thế bá đạo vô song, giống như một pho tượng chiến thần hàng thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tu vi của nàng ít ra đã đạt tiên quân cấp bậc, phải biết kim tiên ba cảnh là kim tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, có người vì hiện lộ rõ ràng cùng kim tiên khác nhau, cũng xưng Thái Ức Tiên, Đại La Tiên, mà tại Đại La Tiên về sau mới có thể bước vào Tiên Quân chi cảnh. Đây là một cái bay vọt về chất, Tiên Quân đã là tiên giới cao tầng chiến lược, đủ để chấn áp một phương. Người này tên là Bàng Như Dương, chính là Tuần Tiên Ti chấn giới sứ, quyền cao chức trọng, gần với bộ tư chủ. Nàng một thân huyền hắc chiến giáp, phát họa ra nàng kia hùng tráng thân hình, chiến giáp bên trên tuyên khắc kỳ lân đường vân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một luồng áp lực vô hình. Nàng hai mắt như điện, quét nhìn phía dưới, nhíu mày, mang trên mặt mấy phần ngạc nhiên, không có yêu ma. Mới vừa rồi là ai ra tay? Bàng Như Dương bản đang bế quan tiềm tu, đột nhiên cảm giác được Ngọc Kinh Thành bên trong có kinh người chấn động, linh lực va chạm kịch liệt, liền nàng chỗ bế quan chi địa đều bị chấn động. Nàng còn tưởng rằng là thiên yêu thú đột phá tỏa yêu tháp phong ấn, vội vàng chạy đến xem xét, nhưng không ngờ chỉ là Tuần Tiên Ti nội bộ tranh đấu. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt như lao, đảo qua mọi người tại đây, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tào Ngọc Trùng thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, lập tức đoạt bước lên trước, ôm quyền hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất cùng phẫn nộ, chấn giới sứ đại nhân, con mời là ta làm chủ. Hắn chỉ vào đối diện Tần Phong, lòng đầy căm phẫn lên án nói, ta phụng bộ tư chủ chi mệnh, đến đây hiệp trợ Đông Thành xử lý sự vụ, ai ngờ cái này Tần Phong không phân tốt xấu, ỷ thế hiếp người, không chỉ có cướp đi ta chữ vật giới chỉ, còn đem ta đánh thành trọng thương. Đại nhân, ngài nhìn ta thương thế này. Hắn tận lực chỉ cánh tay phải của mình, lộ ra một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Tao Ngọc chúng nói, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, đắc ý lườm Tần Phong một cái, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phía sau hắn tùy tùng cũng nhao nhao phụ họa, một năm miệng mười chỉ trích Tần Phong, ý đồ đem dư luận ép hướng ở bên. Bàng Như Dương nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, quan sát toàn thể một phen, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở, ta nhớ được Đông Thành tuần tra sứ lấy trước không phải cái kêu kêu cái gì, gọi là cái gì nhỉ? Thế nào thay người? Nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối những việc vật này cũng không chú ý, liền dưới tay mình dành tự nhớ không rõ, có thể thấy được nàng ngày bình thường là không câu nệ tiểu tiết, chỉ chuyên chú vào tu luyện cùng chiến đấu người. Tần Phong không tiêu ngạo không tự ti, ôn quyền trả lời, hồi bẩm đại nhân, tại hạ Tần Phong, tân nhiệm Đông Thành tuần tra sứ, vừa thượng nhiệm không lâu. Bàng Như Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, ngữ khí không kiên nhẫn nói, ngươi vì sao vô cơ hậu đả Đồng Liêu? Tào Ngọc Trùng nói tới có thể là thật. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tào Ngọc Trùng, không hề nhượng bộ chút nào, đại nhân, Tào Ngọc Trùng người này nói năng bậy bạ, câu câu thổ hư, không có một câu nói thật. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, hắn cũng không phải là hiệp trợ Đông Thành sự vụ, mà là tranh quyền đoạt lợi, đến chiếm lấy Đông Thành vệ sở. Hắn còn đem thủ hạ ta Cảnh Thiếu Xuyên đánh cho tinh thần sụp đổ, đạo tâm bị hao tổn, đại đạo vô vọng. Đại nhân mời xem. Nói, hắn chỉ hướng trên mặt đất còn tại có quắp Cảnh Thiếu Xuyên. Cảnh Thiếu Xuyên nằm trên mặt đất, khoe miệng vung vào mép, thân thể run nhẹ nhẹ, diễn kỹ có thể xưng nhất tuyệt, làm người ta nhìn mà than thở. Vậy xem mọi người không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, nhao nhao đối Tào Ngọc Trùng ném đi ánh mắt khinh bỉ. Tần Phong trong lòng cười thầm, cái này Cảnh Thiếu Xuyên diễn kỹ quả thực xuất thần nhập hóa, liền hắn đều kém chút tin. Tào Ngọc Trùng tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Cảnh Thiếu Xuyên gầm thét, ngươi nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là người của ngươi đem thủ hạ ta đả thương, thận đều nệ mặt vào. Cái này Cảnh Thiếu Xuyên rõ ràng là trang. Hắn tức hồn hện, thận không thể xông đi lên bạch trần Cảnh Thiếu Xuyên ngụy trang. Bàng Như Sương bị hai người cãi lộn làm cho nhức đầu, nàng tính tình cương liệt, am hiểu nhất chính là chiến trường chém giết, loại này lục đục với nhau tranh chấp nhường nàng phiền phức vô cùng. Nàng khoát tay áo, cả tiếng nói, đủ. Chớ ồn ào. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Như vậy đi, các ngươi đánh một chầu, người nào thắng ai có lý. Chương 851, vì chính nghĩa, ta liều mạng. Chương 851, vì chính nghĩa, ta liều mạng. Nàng bung tay lên, kỳ lân hiển nguyệt đao hướng trên mặt đất cắm xuống, chấn động đến mặt đất khẽ run lên, cho thấy nàng không thể nghi ngờ vì thế. Tào Ngọc Trùng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn cùng Tần Phong giao thủ ngắn ngủi, đã biết rõ chính mình xa không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong mặc dù chỉ là kim tiên cảnh, thấp hơn hắn một cái đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại kinh khủng dị thường, chiêu thức sắc bén, linh lực hùng hồn, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Tào Ngọc Trùng cắn răng, nhắm mắt nói, đại nhân, cái này không đợi hắn nói xong, Tần Phong trực tiếp cắt ngang, khí thế như hồng, nói lời vô dụng làm gì? Không nghe thấy đại nhân nói sao? Người nào thắng ai có lý. Tới đi. Mặc dù ta so ngươi thấp một cái đại cảnh giới, nhưng vì chính nghĩa, ta liều mạng. Hôm nay chúng ta không chỉ có phân cao thấp, còn muốn quyết sinh tử. Hắn một bước tiến lên trước, trên thân linh lực phun trào, chiến ý trùng thiên, tựa như một tôn bất bại chiến thần. Bàng Như Sương trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, ha ha cười nói, tốt. Đây mới là tuần tra sứ nên có phong phạm. Ta xem trọng ngươi. Nàng vô vô Tần Phong bả vai, lực tay chi lớn, chấn động đến Tần Phong thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững. Tào Ngọc Trùng sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng thầm mắng Tần Phong vô sỉ. Gia hỏa này rõ ràng chiến lược kinh người, lại giả trang ra một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, rõ ràng là muốn kích hắn ứng chiến. Đáng hận hơn chính là, Tần Phong lời nói hùng hồn chính hợp Bàng Như Sương khẩu vị, vị này hiếu chiến chấn giới sứ hiển nhiên đối Tần Phong kiên cường tác phong có chút thưởng thức. Tào Ngọc Trùng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn biết rõ chính mình như ứng chiến, thua không nghi ngờ, thậm chí khả năng mất mạng. Nhưng nếu không ứng chiến, mặt mũi mất hết, ngày sau tại Tuần Thiên Ti còn thế nào đặt chân? Huống chi, Bàng Như Sương đã lên tiếng, hắn căn bản không có đường lui. Liên ở hai bên người hắn khó xử lúc, Tần Phong mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, thế nào, Tào đại nhân không dám ứng chiến? Không phải là chỗ dạng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khiêu khích ý cười, trong mắt lại hàn quang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Vây xem đám người nhao nhao ồn ào, có người hô, Tào đại nhân, tiếp chiến a. Đừng ném Tuần Thiên Ti mặt. Còn có người cười lạnh nói, xem ra Tào đại nhân là sợ. Ha ha, đường đường thái ất tiên, càng không dám ứng chiến một cái kim tiên. Tào Ngọc Trùng tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ bừng lên. Hắn mạnh mẽ chừng Tần Phong một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, tỉ thí coi như xong. Lần này là ta làm không đúng, ta nhận lầm. Chúng ta cái này rút đi. Hắn kiềm nén lửa giận, hướng thủ hạ phất phất tay, ra hiệu rút lui. Bàng Như Sương khoát tay áo, lười nhắc nhiều lời, ân, biết sai có thể thay đổi, đại gia vẫn là hảo huynh đệ. Trở về đi. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tào Ngọc Trùng hung tợn chừng Tần Phong một cái, thấp giọng nói, Tần Phong, việc này không xong. Sau đó mang theo thủ hạ xám xịt rời đi, bóng lưng bên trong lộ ra vô tận khuất nhục cùng oán hận. Cảnh Thiếu Xuyên thấy đối phương đi xa, một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất bật lên, vô vô bụi đất trên người, tinh thần phấn chấn, nơi nào còn có nửa điểm đại đạo bị hao tổn bộ dáng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tần Phong giơ ngón tay cái lên, lão đại, lợi hại. Kia Tào Ngọc Trùng bị ngươi dọa đến kẻ ra quần rồi. Vây xem đám người hống cười lên, nhao nhao đối Tần Phong ném đi cặp mắt kính nể. Tần Phong mỉm cười, khoát tay ra hiệu đám người tản đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiếu Xuyên, đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Thản nhiên nói, trong này có hơn 6 tỷ tiên tinh, cầm lấy đi phân cho các huynh đệ. Cảnh Thiếu Xuyên tiếp nhận chiếc nhẫn, nên miệng cười nói, lão đại đại khí. Hắn quay người rời đi, mang theo một đám thủ hạ phân phát tiên tinh, vệ sở bên trong lập tức một mảnh vui mừng. Cơ Thiếu Long từ một bên trong bóng tối chậm rãi hiện thân, mang trên mặt hưng phấn nụ cười, Phong thiếu lợi hại, kia Tào Ngọc Trùng bị ngươi khí mặt đều tái rồi. Tần Phong cười ha ha một tiếng, chỉ vào Cơ Thiếu Long nói, tiểu bừng già, ngươi biến hóa này cũng không nhỏ a. Đâm eo thánh thủ, danh bất hư truyền. Cơ Thiếu Long mặt tối sầm, khoát tay nói, Phong thiếu, đừng chê cười ta. Kia ngoại hiệu đều là bọn hắn gọi bậy. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý dù sao, đâm eo thánh thủ cái ngoại hiệu này tuy có chút tà tính, nhưng cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Tào kiếm kia thê thảm bộ dáng, chính là chứng minh tốt nhất. Tần Phong vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngoại hiệu không quan trọng, mấu chốt là ngươi tìm tới chính mình nói. đại nguyên soái bên kia, ta cũng có thể giao nộp. Hắn dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, bất quá, tạo ra ăn lớn như thế thua thiệt, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên ngoài bọn hắn không dám làm loạn, nhưng vụ trộm khẳng định sẽ có tiểu động tác. Các ngươi gần nhất đều cẩn thận một chút. Cơ thiếu Long cau mày nói, kia Tào Kiếm phách lối thật sự, ta muốn giết chết hắn. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ sát ý. Tần Phong nheo mắt lại, trầm giọng nói, tuần tiền ti có quy củ, tự giết lẫn nhau là tối kỵ. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, nếu như không ai biết là ai làm, kia liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Cơ thiếu Long nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu ý, ta hiểu được. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, thi triển thần ấn thuật, trong nháy mắt không có vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong nhìn xem hắn biến mất phương hướng, âm thầm cảm thán, gia hỏa này thần ấn thuật so với ta còn mạnh hơn, đâm sát chi đạo quả thực trời sinh vì hắn mà thiết. Hắn lắc đầu, quay người đi hướng vệ sở chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, Cảnh Thiếu Xuyên hứng thú bừng bừng chạy vào, lão đại, các huynh đệ thật cao hứng. Mặt mũi hắn tràn đầy vui mừng, hiển nhiên đối Tần Phong khẳng khái hào phóng bội phục không thôi. Tần Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, gần nhất lưu thêm tâm nhãn. Tào gia không phải đèn đã cạn dầu, việc này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mơ hồ lộ ra một hơi khí lạnh. Cảnh Thiếu Xuyên sững sờ, vò đầu nói, lão đại, chuyện không phải đã giải quyết sao? Tào Ngọc Trùng đều nhận sợ. Tần Phong cười lạnh, nhận sợ? Đây chẳng qua là mặt ngoài. Tào gia tại Ngọc Kinh thành thâm căn cố đế, an thiệt thòi lớn như thế, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Bên ngoài tranh đấu bọn hắn không còn dám đến, nhưng vụ trộm thủ đoạn khẳng định không thể thiếu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ Ngọc Kinh thành, lẩm bẩm nói, cái này Ngọc Kinh thành, sóng ngầm phun trào, tất cả mọi người tại đánh cờ, chúng ta phải cẩn thận, ai là người thắng cuối cùng, còn chưa biết được. Cùng lúc đó, hoàng cung hậu viện, Cơ Thanh Phượng ngồi ngay ngắn đình nghỉ mát bên trong, trong tay bưng một chén linh trà, hương trà lượn lờ, nổi bật lên nàng khí chất thanh lãnh cao quý. Nàng thân mang màu tím nhạt cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lại mang theo một tia mọi bệnh. Bên cạnh, Cơ Minh Nguyệt đang tràn đầy phấn khởi ăn bánh ngọt, miệng bên trong kỳ kỳ cha cha kể trợ quỷ sự tình. Hoàng tỷ, ngươi không biết rõ, kia đại cao thủ có thể lợi hại. Chém giết Thái Ức Tiên cùng ăn cơm uống nước dường như, chúng ta còn làm rơi mất một cái làm ra người đèn lồng tà tu, còn cứu được một nữ nhân. Cơ Minh Nguyệt nói đến mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cơ Thanh Phượng lặng lặng nghe, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy cương triều. Chương 852, tiểu vương gia trưởng thành. Chương 852, tiểu vương gia trưởng thành. Nàng cô muội muội này hồn nhiên ngây thơ, luôn luôn có thể làm cho nàng căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Nàng khẽ cười nói, trăng sáng, ngươi như thế ưa thích kia Tần Phong, không bằng cùng hắn kết làm đạo lữ như thế nào? Cơ Minh Nguyệt nghe xong, mặt xoát đỏ lên, bánh ngọt kém chút rơi trên mặt đất. Nàng dậm chân sáng giọng, hoàng tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng ngượng ngùng chạy đi, lưu lại Cơ Thanh Phượng tại trong lương đỉnh cười khẽ một tiếng. Lúc này, Lãnh Tâm Diễm từ đằng xa đi tới, không mình hành lễ, cung kính nói, bệ hạ, chuyện tra rõ ràng, chuyện này cùng Tào Tranh đại nhân có quan hệ, nhưng tại chúng ta tiếp tục đuổi tra lúc, Dương Ngữ Hi ra mặt ngăn cản. Dương Ngữ Hi chính là An Vương Cơ An Sóc quản gia, cũng là hắn cuối khôn, nói chuyện hành động đều đại biểu An Vương. Lãnh Tâm Diễm tuy là Tiên Luật Đường trưởng lão, thâm thụ nữ đế khí trọng, lại cũng không dám cùng An Vương xung đột chính diện. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, ngữ khí băng lãnh, ngũ thúc, phương hướng bây giờ loạn trong giặc ngoài, hắn còn cùng ta đối nghịch. Nàng đặt chén trà xuống, ngọc thủ bung lên, một thanh xích hồng tiên kiếm xuất hiện trên bàn, thân kiếm lưu chuyển lên hào quang màu tử kim, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Lãnh Tâm Diễm giật mình, thất thanh nói, Thử Tiêu Đế nữ kiếm. Kiếm này chính là nữ đế chưa chứng đạo tiên đế trước tiếp thân thánh khí, không chỉ có uy lực kinh người, càng tượng trưng cho hoàng quyền trí cao vô thượng quyền uy. Nắm kiếm này người, như nữ đế đích thân tới, có thể tiền trạm hậu đấu, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng chiếu trạng không lầm. Cơ Thanh Phượng âm thanh lạnh lùng nói, đem kiếm này giao cho Tần Phong, nói cho hắn biết, không cần cố kỵ. Thanh âm của nàng bình tĩnh lại mang theo vô tận uy nghiêm. Lãnh Tâm Diễm chấn động trong lòng, quỳ xuống đất tiếp kiếm, hai tay run nhẹ nhẹ, tuân chỉ. Nàng biết rõ kiếm này phân lượng, cũng minh bạch nữ đế đối Tần Phong tín nhiệm đã đến mức nào. Thành Tây một gian viện lạc bên trong, Tào Kiếm giờ phút này nằm ở trên giường, vẻ mặt vẻ oán hận. Gian phòng của hắn mở tối mà chật hẹp, chỉ có mấy chén đèn dầu tại góc tường chập chờn, bỏ ra pha tạp quang ảnh, tỏa ra hắn khuôn mặt tái nhợt. Phần eo của hắn bọc lấy thật dày màu trắng băng vải, mơ hồ chảy ra mấy điểm vết máu, hiển nhiên vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Lẽ nào lại như vậy, ta cũng chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Tào Kiếm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thanh âm bên trong xen lẫn phẫn nộ cùng không cam lòng. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem cả phòng nhóm lửa. Đường đường thành Tây tuần lý giải, Ngọc Kinh thành người chấp pháp một tròng, vậy mà tại trước mặt mọi người bị người đánh lén, đâm thận, cái này không chỉ có là đối thân thể của hắn tổn thương, càng là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp. Hắn hồi tưởng lại ban ngày kia khuất nhục một màn, cái kia đã từng nhất sợ tiểu vương gia Cơ Thiếu Long, cầm trong tay dao găm, động tác nhanh như thiểm điện, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Một đao kia tinh chuẩn mà tàn nhẫn, trực tiếp đâm vào cái hông của hắn, đau đến hắn tan nát cõi lòng, chung quanh vô số người xem náo nhiệt chỉ trỏ, xì xào bàn tán, nhường hắn mặt mũi mất hết. Đường đường tuần lý giải, về sau làm như thế nào gặp người? Tào Kiếm càng nghĩ càng giận, đột nhiên một quyền nện ở ván giường bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm, chấn động đến bên giường bàn gỗ nhỏ bên trên trưng bày chén trà hơi rung nhẹ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên thanh niên, trong ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng cùng xin giúp đỡ. Thế Biển, ngươi nói, khẩu khí này ta thế nào nuốt được? Thanh niên kia tên là Tào Thế Biển, là Tào Kiếm tộc mình, giống nhau tại thành Tây vệ sở nhậm chức, chức vị mặc dù không bằng Tào Kiếm cao, nhưng làm người ổn trọng, rất có lòng dạ. Hắn thân mang trường bào màu xanh sẫm, bên hông đeo lấy một thanh đoản đao, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tỉnh táo. Giờ phút này, hắn đang ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, nghe vậy thở dài, "Quên lơn, quên đi thôi, kiếm đệ, kia cơ thiếu long thật là đâm eo thánh thủ, ngươi cũng dám gây. Hiện tại Đông Thành vệ sở tình thế đang định, chúng ta thành tây người đi bên kia, lần nào không ăn quả đắng. Về sau ít đi chỗ đó bên cạnh, miễn cho tự tìm phiền toái." Tào Thế Biển lời tuy là khuyên giải, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đông Thành vệ sở bây giờ tại Tần Phong dẫn đầu hạng, thanh thế như mặt trời ban trưa, phía sau lại có người làm chỗ dựa, ai dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi kia cơ thiếu long là đại nguyên soái con trai độc nhất, làm việc không cố kỵ hậu quả. Tào Kiếm hôm nay tao ngộ, tại Tào Thế Biển xem ra, hoàn toàn là tự tìm. Kia Tần Phong càng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Tào Thế Biển tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ. Bọn hắn thượng tầng đánh cờ, thần tiên đánh nhau, chúng ta những lính quèn này chỉ có thể gặp nạn. Kiếm đệ, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương, đừng có lại lẫn vào những chuyện này. Tào Kiếm nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn đột nhiên ngồi dậy, tác động vết thương, đau đến hít sâu một hơi, nhưng như cũ cắn răng nói, Tần Phong, Cơ Thiếu Long, chớ nhìn bọn họ hôm nay huyên náo vui mừng, chờ ngày nào nữ đế xuống đài, bọn hắn đều phải chết. Đến lúc đó, ta muốn tự tay đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, để bọn hắn biết ta Tào gia không phải dễ chơi. Nói cẩn thận. Tào Thế Biển biến sắc, đột nhiên đứng người lên, thấp giọng quát nói, loại lời này cũng là ngươi có thể nói. Nữ đế chính là Phượng Hướng chi chủ, ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, nếu là bị người hữu tâm nghe thấy, Tào gia đều bảo đảm không được ngươi. Tào Kiếm sửng sốt một chút, biết mình thất ngôn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ánh mắt của hắn trong phòng dao động, dường như muốn che giấu chính mình bất an. Nhưng mà, trong phòng bầu không khí lại tại thời khắc này đột nhiên biến quỷ dị. Dưới ánh đèn lờ mờ, góc tường bóng ma dường như có chút lắc lư một cái, dường như có đồ vật gì nhỏm ngó trong bóng tối. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào từ trong bóng tối chui ra, nhanh đến mức giống như quỷ mị, làm cho người trở tay không kịp. Bóng đen kia thân hình mạnh mẽ, tựa như trong bóng đêm báo săn, cầm trong tay một thanh hàn quang lấp lóe dao găm, thẳng đến Tào Kiếm cổ họng mà đến. Phúc. Dao găm vô cùng tình chuẩn xuyên thủng Tào Kiếm huyết hầu, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ ga giường. Tào Kiếm mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Hắn há to miệng, muốn hô lại không phát ra thanh âm nào, song tay vô lực chụp vào huyết hầu, thân thể co quắp mấy lần, liền hoàn toàn không có khí tức. Người xuất thủ đang là tiểu vương gia Cơ Thiếu Long. Hắn người mặc đấu đồng màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Giết Tào Kiếm sau, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại hắc trong bóng tối, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tào Thế Biển mắt thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, thẳng đến Cơ Thiếu Long thân ảnh lại lần nữa theo phía sau hắn đột ngột hiện hiện, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên, nhường hắn sởn hết cả gai ốc. Hắn há mồm hô to, mau tới người, có người ám sát tuần lý giải. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một cây chủy thủ đã theo hậu tâm hắn mạnh mẽ đâm vào. Đâm lưng thuật. Cơ Thiếu Long khẽ quát một tiếng, một kích này ẩn chứa hắn gấp ba lực sát thương, dao găm trực tiếp quán xuyên Tào Thế Biển trái tim. Tào Thế Biển thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi ngã xuống tại chỗ chết. Cơ Thiếu Long lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa không có vào hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 853, thu hoạch được tử tiêu đế nữ kiếm. Chương 853, thu hoạch được tử tiêu đế nữ kiếm. Hắn trong lòng có chút phiền muộn, vốn cho rằng Tào Kiếm trong phòng chỉ có một người, không nghĩ tới còn có Tào Thế Biển. Tốt đang xuất thủ quả quyết, không có để lại người sống, nếu không chuyện sợ rằng sẽ phiền toái rất nhiều. Ngay tại Cơ Thiếu Long sau khi rời đi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một hồi tiếng bước chân rồn dập theo ngoài viện chuyển đến. Thành Tây tuần tra sứ Tào Ngọc Trùng mang theo một đội nhân mã xông vào phòng, khi hắn nhìn thấy Tào Kiếm cùng Tào Thế Biển thi thể lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt giấy lên căm giận ngút trời. Thần Phong, Tào Ngọc Trùng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng là xuống tay trước. Tốt, tốt, tốt. Vậy chúng ta liền nhìn xem ai ác hơn. Hắn quay đầu hướng về thủ hạ quát, lập tức đem việc này báo cáo Tào Tranh đại nhân, tập kết tất cả nhân mã, theo ta đi Đông Thành vệ sở muốn lời giải thích. Lần này, ta muốn để Tần Phong hoàn toàn bị loại. Tào Ngọc Trùng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cùng Tào Kiếm cùng thuộc thành Tây vệ sở, lại là Tào gia con cháu, ngày bình thường quan hệ có phần gần. Bây giờ Tào Kiếm bị giết, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Huống chi, hắn nhận định việc này hẳn là Tần Phong sai bảo, bất luận là thật là giả, đây đều là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần bắt được Tần Phong được điểm, liền có thể đem hắn hoàn toàn kéo xuống ngựa, thậm chí ngay tiếp theo tiểu vương gia Cơ Thiếu Long cùng một chỗ thu thập. Đông Thành vệ sở, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, vẩy vào vệ sở nền đá trên mặt, nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân huy. Vệ sở bên trong đèn đuốc sáng trưng, vệ binh tuần tra bộ pháp chỉnh tề, bầu không khí lại mơ hồ lộ ra một vẻ khẩn trương. Cơ Thiếu Long lặng yên không một tiếng động đi vào Tần Phong bế quan ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong phòng truyền tới một trầm thấp mà tỉnh táo thanh âm, "Vào đi." Cơ Thiếu Long đẩy cửa vào, chỉ thấy Tần Phong khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, trung quanh kiếm khí lờ lờ, mơ hồ hình thành một cái cỡ nhỏ kiếm ý vòng xoáy, hiển nhiên đang tu luyện. Tần Phong thu liễm khí tức, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhìn thấy Cơ Thiếu Long tiến đến, Tần Phong chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, đảo qua Cơ Thiếu Long hơi có vẻ mất tự nhiên thần sắc, nhíu mày hỏi, "Thế nào, thất thủ?" Cơ Thiếu Long liền vội vàng lắc đầu, nói, "Kia thật không có, chỉ là Tào Kiếm trong phòng còn có một người, là hắn tộc huynh Tào Thế Biển. Ta vốn định chỉ giết Tào Kiếm, không nghĩ tới kinh động đến Tào Thế Biển, bất quá ta đã xem hắn cùng nhau giải quyết." Tần Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần phải lo lắng, chỉ cần không có lưu lại chứng cứ là được. Lại nói, bọn hắn nhằm vào chính là ta, bọn hắn không dám động tới ngươi. Cơ Thiếu Long do dự một chút, thấp giọng nói, muốn đừng để ta phụ thân ra tay. Tào gia bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phong khoát tay áo, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chút chuyện nhỏ này, không cần dùng đại nguyên soái ra mặt. Nói đùa, chỗ dựa là giữ lại tới thời khắc mấu chốt dùng, như cái này chút phiền toái nhỏ liền đi tìm Cơ Ngạo Thiên, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy mình năng lực không được. Hắn đứng người lên, đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, chỉ cần Tào gia không lấy lớn hiếp nhỏ, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt ta đều không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, một gã tuần linh sứ bước nhanh đi vào phòng, bẩm báo nói, lão đại, có vị tên là Lãnh Tâm Diệm nữ tử cầu kiến, nói có chuyện quan trọng. Tần Phong nhíu mày, nhẹ gật đầu, ta đã biết, nhường nàng phía trước sảnh chờ ta. Hắn vô vô Cơ Thiếu Long bả bay, ra hiệu hắn an tâm tu luyện, trực tiếp đi thẳng hướng về phía trước sảnh. Vừa bước vào phòng trước, chỉ thấy Lãnh Tâm Diễm ngồi ngay ngắn ở một trường trên ghế bành, vẫn như cũng là bộ kia lãnh lược băng xương bộ dáng. Nàng thân mang một bộ nước quần dài màu lam, bên hông thắt một đầu màu trắng đai lưng ngọc, khí chất thanh lãnh như nguyệt, giống như một đóa nở rộ hàn mai. Dung mạo của nàng tuyệt đẹp, lại mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa cách cảm giác, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tần Phong cười đi lên trước, chắp tay nói, nha, ngọn gió nào đem Lãnh tiên tử thổi tới? Không phải là Tiên Luật Đường lại muốn tra ta đi? Ta thật là từ trước đến nay theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, chưa từng gây chuyện thị phi. Lãnh Tâm Diễm nghe vậy, liếc mắt, tức giận nói, liền ngươi còn theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, thiên đều sắp bị ngươi xuyên phá. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi gần nhất làm sự tình, hôm nay Tào Kiếm sự tình, sợ là lại muốn ồn ào đến dư luận xôn xao. Tần Phong cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, Lãnh tiên tử nói đùa, ta người này nhất là điệu thấp, cũng là ngươi, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Lãnh Tâm Diễm hừ một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm, đưa tới Tần Phong trước mặt nói, nữ đế mệnh ta cho ngươi đưa kiện đồ vật. Tần Phong tiếp nhận trường kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên chi khí đập vào mặt, thân kiếm tử quang mờ mịt, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn nhịn không được khen, hảo kiếm, đa tạ nữ đế hậu ái. Nói, hắn hướng hoàng cung phương hướng cung kính thi lễ, trịnh trọng tiếp nhận Tử Tiêu đế nữ kiếm. Lãnh Tâm Diễm gặp hắn vẻ mặt thích thú, nhịn không được nhíu môi nói, đây cũng không phải là bình thường thần minh, mà là nữ đế tại chứng đạo tiên đế trước đó sử dụng phối kiếm. Nắm kiếm này người, đại biểu hoàng quyền, gặp phạm pháp người, có thể tiền trảm hậu tấu. Tần Phong nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tay nắm chuôi kiếm có chút dùng sức, cảm thụ được thân kiếm truyền đến linh lực ba động, trong lòng hào khí tỏa ra, quá khí phách, ta thích. Lãnh Tâm Diễm hừ lạnh nói, thật không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, nữ đế coi trọng như thế ngươi. Ta theo nàng nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng ban thưởng qua ta như thế trọng bảo. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần ghen tuông, hiển nhiên có chút ghen ghét. Tần Phong cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới Lãnh Tâm Diễm trước mặt, Lãnh tiên tử, vất vả ngươi chạy chuyến này, điểm này tiểu lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý. Lãnh Tâm Diễm thần thức quét qua, thấy trong giới chỉ lại có một đầu tiên linh mạch, lập tức giật mình, vận bịu từ chối nói, cái này quá quý giá, ta cũng không dám thu. Ngươi không cần để ý, ta vừa rồi chỉ là phát cầu nhỏ, thuận miệng nói mà thôi. Tần Phong lại không nói lời gì, đem chiếc nhẫn nhét vào trong tay nàng, cười nói, giữa bằng hữu, làm gì khách khí như thế? Thu cất đi, về sau có việc cứ tới tìm ta. Lãnh Tâm Diễm do dự một chút, thấy Tần Phong thái độ kiên quyết, đành phải nhận lấy chiếc nhẫn, thở dài, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, nàng đứng dậy cáo tử, nhanh nhẹn rời đi. Đưa tiễn Lãnh Tâm Diễm, Tần Phong vừa mới chuẩn bị trở về tu luyện thất, lại nghe ngoài viện truyền đến một hồi ồn ào náo động. Ngay sau đó, Tào Ngọc Trùng mang theo một đám thành Tây vệ sở nhân mã khí thế hung hăng xông vào. Cầm đầu Tào Ngọc Trùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Tần Phong cái mũi chửi ầm lên, "Tần Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ. Ba ngày sự tình đã chấm dứt, ngươi lại còn hạ độc thủ ám sát Tào Kiếm. Hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Tần Phong cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Tào Ngọc Trùng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta ám sát Tào Kiếm? Tất cả mọi người là đồng liêu, mọi thứ muốn giảng chứng cứ. Ngươi không có bằng chứng, ăn nói bừa bãi, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng." Tào Ngọc Trùng tức đến xanh mét cả mặt mày, nổi giận nói, "Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tào Kiếm gần nhất đắc tội, chỉ các ngươi có đông thành vệ sở." Tần Phong khinh thường niết miệng, "Lan, nói năng bậy bạ, nếu ngươi không đi, ta một kiếm chặt ngươi." Chương 854, là hắn để cho ta chặt. Chương 854, là hắn để cho ta chặt. Tào Ngọc Trùng nghe vậy, giận quá mà cười, càng đem cổ ngã vào Tần Phong trước mặt, khiêu khích nói, "Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi chặt ta một cái thử một chút." Hắn lần này chiếm lý, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tin Tần Phong dám động thủ với hắn. Phía sau hắn thành Tây vệ binh nguyên một đám sống lưng thẳng tắp, khí thế như hồng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn nhận định Tần Phong không dám ở trước mắt bao người động thủ, dù sao đây không phải việc nhỏ, một khi làm lớn chuyện, Tiên Luật Đường tất nhiên tham gia. Tần Phong nheo mắt lại, trong mắt hàn quang lóe lên, thản nhiên nói, "Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Tử Tiêu Đế Nữ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, nhanh chóng như lôi đỉnh, mang theo vô song uy thế chém xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tào Ngọc Trùng đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài, đầu lâu rơi trên mặt đất, lan ra mấy trượng xa, ánh mắt vẫn mở to, tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thật dám động thủ. Trung quanh thành Tây vệ binh trong nháy mắt trợn tròn, vừa rồi khí thế không còn sót lại chút gì, nguyên một đám lui ra phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này Tần Phong, quả thực là thằng điên. Trước mắt bao người, hắn vậy mà một kiếm chém giết thành Tây tuần tra sứ. Ngay cả vừa từ trong nhà đi ra Cơ Thiếu Long thấy cảnh này, cũng không khỏi đến toàn thân run lên, thầm nghĩ, Phong Thiếu đây cũng quá dữ dội. Hắn giết Tào Kiếm cùng Tào Thế Biển lúc, chí ít vẫn là âm thầm làm việc, không có để lại chứng cứ. Có thể Tần Phong cái này đường hoàng một kiếm, quả thực là đem mâu thuẫn đẩy hướng đỉnh điểm. Phong Thiếu, ngươi thế nào thật giết hắn? Cơ Thiếu Long nhịn không được tiến lên, thấp giọng hỏi. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, là hắn để cho ta chặt, ngươi cũng nghe tới, ta chưa từng thấy người có loại yêu cầu này. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, như cuồng phong giống như của tới. Tần Phong cùng Cơ Thiếu Long đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm một thân ảnh đạp không mà đến, khí tức như vực sâu biển lớn, chính là Tào gia bộ tư chủ Tào Tranh. Tào Tranh một bộ áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tần Phong, lạnh lùng nói, "Tần Phong, ngươi thật to gan, dám giết tàn sát đồng liêu. Hôm nay ta liền y theo tuần thiên ti luật lệ, đưa ngươi tại chỗ giết chết." Nhìn thấy Tào Tranh như thế khí thế kinh khủng, tất cả mọi người bị ép tới không thở nổi, cái này lại là tiên tôn cường giả. Kia cố bảng bạc uy áp dường như hóa thành thực chất, tựa như một tòa vô hình cự sơn, mạnh mẽ đặt ở đây trái tim của mỗi người. Phổ thông tu sĩ sớm đã hai chân như nhũn ra, thậm chí có mấy tên tu vi hơi yếu tu sĩ trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mồ hôi như mưa trượt xuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiên tôn cường giả, gần với tiên đế tồn tại. Tại toàn bộ phương hướng, tiên đế bất quá giải rác mấy người, tiên tôn chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả tuyệt thế. Tần Phong đứng ở trong đám người trung tâm, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, thân kiếm tử quang lưu chuyển, mơ hồ tản mát ra một loại cao quý mà sắc bén khí tức. Cứ việc Tào Tranh uy áp nhường hắn khí tức bất ổn, ngược dường như bị cự thạch ngăn chặn, nhưng hắn như cũ đứng nghiêm, ánh mắt tỉnh táo như băng, không có chút nào lùi bước chi ý. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tào Tranh, cất cao giọng nói, "Tào đại nhân, có thể nhận ra kiếm này?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Phong trong tay chôi kiếm này bên trên. Kiếm kia toàn thân tự kim, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp tiên văn, mơ hồ có long vượng hư ảnh tại trong kiếm quang như ẩn như hiện. Tào Tranh ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn thân làm tiên tôn, tự nhiên nhận biết kiếm này lai lịch, Tử Tiêu Đế nữ kiếm. Đây chính là nữ đế chứng đạo tiên đế trước đó phối kiếm, nắm kiếm này người, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Chôi kiếm này không chỉ có là nữ đế Cơ Thanh Phượng tín vật, càng là phượng hướng quyền lực trí cao biểu tượng. Tào Tranh trong lòng run lên, thầm nghĩ, tiểu tử này bất quá là kim tiên, vì sao lại có kiếm này? Chẳng lẽ trong đầu hắn cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ? Tần Phong bất quá là vừa phi thăng tiên giới không lâu sâu kiến, tu vi bất quá kim tiên cảnh, lại có thể tay cầm Tử Tiêu Đế nữ kiếm, hiển nhiên thâm thụ nữ đế khí trọng. Hồi tưởng lại cái kiêm lịch thiên tiên phú, cùng hôm nay tại Ngọc Kinh thành bên trong nhấc lên sóng gió, Tào Tranh trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Như Tần Phong ngày sau trưởng thành, lấy thiên phú của hắn cùng nữ đế duy trì, Tào gia còn có đường sống sao? Tần Phong không chỉ có thiên phú kinh người, càng có nữ đế chỗ dựa, Tào Ngọc chủ chết, sợ là chết vô ích. Tào Tranh nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một vẻ ngất lệ, cắn răng nói, thật to gan, dám cầm một thanh giả kiếm giả mạo Tử Tiêu Đế nữ kiếm, nên giết. Lời vừa nói ra, trung quanh các tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Giả kiếm, người nào không biết Tử Tiêu Đế nữ kiếm uy danh? Tào Tranh lời này rõ ràng là kiên trì không nhận nợ, mong muốn lấy thế để người. Hắn thân làm tiên tôn, càng như thế không biết xấu hổ, rõ ràng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hoàn toàn gạt bỏ Tần Phong cái này uy hiếp. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn nắm chặt Tử Tiêu Đế nữ kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, phản phất tại đáp lại hắn tức giận. Hắn cất cao giọng nói, Tào Tranh, ngươi thân là bộ tư chủ, lại như thế vô sỉ, mở mắt nói lời bịa đặt, thật sự cho rằng không ai có thể trị ngươi? Tào Tranh sầm mặt lại, sắc ý tăng vọt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay chính là một trường vô ra. Một trường này dường như xé rách hư không, trường phong tựa như núi cao đè xuống, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, lao thẳng tới Tần Phong mà đi. Trung quanh tu sĩ nhao nhao kinh hô, cảm nhận được kia trường phong bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà ngay tại một trường này sắp vỗ chúng Tần Phong trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Một đạo càng khủng bố hơn trường ấn chống rông xuất hiện, tựa như thiên phạt giáng lâm, mang theo vô tận uy nghiêm, trực tiếp đánh vào Tào Tranh ngực. Vang, một tiếng vang thật lớn, Tào Tranh như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, mạnh mẽ nện ở ngoài trăm trượng trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Hắn dây ruổi lấy bò lên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, trong mắt lại không một chút ngạo mạn lúc trước. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng người mặc kim sắc phượng bào, đầu đội mũ phượng, khí chất cao quý mà uy nghiêm, dường như tiên nữ hàng thế. Dung mạo của nàng đẹp đến nỗi người ngạt thở, lại dẫn một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy áp, chính là phượng hướng nữ đế, Cơ Thanh Phượng. Cơ Thanh Phượng lơ lửng ở trên không, ánh mắt băng lãnh như sương, thanh âm như loại băng hàn tấu xương, "Tào Tranh, ngươi là cánh cứng cắp rồi, liền chấm mệnh lệnh cũng không coi vào đâu." Lời vừa nói ra, tựa như kinh lôi nổ vang, chấn nhiếp toàn trường. Tào Tranh dọa đến hồn phi phách tán, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sợ hãi nói, "Là thuộc hạ mắt mù, còn mời bệ hạ tha mạng." Trong lòng của hắn hối hận hận chống chất, hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Hắn sao sẽ nghĩ tới, nữ đế vậy mà lại thân tự ra tay. Hắn bất quá là muốn mượn cơ hội diệt trừ Tần Phong cái này tai họa ngầm, nhưng không ngờ đưa tới nữ đế lôi đỉnh chi nộ. Chương 855, cùng cảnh giới quyết sinh tử, ngươi dám không? Chương 855, cùng cảnh giới quyết sinh tử, ngươi dám không? Nữ đế thực lực, viễn siêu hắn cái này tiền tôn, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Tần Phong ngẩng đầu nhìn không trung bóng người xinh xắn kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này uy chấn tiên giới nữ đế, lại là hắn đã từng thấy qua Phượng Cửu. Lần thứ nhất gặp nhau, là hắn vừa phi thăng tiên giới, tại Tử Hà Tiên Thành lúc, Phượng Cửu từng lấy người kinh thành thân phận ngăn cản thế lực khác đạo chất tượng. Về sau tại 6 tông thi đấu bên trên, nàng lần nữa hiện thân, ban cho hắn một đạo bảo mệnh kiếm ý, nhường hắn ngộ ra được kinh thế tuyệt học thất tuyệt trảm. Bây giờ nghĩ đến, hai lần đó gặp nhau, lại đều là nữ đế cơ thánh phượng. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ, thì ra nàng chính là nữ đế. Chắc không được khí chất như thế siêu phàm thoát tục, cùng Cơ Minh Nguyệt giống nhau đến mấy phần, nhưng lại nhiều hơn một phần vô thượng uy nghiêm. Hắn nhớ tới Cơ Minh Nguyệt kia hoạt bát bộ dáng khả ái, lại so sánh nữ đế uy nghiêm khí thế, trong lòng cảm khái rất sâu. Cơ Thanh Phượng ánh mắt quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, đã mắt ngủ, liền không có còn sống cần thiết. Lời còn chưa dứt, tay nàng chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo sáng chói kiếm khí phá không mà ra, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, bắn thẳng đến Tào Tranh. Kiếm khí chưa đến, không gian chung quanh đã bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, dường như liền thiên địa đều muốn bị một kiếm này chặt đứt. Tào Tranh con người đột nhiên co lại, cảm nhận được tử vong uy hiếp, dọa đến hồn bất phụ thể. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cự đại thủ lớn từ đằng xa bay tới, mang theo giống nhau kinh khủng uy áp, đỡ được nữ đế kiếm khí. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa rung động, dư ba quét sạch tứ phương, nhấc lên một hồi cuồng phong. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một người nho nhã nam tử trung niên, người mặc trường bào màu xanh, khí chất ôn nhuận như ngọc, lại dẫn một tia sâu không lường được uy nghiêm. Người này chính là An Vương Cơ An Sóc, phượng hướng trong hoàng thất một vị khác tiên đế cường giả. Cơ An Sóc mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tào Tranh bất quá phạm vào sai lầm nhỏ mà thôi, vậy hạ làm gì như thế tức giận. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngũ thúc, ngươi là thành tâm muốn cùng ta đối nghịch. Cơ An Sóc khoát tay áo, cười nói, làm sao lại, về công về tư, ta đều là ủng hộ ngươi. Chỉ có điều cái này Tào Tranh ta còn hữu dụng, còn mời bệ hạ tha cho hắn một mạng. Cơ Thanh Phượng ánh mắt băng lãnh, trầm mặc một lát. Cơ An Sóc tuy là tiên đế, thực lực hơi thua nàng, nhưng bây giờ phượng hướng loạn trong giặc ngoài, nàng vẫn chưa muốn cùng An Vương hoàn toàn trở mặt. Nàng lạnh hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất trên không trung. Cơ An Sóc nhìn chằm chằm Tần Phong một cái, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị, lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình theo Cơ An Sóc trong ánh mắt truyền đến, dường như bị một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới, toàn thân không được tự nhiên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này An Vương quả nhiên không đơn giản, tiên đế chi uy, quả thật sâu không lường được. Tào Tranh lúc này sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, thừa dịp nữ đế cùng An Vương rời đi, lộn nhào trốn hướng nơi xa. Trước khi đi, hắn mạnh mẽ chừng Tần Phong một cái, thấp giọng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Phong nghe vậy, lập tức khó chịu, cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, rắc rưởi, như chó cũng có mặt phách lối. Ngươi nếu không phục, đi tìm bệ hạ lý luận a. Nhìn ta chằm chằm một cái kim tiên, ngươi rất có bản lĩnh sao? Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích, không phục ngươi áp chế tới kim tiên cảnh, chúng ta quyết chiến sinh tử. Không, ta xem trọng ngươi, áp chế tới thái ớt tiên cảnh, ngươi dám không? Lời vừa nói ra, trung quanh các tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Tần Phong đây là tại công nhiên khiêu khích tiên tôn cường giả. Hắn bất quá kim tiên cảnh, dám lớn mật như thế, quả thực là cũng không còn giới hạn. Nhưng nghĩ tới trong tay hắn Tử Tiêu Đế nữ kiếm, cùng nữ đế thân tự ra tay, đám người lại cảm thấy tiểu tử này xác thực có cùng một liếng. Tào Tranh khí đến sắc mặt đỏ lên, trong mắt sát ý tăng gọn, hận không thể lập tức ra tay đem Tần Phong trục chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tào đại nhân, không cần tranh nhất thời chi khí, hoàng vương gia đại sự." Tào Tranh sững sờ, nhận ra đây là An Vương phủ túi khôn rừng ngữ hy thanh âm. Hắn cưỡng chế lửa giận, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn thầm nghĩ trong lòng, "Tần Phong, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo." Cơ Thiếu Long lúc này đi tới, trong mắt tràn đầy sùng bái, giơ ngón tay cái lên nói, "Phong thiếu, tiểu như châu bò à. Liền tiên tôn ngươi cũng dám khiêu khích, quả thực là ngọc kinh thứ nhất mấy nhân." Tần Phong khoát tay áo, cười nhạt nói, "Cái gì khiêu khích, ta là muốn mượn cơ giết chết hắn." Đáng tiếc gia hỏa này không có mắt lửa, đoán chừng là An Vương phủ có người cho hắn truyền âm. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nhớ tới vừa phi thăng tiên giới lúc, Tào Tranh từng cố ý điều đi cấp trên của hắn Trần Nhất Đao, nhường hắn lâm vào bị động hiểm cảnh. Hôm nay lại lấy lớn nhất nhỏ, nếu không phải nữ đế kịp thời ra tay, hắn chỉ sợ cũng phải vận dụng át chủ bài. Nghĩ đến đây, Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, trong thức hải của ta đạo kiếm ý kia, chính là nữ đế ban tặng, đủ để miểu sát tiên tôn. Nhưng đó là bảo mệnh át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn ngọc kinh thành trên không, mơ hồ cảm giác được thế lực khắp nơi ánh mắt đang tập trung ở đây. Liên nữ đế đều đúng An Vương có chỗ cố kỵ, giải thích rõ cái này ngọc kinh thành nước, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu. Trở lại phòng, Tần Phong vừa đẩy cửa ra, liền ngây mẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng trước bàn, thình lình ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc, nữ đế Cơ Thánh Phượng. Nàng vẫn như cũ người mặc phượng bào, khí chất uy nghiêm lại dẫn một tia nhu hòa, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần xem kỹ. Tần Phong liền đội vàng không người thi lễ, cung kính nói, "Bệ hạ." Cơ Thánh Phượng khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh nói đến, "Đây cũng là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, đã ngươi làm rất không tệ." Tần Phong chấn động trong lòng, cung kính nói, "Đa tạ bệ hạ khích lệ." Cơ Thanh Phượng cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, "Hai ngày nữa là hoàng thất tế tự đại điện, ta hoài nghi có người sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta hy vọng ngươi phụ trách lần này an phòng công tác, chớ nhường hạng giá áo túi cơm đạt được." Tần Phong trong lòng run lên, gật đầu nói, "Là thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh." Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu, Cơ Thanh Phượng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo thanh lãnh thanh âm ở bên tai quanh quẩn, thật tốt đôi trăng sáng. Tần Phong sững sờ, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Thật tốt đôi trăng sáng, tình huống như thế nào? Hắn cùng Cơ Minh Nguyệt bất quá là hảo hữu, nữ đế tại sao lại nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ? Trong đầu hắn hiện lên Cơ Minh Nguyệt kia hoạt bát đáng yêu khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi rung động, lập tức lắc đầu tự giễu, suy nghĩ nhiều, nữ đế đoán chừng chỉ là thuận miệng nói. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đang tính toán lấy tế tự đại điện công việc. Ngọc Kinh Thành quần quần sóng ngầm, An Vương cùng Tào Tranh hiển nhiên không an phận, lần này đại điện, sợ là sẽ phải có một trận kinh thiên động địa phong bạo. Cùng lúc đó, An Vương phủ hậu viện, bầu không khí một mảnh túc sát. Tào Tranh quỳ gối An Vương Cơ An Sóc trước mặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, run giọng nói, đa tạ vương gia ân cứu mạng. Chương 856, nhãn lực phi phàm chương 856, nhãn lực phi phàm ba. Lời còn chưa dứt, Cơ An Sóc cách không một trường gỗ ra, Tào Tranh như vải rách giống như bay ra ngoài, trong miệng máu tươi còn phún, nện ở trong viện trên trụ đá, chấn động đến cột đá rạn nứt. Hắn dãy rủa lấy bò lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng. Thuộc hạ biết sai. Cơ An Sóc lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, cũng bởi vì chuyện của ngươi, bản vương không thể không sớm bại lộ thực lực, còn kém chút phá hủy kế hoạch. Ngươi nên giết. Tào Tranh dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng dập đầu, vương gia tha mạng. Thuộc hạ nguyện lấy công chủ tội. Cơ An Sóc lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, lần này tế tự đại điện, chuyện nhất định phải làm thỏa đáng. Nếu không, ngươi Tào gia liền không có tồn tại cần thiết. Tào Tranh liền vội vàng gật đầu, vương gia yên tâm, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Cơ An Sóc vung tay lên, cút đi. Tào Tranh như được đại xá, lộn nhào chạy ra vương phủ. Chờ hắn sau khi đi, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ sau đường đi ra, chính là An Vương phủ túi khôn Dừng Ngữ Hi. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, trong mắt lại lóe rảo hoạt quan mang. Dừng Ngữ Hi nói khẽ, vương gia, bởi vì Tào Tranh sự tình, nữ đế sợ là đã có phòng bị. Cơ An Sóc cười lạnh, không sao, tế tự đại điện thời gian cấp bách, nàng cho dù có phát giác, cũng không kịp ứng đối. Hắn trong mắt lóe lên một tia dạ tâm, đến lúc đó, Tào Tranh sẽ thả ra tác yêu trong tháp yêu vật, nhường Ngọc Kinh Thành bảy yêu xuống xít. Ta nhờ vào đó bức bách Cơ Thanh Phượng thoái vị, đây là chúng ta Cơ thị hoàng tộc nội bộ sự vụ, cái khác tiên đế tuyệt sẽ không nhúng tay. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, một nữ nhân, dựa vào cái gì làm phượng hướng hoàng đế? Cái này hoàng vị, bản phải là của ta. Dừng Ngữ Hi mỉm cười, cung kính nói, sớm cung chúc bệ hạ vinh đăng đại bảo. Cơ An Sóc khoát tay áo, ánh mắt âm trầm, đáng tiếc Long Cản Tiên Triều đám phế vật kia, còn không có hành động liền bị diệt, thiếu đi con nổi. Hắn hừ lạnh nói, đám người kia thật sự là rất rưỡi, muốn thực lực không có thực lực, muốn trí thông minh không có trí thông minh. Dừng Ngữ Hi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thấp giọng nói, vương gia nói cực phải. Bất quá, Long Cản Tiên Triều còn có một cái ám tử, thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ tương trợ. Cơ An Sóc nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, rất tốt, lần này tế tự đại điện, nhất định phải nhường Ngọc Kinh Thành long trời lở đất. Cùng lúc đó, Tần Phong xếp bằng ở trong phòng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chuyện hôm nay. Hắn mơ hồ cảm giác được, một trận âm mưu to lớn ngay tại Ngọc Kinh Thành ấp ủ hai ngày sau, phượng hướng tế tự đại điện đúng hạn cử hành. Hai ngày này, Tần Phong trong lòng từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bùng đi không được bất an, dường như trước bao táp yên tĩnh. Hắn xuất linh tuần linh sứ ngày đêm tuần tra Ngọc Kinh Thành mỗi một cái góc, cửa thành, đường phố, thậm chí dấu giếm dưới mặt đất mật đạo, mọi thứ bị hắn tinh tế loại bỏ. Nhưng mà, Ngọc Kinh Thành mặt ngoài bình tĩnh như gương, không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu. Loại này quỷ dị bình tĩnh chẳng những không có nhường hắn an tâm, ngược lại nhường kia cố bất an cảm giác càng mạnh, hình như có một trận âm mưu to lớn trong bóng tối ấp ủ, lúc nào cũng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Tế tự địa điểm định tại Cửu Tiêu Đài, đây là phượng hướng chí cao thánh địa, tượng trưng cho hoàng quyền vô thượng uy nghiêm. Cửu Tiêu Đài tọa lạc ở Ngọc Kinh Thành nhất bắc bộ, nguy nga cao ngất, thẳng vào mây trời. Đài đỉnh mơ hồ cùng tầng mây tương liên, tựa như trong tiên cảnh thiên cung. Dưới đài, 999 bậc bạch ngọc bậc thang theo đám mây bốn lượn mà xuống, mỗi một giai đều điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phượng văn, linh quang lưu chuyển, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Bậc thang phía dưới, phượng hướng văn võ bá quan, tông môn trưởng lão, các đại thế gia gia chủ phân loại mà đứng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Cựu Tiêu Đài, chờ đợi nữ đế Cơ Thanh Phượng đến. Tần Phong lưng đeo Tử Tiêu Đế nữ kiếm, xuất lĩnh cảnh thiếu xuyên bọn người đứng cách bậc thang gần nhất vị trí. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quét mắt mỗi một cái góc, bất kỳ nhỏ xíu dị thường đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, liệt nhật dần dần thăng đến giữa bầu trời, Cửu Tiêu trên đài trống không tầng mây bị dương quang nhuộm thành kim sắc, rộng lớn mà thanh khiết. Ngay tại buổi trưa sắp tới thời điểm, nơi xa truyền đến một hồi trầm thấp trung vang, du dương sâu xa, vang vọng toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Tiếng chuông như nước thủy triều, chấn người tâm thần nghiêm một chút. Ngay sau đó, chói mắt kim quang tự chân trời sáng lên, nữ đế Cơ Thanh Phượng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng người mặc một bộ hoa lệ phượng bào, bào bên trên treo lên 9 cái kim vượng, sinh động như thật, tựa như muốn dương cánh bay lượn. Mũ phượng cao ngất, điểm xuyết lấy mây chụp ngôi sao giống như linh châu, tản mát ra nhu hòa mà uy nghiêm quan huy, đưa nàng tôn lên tựa như thiên nữ hàng thế. Dung nhan của nàng tuyệt thế vô song, lại mang theo một cỗ thanh lãnh cao ngạo khí chất, bộ pháp bước vàng, mỗi một bước đều dường như đạp ở chúng nhân trong lòng, uy áp tứ phương. Bách quan cùng nhau quỳ lạy, âm thanh như lôi đỉnh, vang tận mây xanh, cung nên nữ đế. Thanh âm đều nhịp, quanh quẩn tại Cửu Tiêu giới đài, chấn động đến tầng mây có chút rung động. Cơ Thanh Phượng ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đi hướng Cửu Tiêu đài, chuẩn bị leo lên kia 999 bậc thang. Nàng vượng bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, linh quang lưu chuyển, tựa như tiên nữ hạ phàm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, ngay tại cái này trang nghiêm túc mục thời điểm, Thần Phong ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, khóa chặt tại bậc thang cái khác một người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Người đàn ông này thân mang mạ vàng chiến giáp, khuôn mặt cương nghị, khí độ trầm ổn, chính là Ngọc Kinh Thành hộ vệ thống lĩnh Giản Nghị Dũng. Nhưng mà Thần Phong bén nhạy phát giác được, Giản Nghị Dũng nhìn về phía nữ đế trong ánh mắt mang theo một vẻ khó mà che giấu cừu hận. Kia vẻ cừu hận như liệt diễm giống như nóng bỏng, phảng phất muốn đem tất cả đốt cháy hầu như không còn, tuyệt không phải một cái trung thành hộ vệ thống lĩnh vốn có thần sắc. Thần Phong trong lòng máy động, thầm nghĩ không ổn. Trong mắt của hắn kim quang lóe lên, thi triển ra phá vọng mắt vàng. Môn thần thông này có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên, bất kỳ huyền thuật trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Kim quang đảo qua Giản Nghị Dũng, Thần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Trước mắt Giản Nghị Dũng lại không phải nhân loại, mà là một cái yêu vật huyền hóa mà thành. Nói xác thực, là một cái khí tức bàng bạc nhu yêu lực sâu không lường được, mơ hồ đạt đến đại la tiên cảnh giới. Yêu vật tại đạt tới ngũ giai sau, liền có thể huyền hóa hình người, nhưng có thể ở phượng hướng tế tự đại điện loại này trọng địa ẩn nút, lại không bị bất kỳ trận pháp hoặc cường giả phát giác, thật sự là vô cùng kỳ dị. Ngọc Kinh Thành phòng vệ sông nghiêm, hữu tiêu chung quanh đại cảng có vô số cấm chế cùng tiên đế cấp cường giả tọa trấn, một cái yêu vật làm sao có thể lẫn vào nơi đây? Thần Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc nhớ lại Giản Nghị Dũng. Người này là Ngọc Kinh Thành hộ vệ thống lĩnh, trưởng quản thành phòng nhiều năm, rất được tín nhiệm. Hắn đến tột cùng là đã sớm bị yêu vật thay thế, vẫn là gần nhất mới bị yêu vật phụ thân. Tần Phong không cách nào xác định, nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể có chút do dự. Hắn nắm chặt Tử Tiêu Đế nữ kiếm, trên chuôi kiếm truyền đến lạnh buốt xúc cảm nhường hắn tâm thần ngưng tụ, thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ đế Cơ Thanh Phượng từng bước một tới gần bậc thang, phượng bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khí thế như hồng. Chương 857, miểu sát cấp 6 yêu ma. Chương 857, miểu sát cấp 6 yêu ma. Ngay tại nàng sắp đạp vào thứ nhất giai thai giai sát na, Giản Nghị Dũng đống nhiên động. Trong mắt của hắn vẻ cừu hận rốt cuộc không che giấu được, trong tay đột nhiên bóp nát một trường phụ chú, phù quang lóe lên, giữa thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ quỷ dị chấn động. Ngay sau đó, hắn khí tức trên thân tăng vọt, yêu lực giống như thủy triều quét sạch tứ phương, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu cao đến 10 trượng màu đen cự nhu. Sừng châu sắc bén như lao, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, yêu khí trùng thiên, thẳng bức đại la tiên cảnh giới. Nữ nhân, ngươi trấn áp tộc nhân ta vài vạn năm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giản Nghị Dũng thanh âm như lôi đình nổ vang, mang theo vô tận oán độc. Trường đao trong tay của hắn vung lên, đao quang như giải lụa chém về phía Cơ Thanh Phượng, đao khí xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng rít, thẳng đến nữ đế cổ họng. Một đao kia nhanh như thiểm điện, ẩn chứa đại la tiên một kích toàn lực, đủ để khai sơn liệt địa. Trung quanh văn võ bá quan kinh hô nghẹn ngào, có người hô to, bảo hộ nữ đế. Hắn kích hoạt là 10 cấp cán cân nghiêng phủ. Cán cân nghiêng phủ chính là một loại cực kỳ đặc thù phụ chú, tuy không trực tiếp lực công kích, lại có thể đem đối thủ tu vi cưỡng ép áp chế đến cùng thi thuật giả cùng các loại cảnh giới. 10 cấp cán cân nghiêng phủ càng là hiếm thấy chất bảo, chỉ có tiên đế cấp bậc phụ sư khả năng khắc họa, đủ để đem tiên đế cường giả tu vi áp chế tới đại la tiên cảnh giới. Loại bùa này tại tiên đế ở giữa chiến đấu bên trong cơ hồ vô dụng, bởi vì tiên đế cường giả bản thân cũng đủ để chống lại đồng cấp đối thủ, ai sẽ lãng phí tinh lực đi khắc họa loại bùa này. Hiển nhiên, đây là một trận tỉ mỉ bày kế sát cục, đặc biệt nhắm vào nữ đế Cơ Thanh Phượng. Nữ đế tu vi tại dưới tác dụng của bùa chú bị điên cuồng áp chế, nguyên bản tiên đế cấp bậc khí tức cấp tốc rơi xuống, biến cùng Giản Nghị Dũng tương đối. Đao quang đã gần trong gang tấc, trung quanh tu sĩ cách xa nhau rất xa, căn bản không kịp cứu viện. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phong động. Thất tuyệt thứ năm trạng tuyệt sinh. Tần Phong khẽ quát một tiếng, Tử Tiêu Đế nữ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà treo ngược, mang theo một cỗ mẫn diện sinh cơ kinh khủng kiếm ý, thẳng chạm Giản Nghị Dũng. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa thất tinh tiên thuật chí cao sát phạt chi lực, còn điệp ra thông thần cảnh gió táp hiệu quả, gấp 5 lần tốc độ đánh ra chỉ nhường một kích này đạt đến Tần Phong đỉnh phong chiến lực. Kiếm quang nhanh đến mức khó mà tin nổi, phát sau mà đến trước, tựa như một đạo xé nước thiên địa lôi đỉnh, trong nháy mắt chạm tại Giản Nghị Dũng trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Giản Nghị Dũng thân thể bị kiếm quang một phân thành hai, huyết vụ nổ tung, to lớn như yêu chân thân hiện lộ ra, ầm vang ngã xuống đất. Nhu yêu thi thể tản ra nồng đậm yêu khí, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi. Không khí chung quanh dường như ngưng kết, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Giản Lược Nghị Dũng ra tay tới Tần Phong một kiếm chém giết, trước sau bất quá một hơi thời gian, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Cơ Thanh Phượng trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng như này tiếp cận biên giới tử vong. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức chuyển thành căm giận ngút trời, ta muốn biết, cái này yêu ma là như thế nào lẫn vào Ngọc Kinh Thành. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, mang theo vô tận uy nghiêm, chấn động đến mọi người tại đây trong lòng run lên. Lời còn chưa dứt, Ngọc Kinh Thành bên trong bỗng nhiên chuyển đến từng đợt ánh minh, đường đi nơi xa ánh lửa ngút trời, giết tiếng la, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Một gã tuần linh sứ bối rối chạy tới, quỳ xuống đất bẩm báo, bệ hạ, không xong. Trong thành xảy ra bạo loạn, tòa yêu tháp yêu ma chẳng biết tại sao tất cả trốn ra, ngay tại bốn phía giết người. Thanh âm của hắn run rẩy, hiển nhiên bị trong thành thảm trạng dọa cho phát sợ. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, trong mắt phượng lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất, đám này yêu ma giáng tại phượng hướng tế tự đại điện bên trên làm loạn, nên giết. Trong giọng nói của nàng mang theo sát ý vô tận, phượng bào không gió mà bay, uy áp quét sạch toàn trường. Cựu tiêu giới đại văn võ bá quan câm như hến, không người dám lên tiếng. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới một trầm thấp mà trào phúng thanh âm, chất nữ, tế tự đại điện yêu ma loạn vũ, xem ra thiên đạo đều đúng ngươi một nữ nhân xưng đế bất mãn à. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên từ trên trời giáng xuống, người mặc tử kim trường bào, khí thế sắc bén, chính là Phượng Hướng An Vương Cơ An Sóc. Sự xuất hiện của hắn như là một quả cự thạch đầu nhập mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ An Sóc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Cơ Thanh Phượng, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nếu không ngươi liền thuận theo thiên ý, thối bị nhượng chức như thế nào? Ngữ khí của hắn tràn đầy khiêu khích, trong mắt càng là không che giấu chút nào dạ tâm. Không khí chung quanh dường như ngưng kết, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi nữ đế đáp lại. Cơ Thanh Phượng sắc mặt âm lãnh đến cơ hồ có thể chảy ra nước, nàng làm sao không biết, đây hết thảy đều là nàng vị này ngũ thuốc âm thầm dở trò quỷ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta cho là chúng ta đều là cơ gia người, ngươi vụng trộm làm chút tiểu động tác, ta có thể chịu liền nhịn. Không nghĩ tới, ngươi bị bức ta thoái vị, lại không tiếp thả ra yêu ma, đưa thiên hạ tu sĩ an nguy tại không để ý. Thanh âm của nàng như loại băng hàn thấu xương, mỗi một chữ đều mang vô tận uy áp, chấn động đến mọi người tại đây tâm thần chập chờn. Cơ An Sóc cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, yêu ma cũng không phải ta thả. Đó là ngươi đức không xứng vị, dẫn đến tế tự đại điển lúc quy tắc không được đầy đủ, yêu ma mới xông phá tỏa yêu tháp phong ấn. Lời nói của hắn giảo hoạt, câu câu đem trách nhiệm trốn tránh đến sạch sẽ, dường như mọi thứ đều là ý trời khó tránh. Trung quanh bách quan hai mặt nhìn nhau, cơ thị hoàng tộc nội đấu để bọn hắn không dám tùy tiện xếp hàng. Thêm nữa trong triều vốn là có một bộ phận lao thần đối nữ đế bất mãn, giờ phút này càng là không người tiến lên tương trợ. Cơ Thanh Phượng cười lạnh một tiếng, trong tay phượng gáy kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi bí áp, xem ra là ta tính tình quá tốt, để ngươi cảm thấy kiếm của ta không đủ sắc bén. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại chuyển tới một luồng khí tức kinh khủng, một nam tử trung niên đạp không mà đến, khí tức như vực sâu biển lớn, đúng là Long Cản Tiên Triều Tiên Đế Đạm Đài Trần Tiêu. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói, nữ đế lời ấy sai rồi, ta lại cảm thấy An Vương càng thích hợp làm Phượng Hướng Hoàng đế. Ngươi một nữ nhân, cuối cùng không thích hợp. Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, mang theo không thể nghi ngờ khí phách, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vừa dứt lời, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Phượng Hướng lớn tư chủ Cố Cảnh Chi. Hắn râu tóc bạc trắng, lại khí thế như hồng, phẫn nộ quát, ta Phượng Hướng sự tình, không tới phiên ngươi Long Cản Tiên Triều nhúng tay, lan. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng hướng Đạm Đài Trấn Tiêu. Hai vị tiên đế cấp cường giả trên không trung cực chiến, kinh khủng linh lực ba động chấn động đến hư không băng liệt, phong vân biến sắc. Bọn hắn giao thủ như là trời đất sụp đổ, dư ba quét sạch mà xuống, nhường phía dưới vô số tu sĩ miệng phun máu tươi, khó có thể chịu đựng. Cơ Thanh Phượng không do dự nữa, nàng đem hai tấm phủ chú đưa cho Tần Phong, trầm giọng nói, Tần Phong, lập tức tiến về trong thành chém giết yêu ma, nếu có trở ngại người, giết chết bất luận tội. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không cho chống lại uy nghiêm. Chương 858, tòa yêu tháp hạ hiện thần uy. Chương 858, tòa yêu tháp hạ hiện thần uy. Tần Phong tiếp nhận phụ chú, không người nói, tuân chỉ. Hắn cúi đầu xem xét, trong lòng vui mừng, cái này hai tấm phụ chú chính là cấp 8 cán cân nghiên phụ, mặc dù không bằng giản nghĩ dung sử dụng 10 cấp cán cân nghiên phụ, nhưng đủ để đem tiên tôn cường giả áp chế tới thái ớt tiên cảnh giới. Đối với hắn mà nói, đây đã là vô địch bảo hộ, trừ phi tiên đế đích thân đến, nếu không không ai cả nổi. Trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, Cơ Thanh Phượng cùng An Vương Cơ An Sóc giao chiến chấn tiên động địa, hai vị tiên đế uy áp nhường phía dưới vô số tu sĩ miệng phun máu tươi, khó có thể chịu đựng. Tần Phong người mang bất diệt kiếm thể, miễn cưỡng ngăn cản được cỗ uy áp này, ánh mắt quét qua, mang theo Cảnh Thiếu Xuyên chờ tuần linh sư nhanh chóng nhanh rời đi cựu tiêu đài, phóng tới Ngọc Kinh thành bên trong đường đi. Trên đường phố đã là hỗn loạn tương bừng, yêu ma thứ ngược, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Mấy con yêu ma ngay tại thôn vệ tu sĩ tinh huyết, giữ tợn răng nanh cùng tinh hồng đôi mắt làm cho người sợ hãi. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, giết. Thân hình hắn lóe lên, tử tiêu đến nữ kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí tấm lụa, quét ngang mà ra. Kiếm quang những nơi đi qua, yêu ma nhao nhao bị chém thành hai nửa, huyết vụ nổ tung, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô song, mỗi một kiếm đều mang mẫn diệt sinh cơ kiếm ý, dường như tử thần giáng lâm. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người theo sát phía sau, phối hợp ăn ý, đem lọt lưới yêu ma từng cái chém giết. Tần Phong thi triển xúc địa kích thước, thân hình như quỷ mị giống như tại trên đường phố xuyên thẳng qua, mỗi tới một chỗ, chính là một kiếm chém ra. Thái ớt tiên phía dưới yêu ma căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí của hắn. Trong tay hắn tử tiêu đến nữ kiếm phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi cuồng phong, kiếm ý sắc bén, mẫn diệt tất cả sinh cơ. Tại một chỗ góc đường, Tần Phong gặp một chỉ tương đương với thái ớt tiên cảnh giới ngũ giai lang yêu. Lang yêu thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén, trong mắt lóe ra hung quang. Nó gào thét một tiếng, nào về phía Tần Phong, chảo phong xé rách không khí, mang theo trận trận gió canh. Tần Phong rút kiếm chính là một trạm, vô cực bản kiếm thuật. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang như ngân hà chút xuống, xé rách hư không, mang theo sát ý vô tận thẳng chém về phía lang yêu. Kiếm quang chưa đến, không khí đã bị cắt đứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như thiên địa đều dưới một kiếm này run rẩy. Lang yêu trừng lớn tinh hồng hai mắt, răng nanh dữ tợn, lại ngay cả thời gian phản ứng đều không có, kiếm quang như lôi đỉnh giống như giáng lâm, trong nháy mắt đem nó từ đó bổ ra. Huyết vụ bạo tán, canh hôi yêu huyết vẩy đầy mặt đất, lang yêu thân thể cao lớn bị tại chỗ chạm vì làm hai nửa, ầm vang ngã xuống đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Đứng ở một bên Cảnh Thiếu Xuyên nhìn trận mắt hốt hoồm, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Hắn vô vô mặt mình, lẩm bẩm nói, vẫn là lao đại mạnh a, cái này kiếm pháp đang phong tạo cực nha. Trung quanh các tu sĩ cũng bị một kiếm này uy thế chấn nhiếp, nhao nhao dừng lại động tác trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Tần Phong lại chỉ là nhàn nhạt thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng, dường như vừa rồi một kiếm kia bất quá là hạ bút thành văn. Một đoàn người cấp tốc chỉnh lý đội ngũ, hướng tỏa yêu tháp phương hướng xuất phát. Ven đường, Ngọc Kinh thành cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, trên đường phố vết máu loang lổ, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Yêu ma tứ ngược vết tích ở khắp mọi nơi, vỡ vụn phong ốc, sụp đổ của đá, các tu sĩ thi thể đều nói chẳng tai nạn này thảm thiết. Tần Phong ánh mắt càng phát ra băng lãnh, trường kiếm trong tay có chút rung động, dường như tại đáp lại hắn tức giận trong lòng. Tòa yêu tháp gần ngay trước mắt, cao vút trong mây thân tháp tản ra u ám quang mang, tháp trung quanh kết giới đã tổn hại, yêu khí trùng thiên, làm người sợ hãi. Tháp dưới chiến trường một mảnh hỗn chiến, ngũ lục gia yêu ma gầm thét, cùng tu sĩ nhân tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Các yêu ma hình thái khác nhau, có như cự mãng xoay quanh, có dường như ác hổ phát giết, lợi chảo cùng răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Các tu sĩ mặc dù đem hết toàn lực, lại liên tục bại lui, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đạo phóng khoáng giọng nữ theo trong chiến trường ở giữa truyền đến, các người đám này rác rưởi yêu ma, dám chạy đến thai hòa người, lao nương hôm nay liền đưa các ngươi quy tiền. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân hình khôi ngô nữ tử, cầm trong tay một thanh to lớn kỳ lân nhuyễn nguyệt đao, đao quang như hồng, đằng đằng sát khí. Nàng chính là Ngọc Kinh Trấn Giới sứ Bàng Như Sương, tư thế hiên ngang, khí thế như hồng. Giờ phút này, nàng đang lấy một địch ba, cùng ba đầu thất gia yêu ma kịch chiến say xưa. Kia ba đầu yêu ma theo thứ tự là Thanh Diện Quỷ Lang, Máu Tê Giác Châu cùng Độc Vảy Phi Mãng, mỗi một đầu đều tản ra kinh khủng yêu khí, đủ để cho phổ thông tu sĩ sợ hãi. Nhưng mà, Bàng Như Sương vung vẩy đại đao, đao quang như giải lụa tung hành, mỗi một kích đều mang thế sét đánh lôi đình, chấn động đến mặt đất rạn nứt, yêu ma thế công ở trước mặt nàng lại không chiếm thượng phong chút nào. Thống quái, thống quái. Bàng Như Sương một bên vung đao, một vừa hùng hùng hổ hổ, thanh âm to như trùng, liền các ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám ở Ngọc Kinh Dương ai. Nhìn lao nương không đem các ngươi chặt thành thịt muối. Nàng một đao quét ngang, đao khí như rồng, bước lui Thanh Diện Quỷ Lang, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, tiễn nguyệt đao mang theo một đạo hỏa quang, mạnh mẽ bổ về phía Máu Tê Giác Châu, tê giác cứng rắn chất sừng tại chỗ bị chém nước, phát ra thống khổ gào thét. Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ bội phục, nhưng không có dừng lại, đạp chân xuống, cả người như mũi tên xông vào chiến trường. Hán trường kiếm giương lên, khẽ quát một tiếng, vô lượng kiếm điện. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo kiếm khí tự quanh người hắn bộc phát, uyển như ngân hà treo ngược, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận sắc bén cùng sát ý, những này kiếm khí trên không trung xen lẫn, cấp tốc hội tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí trường long, long ngâm chấn thiên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới yêu ma nhóm. Giống. Kiếm khí trường long gầm thét quét sạch chiến trường, những nơi đi qua, các yêu ma liền gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị xoắn nát thành huyết vụ. Huyết vụ giống như pháo hoa nổ tung, thanh hôi yêu huyết vẩy khắp mặt đất, ngũ lục gia yêu ma dưới một kích này không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao bị nghiền ép đến kẻ ra quần. Trên chiến trường tu sĩ nhân tộc nhóm nguyên bản còn đang khổ cực chèo chống, đối mặt yêu ma hung mạnh thê công liên tục bại lui, giờ phút này lại phát hiện đối thủ của mình đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, hóa thành một mịt. Các tu sĩ sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kính sợ cùng hâm mộ. Thật mạnh. Một gã tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được sợ hãi thán phục, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, cái này, đây quả thực là thủ đoạn vô địch. Một tên lão giả khác nắm chặt trong tay pháp trượng, lẩm bẩm nói, kẻ này đến tuột cùng là lai lịch ra sao, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế. Trên chiến trường bầu không khí trong nháy mắt bị chuyển, tu sĩ nhân tộc nhóm sĩ khí đại chấn, nhao nhao thối lui đến Tần Phong sau lưng, lấy hắn cầm đầu. Tần Phong đứng trong chiến trường trung tâm, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm còn chảy xuống yêu huyết, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Thân ảnh của hắn tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, tựa như một pho tượng chiến thần, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên bầu trời Bàng Như Sương đem một màn này thu hết vào mắt, cười ha ha một tiếng, phóng khoáng nói, "Hảo tiểu tử, không hổ là nữ đế khâm điểm tuần tra sứ, phần này thực lực, đủ kinh." Chương 859, một kiếm diệt tạo ra. Chương 859, một kiếm diệt tạo ra. Nàng một đao đánh bay Độc Vảy Phi Mãng, thừa cơ truy kích, ba đầu thất gia yêu ma tại nàng cuồng bạo thế công hạ liên tục bại lui. Không đến một khắc đồng hồ, tòa yêu tháp chung quanh yêu ma bị Tần Phong cùng Bàng Như Sương liên thủ tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn. Tần Phong một kiếm phong cấm tòa yêu tháp khe hở, u ám thân tháp một lần nữa tản mát ra vững chắc kết giới quan mang, yêu khí bị áp chế, chiến trường rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, Ngọc Kinh thành nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn, thành nội vẫn như cũ ẩn nút còn sót lại yêu ma, nhất là những cái kia có thể biến hóa thành hình người yêu ma, trà trộn trong đám người, khó mà phân biệt, trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Tần Phong ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, thành nội yêu ma nhất định phải quét sạch, nhất là những cái kia biến hóa hình người ra hỏa, một cái đều không thể bỏ qua. Trong mắt của hắn kim quang lóe lên, phá vọng mắt vàng phát động, hết thảy chung quanh trong mắt hắn không chỗ che thân. Phá vọng mắt vàng có thể xem thấu tất cả huyền thuật cùng nguy trang, bất kỳ yêu ma ở trước mặt hắn đều không thể ẩn giấu. Nhưng mà, Ngọc Kinh thành diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, mặc dù có phá vọng mắt vàng, hắn cũng không cách nào phân thân bốn phía tuần tra. Chỉ có thể đối sau lưng tuần linh sứ nhóm hạ lệnh, phân tán điều tra, phát hiện bất kỳ người khả nghi, lập tức báo cáo. Là tuần linh sứ nhóm cùng kêu lên đáp, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong tin phục. Bọn hắn cấp tốc phân tán, hóa thành từng đạo lưu quang, chạy về phía Ngọc Kinh thành các ngõ ngách. Cảnh Thiếu Xuyên đứng tại Tần Phong bên cạnh, gãi đầu một cái, hỏi dò, "Lão đại, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào?" Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, "Đi tạo ra." Lời vừa nói ra, Cảnh Thiếu Xuyên biến sắc, vội vàng nói, "Lão đại, ngươi cũng đừng xúc động. Kia Tào Tranh thật là tiên tôn cường giả, gần với tiên đế tồn tại. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cùng tiên tôn so, sợ là hắn nói còn chưa dứt lời." Tần Phong khoát tay áo, lạnh nhạt nói, "Ta biết, đuổi theo là được. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc tới đi chịu chết?" Cảnh Thiếu Xuyên sững sờ, lập tức cười hắc hắc, thầm nghĩ, cũng là, lão đại trí thông minh vung ta 800 con phố, ta có thể nghĩ tới, hắn khẳng định sớm nghĩ tới. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, chậc chậc, diệt Tào gia. Đây chính là Ngọc Kinh thế lực bá chủ thế lực, ngẫm lại đều kích thích. Cái khác tuần linh sứ cũng nghe tới Tần Phong lời nói, từng cái thần sắc phấn chấn, trong mắt giấy lên đấu trí. Tào gia tại Ngọc Kinh thành hành hành bá đạo nhiều năm, gây thù hằn vô số, bây giờ Tần Phong muốn dẫn lấy bọn hắn đi diệt Tào gia, có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng Tào gia phương hướng xuất phát. Ven đường, Ngọc Kinh thành dân trung trốn ở trong góc, hoảng sợ nhìn xem chi này đằng đằng sát khí đội ngũ. Tần Phong một bộ áo bào đen, kiếm khí sắc bén, đi tại phía trước nhất, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt. Cảnh Thiếu Xuyên theo sát phía sau, mang trên mặt không ức chế được kích động. Cái khác tuần linh sứ nhóm cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo quang mang xen lẫn, khí thế như hồng. Rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh rộng rãi khu kiến trúc trước. Tào phủ cửa lâu cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, trước cửa hai tôn to lớn sư tử đã tản ra nhàn nhạt linh quang. Trên đầu cửa Tào phủ hai chữ rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, chậm rãi rút kiếm, thân kiếm bù bù, dường như tại đáp lại hắn tức giận. Hắn một bước tiến lên trước, cất cao giọng nói, "Tào gia cấu kết ngoại địch, mang thả trấn yêu tháp yêu ma, phụ nữ đế khiến, giết chết bất luận." Lời còn chưa dứt, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ bổ về phía Tào phủ đại môn. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa ôm vào kiếm khí hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịt, bụi đất tung bay. Tào phủ bên trong hộ trận bị một kiếm này trực tiếp xé rách, trận pháp quang mang lấp loé mấy lần, liền hoàn toàn dập tắt. Tuần linh sứ nhóm thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao nắm chặt vũ khí, chuẩn bị trùng sát. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo Tào phủ chỗ sâu bộc phát, uyển như sơn nhạc cấp đỉnh, đem ở đây tất cả mọi người bước lui vài chục bước. Tuần linh sứ nhóm sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy, chỉ có Tần Phong sừng sững bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy Tào Tranh chậm rãi hiện hiện, tiên tôn uy áp quét sạch toàn trường, hắn người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tấm lãnh. Trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị, "Tần Phong, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược trước đưa tới cửa. Thật sự cho rằng nữ đế thượng thức ngươi, ta cũng không dám giết ngươi." Tần Phong cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế, "Tào Tranh, ngươi cấu kết yêu ma, họa loạn Ngọc Kinh, tội không thể xá. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hắn vừa dứt lời, Tào phủ bên trong tuân ra một đám Tào thị tử đệ, từng cái tu vi không tầm thường, tiên khí lở lở, mang trên mặt trào phúng cùng kinh thường. Gia hỏa này là đi tìm cái chết sao? Người Tào gia nghị luận ầm ĩ trong mắt bọn hắn, Tần Phong bọn người bất quá là đi tìm cái chết sâu kiến. Chịu chết. Tần Phong suy cười một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, "Tào Tranh, ngươi thật sự coi chính mình rất đáng ngờ. Lão tử theo tu chân giới một đường giết tới tiên giới, sống tới ngày nay, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu đến mức đi tìm cái chết?" Hắn đột nhiên bay lên trên trời, trong tay lấy ra một tờ kim quang lóng lánh cán cân nghiên phủ, không chút do dự bóp nát. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu hoàng kim phóng lên tận trời, hóa thành một tôn to lớn cán cân nghiêng hư ảnh, lơ lửng tại Tào Tranh đỉnh đầu. Tào Tranh tu vi như nước vỡ đê, điên cuồng ngã xuống, theo tiên tôn đỉnh phong thẳng xuống tới thái ớt tiên cảnh giới. Hắn sát mặt kỳ biến, kinh hãi nói, "Cán cân nghiên phủ, cấp 8 cán cân nghiên phủ. Tờ phù lục này chính là nữ đế ban thưởng chí bảo, có thể tạm thời áp chế đối thủ tu vi, nếu là cấp 9 cán cân nghiên phủ, Tào Tranh thậm chí sẽ bị áp chế tới cùng Tần Phong giống nhau cảnh giới kim tiên." Dù vậy, thái ớt tiên thực lực vẫn như cũ kinh khủng, nhưng Tần Phong trong mắt lại không có chút nào e ngại. Tào Tranh rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, "Cho dù bị áp chế, ta lĩnh ngộ đạo tắc viễn siêu ngươi, giết ngươi như giết chó." Hắn một trường gỗ ra, trường phong như sấm, mang theo vô tận sát phạt đạo ẩn, dường như ngôn xuất phát thủy, thiên địa đều tại một trường này hạ rung động. Tuần linh sứ nhóm bị cỗ uy áp này làm cho nằm sấp dưới đất, không thể động đậy. Cảnh Thiếu Xuyên càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lẩm bẩm nói, "Tiên tôn, quá mạnh." Tần Phong lại không chút nào sợ, trong mắt chiến ý ngập trời. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm giơ cao, quát khẽ nói, "Thất tuyệt thứ 7 trảm tuyệt đạo." Đây là thất tuyệt trảm trung cực nhất kích, uy lực viễn siêu trước 6 trảm, có thể xương hủy thiên diệt địa. Kiếm quang chợt hiện, trung quanh đại đạo quy tắc trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một mảnh nói băng chi địa. Kiếm khí như lô đen thôn vệ tất cả, Tào Tranh trưởng phong dưới một kiếm này trong nháy mắt sụp đổ, tất cả đạo tắc tịch diệt, hóa thành hư vô. Tào Tranh con người đột nhiên rụt lại, kinh hãi nói, "Cái này, đây là kiếm pháp gì?" Hắn mong muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản không có chỗ xuống tay. Kiếm khí như nước thủy triều, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, tính cả sau lưng Tào phủ cùng một chỗ, hóa thành một biển. Toàn bộ Tào phủ dưới một kiếm này từng khúc băng diệt, phương viên mấy trăm trượng mặt đất bị san bằng, xuất hiện một đạo mấy trăm trượng sâu khe rãnh, bụi đất tung bay, tựa như ngày tận thế tới. Tần Phong một kiếm chém ra sau, chân nguyên cơ hồ bị rút khô, cả người hư thoát giống như ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 860, liền ngươi sẽ giấu. Chương 860, liền ngươi sẽ giấu. Cảnh Thiếu Xuyên liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói, "Lão đại, ngươi không sao chứ? Vừa rồi một kiếm kia, quả thực phải diệt thế a." Tần Phong khoát tay áo, nuốt vào ba viên hồi khí đan, ngồi xếp bằng, điên cuồng khôi phục chân nguyên. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, nếu không phải hắn tu luyện chính là vô cực kiếm khí, chân khí đục dày vô cùng, một kiếm này đủ để đem hắn rút thành tro khô. Trên bầu trời, nữ đế Cơ Thanh Phượng cùng An Vương chiến đấu còn đang tiếp tục. Nàng cảm nhận được phía dưới kia kinh thiên một kiếm chấn động, ánh mắt quét qua, rung động trong lòng vô cùng. Nàng từng tại Tần Phong thức hải bên trong lưu lại một đạo kiếm ý, không nghĩ tới tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được thứ 7 trảm, quả thực là kỳ tài ngút trời. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này, quả thật không có khiến ta thất vọng." Tao phủ đã hoàn toàn hóa thành phế tích, tuần linh sứ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tần Phong chậm rãi đứng dậy, khí tức dần dần bình ổn, hắn trầm giọng nói, "Toàn thành lùng bắt lọt lưới yêu ma, có bất kỳ điểm đáng ngờ, lập tức đến báo. Nói xong, hắn xếp bằng ở phế tích ở giữa, tiếp tục khôi phục chân nguyên. Tuần linh sứ nhóm lĩnh mệnh mà đi, hóa thành lưu quang phát tán ngọc kinh các nơi. Tần Phong nhắm mắt điều tức, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. Tào Tranh cái này nhiều năm qua nhiều lần mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết họa lớn trong lòng, rốt cục bị hắn chém giết. Hắn ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển thiên kiếm vô cực trải qua vô cực kiếm khí như tia nước nhỏ giống như ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, chữa trị hắn bởi vì luân phiên kịch chiến mà tiêu hao hầu như không còn chân nguyên. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí, trung quanh có cây theo gió nhẹ lay động, dường như cũng tại làm hộ pháp cho hắn. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong kiếm ý liễm, cả người tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, phong mang dấu diếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Giờ phút này, thiên cung phía trên tiên đế đại chiến vẫn như cũ hừng hực khí thế, lôi đình anh minh, tiên quang bốn phía, năng lượng ba động khủng bố đem tầng mây xé rách, giống như ngày tận thế tới. Nơi xa, mấy đạo mịt mờ mà khí tức cường đại như ẩn như hiện, những cái kia tiên đế cấp cường giả giống như là con sói đói nhìn chằm chằm, tùy thời mà động, hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp loạn mất chỗ tốt. Cơ Ngạo Thiên cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, ngạo nghễ lập vào hư không bên trong, mũi thương hàn quang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng chân trời, bất luận kẻ nào dám tới gần ngọc kinh phạm vi bên trong, giết. Lời vừa nói ra, hư không rung động, trung quanh những cái kia rình mỏ tiên đế cường giả vẻ mặt cứng đờ, nhao nhao dừng bước không dám động. Cơ Ngạo Thiên uy thế tựa như núi cao đè xuống, làm người sợ hãi. Hoàng cung chỗ sâu, mấy cỗ mịt mờ đến cực điểm khí tức như ẩn như hiện, dường như ẩn nút tự lòng, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Những khí tức này chủ nhân hiển nhiên là trong hoàng thất cường giả đỉnh cao, bọn hắn tồn tại nhường những cái kia ngấp nghé ngọc kinh tiên đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ ngọc kinh trên không, bầu không khí căng cứng tới cực điểm, sát cơ dấu dếm. Ngay tại Tần Phong thể nội chân nguyên khôi phục lại một nửa lúc, một cô mãnh liệt báo động đông nhiên theo đáy lòng dâng lên, phản phất có một thanh vô hình lưỡi dao treo cách đỉnh đầu, tùy thời chém xuống. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, không chút do dự thi triển xúc địa thành hốn, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, trong nháy mắt Nazi ra bên ngoài trăm trượng. Cơ hồ tại cùng một sát na, hắn nguyên bản bản chỗ ngồi bên trên, không gian một hồi vặn mèo, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Kia là một cái thân hình thon gầy nam tử trung niên, trong tay cầm một thanh hiện ra u lam quang mang dao găm, tản ra lạnh lẽo sát ý. Hắn tên là Tuổi Chí Biển, Long Càn Tiên Triều mật thám đầu mục, một thân thái ớt tiên định phong tu vi, am hiểu ẩn nặc thuật, giết người ở vô hình. Giờ phút này, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem ngoài trăm trượng Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dường như hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong có thể né tránh hắn cái này mưu đồ đã lâu một kích chí mạng. A, ngươi là thế nào tránh thoát? Tuổi Chí Biển thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn tỉ mỉ bày kế ám sát, lại bị Tần Phong hời hợt hóa giải, cái này khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tần Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, mày kiếm trao lên, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn cũng không trả lời Tuổi Chí Biển vấn đề, mà là âm thanh lạnh lùng nói, chuột như thế đồ vật, các ngươi còn có mấy người, đều kêu đi ra à? Thanh âm của hắn như loại băng hàn thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như đã sớm đem Tuổi Chí Biển sinh tử nắm trong tay. Tần Phong trong lòng âm thầm tính toán, Tuổi Chí Biển chính là Thái Ưt Tiên cường giả tối đỉnh, ẩn nặc thuật xuất thần nhập hóa, nếu muốn lưu lại đối phương, nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không hậu hoạn vô tận. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, kỳ thực kiếm y đã lặng yên khóa chặt không gian trung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tuổi Chí Biển nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười, nhún vai một cái nói, phản ứng của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, khó trách liền thất hoàng tử đều chết tại trong tay của ngươi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, bất quá, giữ lại tốt đầu của ngươi, lần sau ngươi có thể sẽ không như thế may mắn. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, lần nữa không có vào hư giữa không trung, cả người dường như cùng không gian hòa làm một thể, không thấy hình bóng. Tần Phong một kiếm chém ra, kiếm quang như giải lụa xé rách hư không, kiếm ý cuồng bạo, đem vùng không gian kia trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn. Nhưng mà, Tuổi Chí Biển thân ảnh lại sớm đã biến mất không còn tăm tích, dường như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, theo bốn phương tám hướng chuyển đến một đạo phiêu miểu bất định thanh âm, đừng uổng phí sức lực, ta ẩn nặc thuật không người có thể phá. Thanh âm này như quỷ mị giống như vân quanh, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, căn bản là không có cách khóa chặt vị trí. Không khí chung quanh dường như đều biến âm lãnh mấy phần, sát cơ ở khắp mọi nơi. Tần Phong khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn khẽ quát một tiếng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp thi triển thần ẩn thuật, cả người trong nháy mắt ẩn nấp tại không gian bên trong, thân hình như là sóng nước dung nhập hư không, khí tức hoàn toàn không có, liền một tia chấn động đều chưa từng lưu lại. Chung quanh cỏ cây đứng im, không khí ngưng trệ, dường như thời gian đều bị đông cứng. Tuổi Chí Biển thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong lại cũng có cao minh như thế ẩn nặc thuật. Trong lòng của hắn run lên, thầm nghĩ không ổn, vội vàng thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ở trong tối không gian bên trong du tẩu, ý đồ tìm kiếm Tần Phong tung tích. Tần Phong ẩn nấp tại không gian tường kép bên trong, thân thức giống như thủy triều khuếch tán, tinh tế cảm giác hết thảy xung quanh. Rất nhanh, hắn bắt được một đạo nhỏ không thể thấy chấn động, dường như trên mặt nước gợn sóng, thoáng qua liền mất. Hắn cười lạnh một tiếng, tìm tới ngươi. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bung ra, một đạo cuồng bạo kiếm ý như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt quét sạch địa phiến ám không gian. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian sụp đổ, phong bạo tứ ngược, kinh khủng kiếm ý đem tất cả nghiền nát. Tuổi Chí Biển vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật theo ám không gian bên trong ngã ra, nửa người máu thịt bé bét, máu me đầm địa, hiển nhiên bị trọng thương. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Ngươi, ngươi là thế nào tiến vào ám không gian? Chương 861, ai ngăn ta chém yêu ta giết hay? Chương 861, ai ngăn ta chém yêu ta giết hay? Hắn ẩn nặc thuật chính là Long Càn Tiên Triều tuyệt học, tự hỏi không người có thể phá, lại bị Tần Phong tùy tiện phá giải, cái này khiến hắn tâm thần bị chấn. Tần Phong lạnh lùng nói, người chết không cần biết quá nhiều. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập sát ý, trường kiếm trong tay khẽ du lên, kiếm khí như rồng, sát ý trực chỉ Tuổi Trí Biển. Tuổi Trí Biển biến sắc, vội vàng nói, đừng giết ta, ta có thể làm nội ứng của ngươi. Ta chết đi, Long Càn Tiên Đế sẽ còn phái người khác tới. Hơn nữa ngươi giết con của hắn, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta có thể giúp ngươi hiểm hộ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, ý đồ bắt lấy cuối cùng một tia sinh cơ. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Tuổi Trí Biển lời nói xác thực có mấy phần dụ hoặc, như có thể đem thu làm nội ứng, có lẽ có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, ta không tin được ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chém xuống một kiếm, kia quang như lôi đỉnh giống như nhanh chóng, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp đem Tuổi Trí Biển chém thành hai đoạn, thi thể tách rời, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tuổi Trí Biển trong mắt còn lưu lại không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh, không khí chung quanh dường như đều bị sát ý của hắn đông kết. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh tà dương lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn, dường như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Cảnh Thiếu Xuyên mang theo mấy tên thủ hạ đội vàng đuổi tới. Trên người hắn mang theo mấy chỗ vết thương, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên vừa kinh nghiệm một trận kịch chiến. Tần Phong nhướng mày, trầm giọng nói, bị yêu ma đả thương. Cảnh Thiếu Xuyên tức giận lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như bị yêu ma đả thương liền tốt, là An Vương phủ người làm. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, tiếp tục nói, chúng ta truy kích một đầu hồ yêu, một mực đuổi tới An Vương phủ phụ cận, kia hồ yêu lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta muốn vào phủ điều tra, kết quả An Vương phủ người không chỉ có không cho, còn đem chúng ta đánh cho một trận. Tần Phong nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý cơ hồ ngưng là thật chất. Hắn lạnh lùng nói, dẫn đường. Thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ An Vương phủ. Một đoàn người cấp tốc chạy tới An Vương phủ, dọc đường tu sĩ nhao nhao né tránh, cảm nhận được Tần Phong trên thân kia cố kinh khủng sắc ý, đều kinh hồn bạt vía. Ngọc Kinh Thành bên trong tu sĩ đều biết, tuần tra sứ Tần Phong từ trước đến nay lấy thủ đoạn thiết huyết chứ danh, làm việc quả quyết, sát phạt vô tình. Bây giờ hắn tự thân xuất mã, có người phải xui xẻo. An Vương trước cửa phủ, một gã cầm trong tay đại truy nam tử khôi ngô như môn thần giống như đứng thẳng, khí thế hùng hồn, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Hắn chính là An Vương phủ môn khách cố trấn, nửa bước đại la tiên tu vi, chiến lược kinh người. Trước đó Cảnh Thiếu Xuyên bọn người chính là bị hắn một truy nện tổn thương, không hề có lực hoàn thủ. Một gã An Vương phủ thủ hạ thấp giọng nói, cố trưởng lão, kia Cảnh Thiếu Xuyên trở về tìm người, nghe nói Đông Thành tuần tra sứ Tần Phong rất là không dễ trọng. Chúng ta muốn hay không bẩm báo Ngữ Hy tiên tử? Cố trấn lạnh hừ một tiếng, thanh âm như sấm, chính là Ngữ Hy tiên tử để cho ta cản bọn họ lại. Vương gia đang tại tranh đoạt đại vị, mặc dù thế cục còn không rõ ràng, nhưng An Vương phủ cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu nói đến là đến địa phương. Hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trong tay đại truy hơi chấn động một chút, không khí đều phát ra một tiếng khét đều. Thủ hạ kia nghe vậy, trong mắt tràn đầy sùng bái, giơ ngón tay cái lên nói, cố trưởng lão uy vũ. Cố trấn vốn là một gã cấp tu, hoành hành một phương, giết người đoạt bảo vô số. Về sau bị An Vương thu phục, lấy cường hành lực đạo tu vi, thay An Vương phủ đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bây giờ hắn đứng ở chỗ này, chính là An Vương phủ bề ngoài, ai dám làm cản? Đúng lúc này, Tần Phong mang theo một đám thủ hạ nhanh chân đi đến, khí thế như hồng, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như lao, trầm giọng nói, Cảnh Thiếu là ai đả thương? Cố Chấn liếc Tần Phong một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường, là ta đả thương, ngươi có ý kiến? Thanh âm hắn ông ông tác hưởng, mang theo vài phần khiêu khích, trong tay đại truy nhấc lên một chút, khí thế đè người. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra bên hông Tử Tiêu Đế nữ kiếm, thân kiếm tử quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Hắn lạnh lùng nói, nữ đế có lệnh, quét sạch thành nội yêu ma, ngăn cản người giết chết bất luật tội. Lời còn chưa dứt, hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo vô tận sát ý, thẳng đến Cố Chấn mà đi. Cố Chấn con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được kia kiếm quang kinh khủng như thế, vội vàng đem đại truy cản ở trước ngực. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, hắn liền người mang truy trực tiếp bị đánh bay, mạnh mẽ va sụp sau lưng tường viện, bụi mù nổi lên một phía. Trung quanh An Vương phủ thủ hạ trợn mắt hốt mồm, nhao nhao hít sâu một hơi, không nghĩ tới Tần Phong vừa ra tay chính là như thế thế lôi đỉnh bạc quân. Cố Chấn theo phế tích bên trong bò lên, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Tần Phong, ngươi điên rồi. Nơi này là An Vương phủ, ngươi ở phía trên lại thế nào đánh, đó cũng là cơ gia nội bộ sự tình. Ngươi nhất định phải đem chuyện làm đến như thế tuyệt. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kiên kỵ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong dám không kiêng nể gì như thế. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên Tử Tiêu Đế nữ kiếm, kiếm quang tỏa ra mặt mũi của hắn, lộ ra sát ý nghiêm nghị, lộn xộn cái gì, ta chỉ là phụng nữ đế chi lệnh làm việc. Hắn chỉ vào trường kiếm trong tay, cất cao giọng nói, nhận ra thanh kiếm này sao? Hoàng quên đắc cách, tiền trạm hậu đấu. Chính là An Vương bản nhân ở đây, nếu dám ngăn ta bắt yêu, ta cũng chiếu chạm không lầm. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh dường như ngưng kết, Cảnh Thiếu Xuyên bọn người trong mắt tràn đầy sùng bái, nhiệt huyết sôi trào. Cảnh Thiếu Xuyên càng là kích động gầm nhẹ, không hổ là lão đại, khí phách. Thủ hạ khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ sùng kính, Tần Phong một kiếm này không chỉ có chém ra uy thế, càng chém ra bọn hắn đáy khí cùng huyết tính. Cố Chấn sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, tốt một cái cuồng vọng chi đồ. hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Hai tay của hắn nắm chặt đại truy, thể nội lực đạo điên cuồng vận chuyển, một truy ném ra, mang theo vạn quân lực, không gian xung quanh đều bị rung ra từng tia khe hở, lộ ra đen nhánh hư không, uy thế dọa người. Tần Phong thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi một kích này, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay. Phải biết, Ngọc Kinh Thành bên trong có đặc thù trận pháp bảo hộ, có thể đánh ra uy lực như thế, có thể thấy được cố chấn lực đạo kinh khủng bực nào. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm đột nhiên vung ra, quát khẽ nói, Tình Hà Trảm. Một đạo bản lĩnh hết sức cao cường kiếm khí từ trên trời giáng xuống, huyền như ngân hà treo ngược, kiếm ý thông thần, sát cơ khóa chặt cố chấn. Trung quanh tu sĩ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, dường như bị kiếm ý kia ép tới không thở nổi. Cố chấn hét lớn một tiếng, đem đại truy cản ở trước ngực, ý đồ ngăn kháng. Nhưng mà, sau một khắc, kiếm quang như lôi đỉnh giống như rơi xuống, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, đại truy trực tiếp bị đánh bay, rơi đập tại vương phủ chỗ sâu, phát ra một tiếng nổ rung trời. Chương 862, cái này kim tiên quá tà dị. Chương 862, cái này kim tiên quá tà dị. Cố chấn bản nhân tức thì bị kiếm khí chấn động đến kinh mạch đứt gãy, xương cốt nát bấy, đan điền vỡ vụn, máu tươi của vốn ngã xuống đất thoi thoát. Hắn trừng mắt Tần Phong, trong mắt tràn đầy oán độc, vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm khàn giọng, mang theo vô tận không cam lòng. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi là nhìn không đến ngày đó. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang như điện, trực tiếp đem Cố Chấn chém giết tại chỗ, máu tươi vẩy đầy mặt đất. Trung quanh An Vương phủ thủ hạ dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao lui lại, không người dám tiến lên. Cảnh Thiếu Xuyên kích động đến nhiệt huyết sôi trào, huy quyền giống to, còn phải là lão đại, khí phách. Thủ hạ khác cũng nhao nhao reo hò, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong sùng bái cùng kính sợ. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua An Vương phủ, sát ý chưa giảm, tựa như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần, chấn nhiếp toàn trường. Đúng lúc này, Tần Phong dưới chân bỗng nhiên chui ra vô số dây leo, tựa như từng đầu giữ tợn rắn độc, mang theo lạnh lẽo hàn khí, trong nháy mắt đem hắn quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Những này dây leo tráng kiện như sắt, mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược, đâm vào Tần Phong áo bào, ý đồ khóa lại tứ chi của hắn, trói buộc hắn hành động. Dây leo có lực lượng truyền đến từ trên đó phảng phất muốn đem xương cốt của hắn nghiền nát, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm cỏ cây mùi tanh, làm người sợ hãi. Nơi xa, một người mặc lục bảo nam tử trung niên ngạo nghễ mà đứng, hai tay bóp lấy phức tạp huyền ảo pháp quyết, trong mắt lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Ngón tay của hắn linh động như gió, pháp quyết biến ảo ở giữa, dây leo trói buộc lực càng thêm tăng cường, phảng phất muốn đem Tần Phong chân nguyên hoàn toàn phong tỏa. Khương Huy chính là An Vương phủ cung phụ một trong, tu vi đã đạt thái ớt tiên đỉnh phong, đặc biệt triển nhiều thuật nghe tiếng xa gần. Hắn thuật pháp quỷ dị khó lường, từng nhường vô số địch nhân lâm vào tuyệt vọng, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Khương Huy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giữ tợn ý cười, dường như đã nhìn thấy Tần Phong bị dây leo rào sát kết cục bi thảm. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần trêu tức, trong miệng thấp giọng nỉ non, kim tiên cảnh tiểu tử, cũng dám khiêu khích An Vương phủ. Hôm nay liền để ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại Tần Phong bị dây leo vây khốn trong nháy mắt, nơi xa một đạo chướng mắt lôi quang xẹt qua chân trời. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, một cái to lùn to con nam tử cầm trong tay một thanh lôi quang lấp loé phát đao, đằng đằng sát khí phóng tới Tần Phong. Người này tên là Trúc Cảnh Sương, trong tay chi đao tên là Xét Đánh Chi Nhận, chính là một thanh thanh khí, toàn thân quấn quanh lấy tử sắc lôi đỉnh, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Xét Đánh Chi Nhận đao khí bá đạo vô song, dường như có thể đem tất cả chém vỡ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt thẳng bức Tần Phong lồng lực. Trúc Cảnh Sương trong mắt sát ý sôi trào, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, "Tần Phong, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Khương Huy cùng Trúc Cảnh Sương hai người đều là thái ớt tiên đỉnh phong cường giả, liên dưới tay, thế công như mưa to gió lớn, phối hợp đến tiên ý vô phùng. Khương Huy dây leo thuật hạn chế Tần Phong hành động, Trúc Cảnh Sương Xét Đánh Chi Nhận thì thẳng đến yếu hại, hai người hiển nhiên sớm có ăn ý, thể phải đem Tần Phong một kích mất mạng. Không khí chung quanh bởi vì sát ý của bọn hắn mà biến ngưng trọng vô cùng, dường như liền thời gian đều bị áp bách đến dừng lại đồng dạng. An Vương phủ bọn hộ vệ quan sát từ đằng xa, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, bọn hắn tin tưởng, tại hai vị cung phụng liền dưới tay, Tần Phong tuyệt không còn sống lý lẽ. Tần Phong sau lưng Cảnh Thiếu Xuyên sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn bất quá là một cái kim tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, đối mặt hai vị thái ớt tiên cường giả tối đỉnh kinh khủng thế công, sớm đã tâm thần đều đứt. Như Tần Phong không cách nào ngăn lại một kích này, vẻn vẹn công kích dư ba cũng đủ để đem hắn chấn thành một mịn, hồn phi phách tán. Hắn cắn chặt răng, thấp giọng nỉ non, "Lão đại, ngươi có thể ngàn vạn muốn chế bảo a?" Cái khác đồng bạn giống nhau mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lùi lại, ý đồ rời xa cái này kinh khủng chiến trường. Tần Phong giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có nửa phần bối rối. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không thể lui. Như hắn lui nửa bước, sau lưng Cảnh Thiếu Xuyên cùng với các đồng bạn chắc chắn mệnh tang hoàn toàn. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua Khương Huy cùng Trúc Cảnh Sương, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn hít sâu một hơi, thể nội chân nguyên như giang hà lao nhanh, trùng trùng điệp điệp, Tử Tiêu Đến Nữ kiếm nắm trong tay, thân kiếm phát ra thanh thúy vụ vụ âm thanh. Huyền Tiên Vô Cực kiếm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm đột nhiên chém ra. Một kiếm này chính là Lục Tinh Tiên Thuật, dù chưa thăng cấp, nhưng uy lực của nó đã viễn siêu bình thường Ngũ Tinh Tiên Thuật. Tần Phong vô cực kiếm khí đục dày vô cùng, triển khai phép thuật này chẳng những không hề phí sức cảm giác, ngược lại có thể đem kiếm thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy chói mắt kiếm mang từ kiếm nhọn bắn ra, tựa như khai thiên tích địa thần quang, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, đón lấy Trúc Cảnh Sương Xét Đánh Chi Nhận. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bặm mẹo, mặt đất rạn nứt, trong không khí truyền đến chói hai tiếng nổ đùng đoảng, dường như thiên địa đều dưới một kiếm này run rẩy. Oanh! Kiếm khí cùng lôi đình ở giữa không trung đột nhiên va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vô số kiếm khí cùng lôi đình xen lẫn, hóa thành từng đạo hủy diệt tính quang mang, phương viên mấy trăm trượng mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Không khí bị đè ép đến phát ra chói tai rít lên, không gian chung quanh dường như đều dưới một kích này vặn bẹo biến hình. Lập tức, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang tận mây xanh, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, tựa như ngày tận thế tới. Mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. An Vương phủ bọn hộ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị xung kích sóng chấn động đến bạo thể mà chết, hóa thành từng đám huyết vụ, thê thảm vô cùng. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người mặc dù có Tần Phong cản trước người, vẫn như cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn áo bào bị xé nứt, khí tức bể bại, nằm rạp trên mặt đất không được ho ra máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế giao phong, Tần Phong một kiếm kia uy lực, quả thực như là thiên thần hạ phàm, làm người sợ hãi. Dư âm nổ mạnh tán đi, Tần Phong dưới chân dây leo đã sớm bị chấn động đến đứt thành từng khúc, hóa thành một đống mảnh vụn, lại không nửa phần trói buộc chi lực. Khương Huy xa xa bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo triển nhiều thuật, lại Tần Phong một dưới thân kiếm không chịu được như thế một kích. Hắn cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, nổi giận mắng, Trúc Cảnh Sương, ngươi đến cùng là giết hắn vẫn là giết ta? Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trúc Cảnh Sương thảm trạng, lập tức ngậm miệng lại. Lại nhìn Trúc Cảnh Sương, hắn giờ phút này càng là thê thảm vô cùng. Xét đánh chi nhận đã sớm bị đánh bay, chẳng biết đi đâu. Thân thể của hắn hiện đầy vết rạn, tựa như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, lảo đảo muốn ngã. Trong mắt của hắn đã có chấn kinh, lại có không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái kim tiên cảnh tu sĩ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Đem hắn vị này Thái Ức Tiên đỉnh phong cường giả bước đến tình trạng như thế. Chương 863, An Vương phủ bí mật. Chương 863, An Vương phủ bí mật. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, gian nan ngẩng đầu, thật sâu nhìn Tần Phong một cái, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia kinh ý, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất kim tiên cảnh cường giả. Chết tại trong tay của ngươi, ta chết được không an. Tần Phong cười lạnh, trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm hơi chấn động một chút, kiếm khí khuấy động, sát ý nghiêm nghị, mặc dù mọi người là địch nhân, nhưng ngươi so cái kia dùng đại truy giá hỏa thuận mắt nhiều. Bất quá, như kế ở trước mặt ta là vô dụng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, vô cùng nhanh chóng. Nhưng vào lúc này, lòng đất đột nhiên chui ra một cây lớn bằng bắp đùi dây leo, mang theo khí tức cấm lãnh, y đồ tập kích bất ngờ Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong sớm có phát giác, kiếm quang lóe lên, dây leo ứng thanh đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Cách đó không xa, Khương Huy lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên bị thuật pháp phản vệ, thương thế càng nặng. Trúc Cảnh Sương tán thưởng cũng không phải là chân tâm, mà là vì kéo dài thời gian, cho Khương Huy thi triển thuật pháp cơ hội. Nào biết Tần Phong sớm đã xem thấu điểm này tiểu thủ đoạn, hắn vừa rồi nhìn như ứng chiến, kỳ thực cũng trong bóng tối khôi phục chân nguyên. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chân nguyên dồi dào, chiến ý càng tăng lên, Tử Tiêu Đế Nữ kiếm tản ra quang mang càng phát ra lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Không khí chung quanh bởi vì khí thế của hắn mà biến nặng nề, đám người chỉ cảm thấy ngực trì trệ, dường như bị một tòa vô hình đại sơn áp bách. Trúc Cảnh Sương trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp, trên thân thể vết rạn cấp tốc mở rộng, cuối cùng phanh một tiếng, vỡ thành vô số khối, tại chỗ vỡ lạc, hồn phách tiêu tán. Hắn vỡ lạc, nhường không khí chung quanh đều biến nặng nề mấy phần. An Vương phủ bọn hộ vệ thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhao nhao lui lại, không dám tới gần Tần Phong nửa bước. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả, một cái kim tiên cảnh tu sĩ, có thể một kiếm chém giết Thái Ức Tiên đỉnh phong Trúc Cảnh Sương, đây quả thực là không thể tưởng tượng kỳ tích. Lão hạ, Khương Huy bi thiết một tiếng, trong mắt tràn đầy bi thống cùng tự hận. Hắn cùng Trúc Cảnh Sương quen biết nhiều năm, hai người từng cùng nhau lịch luyện, tình như thủ tục. Bây giờ hảo hữu bất lạc, trong lòng của hắn bi thương cùng phẫn nộ xen lẫn, hóa thành một cỗ sát ý ngập trời, trực chỉ Tần Phong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi đem hắn đánh tới mất đi sức chiến đấu là đủ rồi, vì sao không phải muốn giết hắn? Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, ngươi dường như quên, vừa rồi các ngươi ra tay lúc, nhưng là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thế nào? Chỉ cho phép các ngươi giết ta, ta không thể giết các ngươi. Ai cho ngươi quen đi ra ma bệnh? Hắn dừng một chút, sát ý càng tăng lên, đã ngươi như thế không nợ hắn, vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Lời còn chưa dứt, Tần Phong lại lần nữa huy kiếm, kiếm khí như trường hồng quán nhật, mang theo vô song uy thế chém về phía Khương Huy. Khương Huy trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, hắn ý đồ bấm pháp quyết, triệu hoán càng nhiều dây leo ngăn cản, nhưng thương thế của hắn quá nặng, thuật pháp còn chưa thành hình, liền bị Tần Phong kiếm khí hoàn toàn nghiền nát. Kiếm quang lóe lên, Khương Huy thân thể bị một phân thành hai, máu tươi dâng trào, hồn phách tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Trong mắt của hắn còn lưu lại không cam lòng cùng sợ hãi, nhưng tất cả những thứ này đều đã không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, vương phủ chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, một đạo xích hồng sắc bóng roi như độc long giống như đánh tới, tinh chuẩn đỡ được Tần Phong kiếm khí. 3. Bóng roi cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra chói tai âm bạo thanh, trung quanh mặt đất bị chấn động đến vỡ ra vô số đạo khe hở. Bụi mù tán đi, một đạo yêu diễm thân ảnh chậm rãi theo vương phủ hậu viện đi ra. Nàng thân mang áo bào đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lại mang theo một cỗ quỷ dị mị hoặc, chính là An Vương phủ đại quản gia, Dương Ngữ Hi. Dương Ngữ Hi quét mắt một cái cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, "Tần đại nhân, mặc dù vương gia bây giờ cùng nữ đế có chút khác nhau, nhưng nơi này dù sao cũng là An Vương phủ. Ngươi vô duyên vô cớ dẫn người đánh vào đến, là đưa hoàng gia uy nghiêm tại không để ý sao? Thanh âm của nàng thanh lãnh bên trong mang theo lạnh lùng, trong mắt lại hiện lên một vẻ cảnh giác, hiển nhiên đối Tần Phong thực lực có kiêng kỵ. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh càng tăng lên, thiếu cho ta chủ mũ. Vô duyên vô cớ, thủ hạ ta tận mắt thấy một đầu hồ yêu chạy đến ngươi cái này An Vương phủ. Vương phủ người đủ kiểu ngăn cản, ý đồ bao che yêu ma, chỉ bằng vào điểm này, ta liền có lý do tiêu diệt các ngươi. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tử Tiêu đến nữ kiếm hơi chấn động một chút, kiếm khí khuấy động, phản phất tại đáp lại hắn tức giận. Dương Ngữ Hi trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, Tần đại nhân thật là lớn quan uy. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào diệt chúng ta. Trong tay nàng trường tiên lắc một cái, xích hồng sắc bóng roi như linh xà giống như múa, mang theo sắc bén tiếng xé gió, lao thẳng tới Tần Phong. Muốn chết? Tần Phong giận quát một tiếng, trong tay Tử Tiêu đến nữ kiếm đột nhiên bổ ra. Một đạo ngàn trượng kiếm khí hoành không xuất thế, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ chém về phía Dương Ngữ Hi. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, mặt đất bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ vương phủ lại bị một kiếm này sinh sinh chém thành hai khúc. Kiếm quang uy thế rung động lòng người, không khí chung quanh đều bị áp xúc, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Dương Ngữ Hi sắc mặt phát lạnh, trong tay trường tiên múa như rồng, xích hồng sắc bóng roi hóa thành vô số đạo huyết ảnh, đón lấy Tần Phong kiếm khí. Tu vi của nàng tuy chỉ là thái ớt tiên hậu kỳ, nhưng chiến lực nhưng vượt xa cùng giai, tiên pháp quỷ dị khó lường, có thể ngạnh kháng Tần Phong kiếm khí mà không rơi vào thế hạ phong. Bóng roi cùng kiếm khí trên không trung xen lẫn, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, mặt đất bị chấn động đến chìm xuống mấy chục trượng, hóa thành một vùng phế tích. Vô hình, kiếm khí cùng bóng roi va chạm lần nữa, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ vương phủ dưới một kích này hoàn toàn sụp đổ, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Bụi mù tan đi, lộ ra phía dưới làm cho người sờn hết cả gai ốc cảnh tượng. Một cái cự đại tế đàn thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tế đàn trung quanh chất đầy từng chồng bạch cốt, tản ra lạnh lẽo hàn ý, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết khí, làm cho người buồn nôn. Một cái hình thể khổng lồ hồ yêu chiếm cứ tại chính giữa tế đàn, tham lam thôn phệ lấy chúng quanh huyết khí, thương thế đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, khí tức quỷ dị mà tà ác, hiển nhiên không phải bình thường yêu thú. Tần Phong ánh mắt băng lãnh như lao, sắc ý không che giấu chút nào, An Vương phủ lại thiết hạ âm độc như vậy tế đàn, lấy nhân mạng làm thuốc, hấp thụ tinh huyết, còn chăn nuôi yêu ma. Các ngươi thật là đáng chết. Trong âm thanh của hắn mang theo ý giận ngút trời, Tử Tiêu đến nữ kiếm tản ra quang mang càng phát ra lóa mắt, phảng phất muốn đem mảnh này tội ác chi địa hoàn toàn tinh hóa. Dương Ngữ Hi lại không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra một vẻ yêu dã đủ cười, cái này tính là gì? Bất quá là một chút sâu kiến mà thôi, có thể vì vương gia đại nghiệp cống hiến lực lượng, là vinh hạnh của bọn hắn. Ngữ khí của nàng kinh miệt, dường như những cái kia bạch cốt chỉ là không có ý nghĩa bùi bặm. Chương 864, chém giết hồ yêu chương 864, chém giết hồ yêu rắc rưởi. Tần Phong giận quát một tiếng, trong tay Tử Tiêu đến nữ kiếm lại lần nữa vung ra, thất tuyệt thứ nhất chạm tuyệt tiên. Một chiêu này chính là trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu, uy đủ sức để xé rách không gian. Kiếm quang chém ra, không gian chung quanh dường như bị áp xúc, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Dương Ngữ Hi bị kiếm khí khóa chặt, thân thể dường như lâm vào vũng bùn, hành động biến đến mức dị thường gian nan. Nàng vung vậy trường tiên, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng bóng roi tại kiếm khí áp bách dưới lộ ra mềm yếu bất lực. Sau một khắc, kiếm quang như là cỗ sao trổi xẹt qua, trực tiếp bổ ra Dương Ngữ Hi mi tâm. Nàng phát ra một tiếng thê lương bi thiết, không. Thân thể bị kiếm khí một phân thành hai, máu tươi dâng trào, hồn phách tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Nàng vẫn lạc, nhường không khí chung quanh đều biến tĩnh mịch, mọi người không khỏi tìm đập nhanh. Xa xa Cảnh Thiếu Xuyên thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái, nhịn không được tán thán nói, còn phải là lão đại. Lạc thủ tối hoa, nửa điểm do dự đều không có. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kích động, trong mắt tràn đầy cùng nhiệt. Bên cạnh hắn các đồng bạn giống nhau trợn mắt hốt mồm. Tần Phong cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một cái kim tiên cảnh tu sĩ, có thể liên tiếp chém giết ba vị thái ớt tiên cường giả, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Tần Phong không để ý đến đám người tán thưởng, ánh mắt của hắn rơi vào tế đàn bên trên hồ yêu trên thân. Giờ phút này, hồ yêu thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, trung quanh huyết khí điên cuồng hướng tế đàn hội tụ, tản mát ra quỷ dị mà tà ác khí tức, phản phất tại tế tự một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại. Hồ yêu trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên bật lên, mang theo ngập trời yêu khí nào về phía Tần Phong. Hồ yêu ca cư nhưng đã mơ hồ chạm đến lục giai cánh cửa, tương đương với nhân loại nửa bước đại la tiên. Tiêu kinh khủng yêu khí như cuồng triều giống như quét sạch, tựa như mây đen áp đỉnh, đem toàn bộ An Vương phủ bao phủ tại một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu lực chấn động, mặt đất run nhẹ nhẹ, trung quanh hoa có cây cối tại yêu khí ăn mòn hạ cấp tốc khô héo, hóa thành cho tàn. Nó tinh hồng đôi mắt bên trong lóe ra nhân tính hóa khinh thường cùng kinh miệt, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ dữ tợn cười lạnh. Phản phất tại trào phúng Tần Phong bất quá là một cái không có ý nghĩa nhân loại sâu kiến. Nó lợi trào nhẹ nhàng bung lên, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, dẫn tới trung quanh hộ vệ cùng các tùy tùng tâm thần run lên, nhao nhao sau lùi lại mấy bước. Tần Phong áo bào bay phất phới, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, trên thân kiếm mơ hồ có lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, tàn mắt ra làm người sợ hãi bị áp. Ánh mắt của hắn như lao, khóa chặt cái kia to lớn hồ yêu, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Cửu Tiêu. Đối mặt hồ yêu khiêu khích, hắn không những không giận mà còn cười, trong mắt chiến ý ngập trời, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang, chỉ là yêu nghiệt cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Đi chết! Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ An Vương phủ, chấn động đến bốn phía hộ vệ cùng các tùy tùng nhiệt huyết sôi trào, Cảnh Thiếu Xuyên trong mắt tràn đầy sùng bái, lao đại khí thế kia, quá bá đạo. Hồ Yêu lạnh hừ một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên bật lên, mang theo một hồi cuồng phong, bén nhọn lợi chảo phá toái hư không, lôi cuốn lấy vô tận yêu lực, thẳng hướng Tần Phong đánh tới. Kia một chảo dường như có thể xé rách sân nhạc, trong không khí phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, mặt đất bị yêu lực áp bách đến rạn nứt ra, bụi đất tung bay. Mọi người vây xem không không biến sắc, Cảnh Thiếu Xuyên bọn người càng là trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, Hồ Yêu ca thực lực, sợ là đã có thể so với nửa bước đại la tiên, lao đại có thể hay không ngăn trở. Một gã tuổi trẻ hộ vệ nhịn không được thấp giọng nói, cái này yêu vật khí tức quá kinh khủng, lão đại tuy mạnh, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh lão hộ vệ trừng mắt liếc, ngậm miệng. Lão đại nhân vật bậc nào, chỉ là Hồ Yêu, có thể nào là đối thủ của hắn? Tần Phong lại không chút nào sợ, hắn trường kiếm dương lên, thể nội vô cực kiếm khí điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm lôi ánh sáng đại thịnh, cả người dường như hóa thành một tôn lôi đỉnh chiến thần. Thiên lôi săn giết trảm. Hắn quát to một tiếng, kiếm quang như ngân hà chút xuống, lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh chi lực, hóa thành một đạo dài trăm trượng lôi điện cự kiếm, xé rách trường không, thẳng chạm Hồ Yêu. Kia lôi quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ An Vương phủ, lôi đình anh minh tiếng điếc tai nhức óc, dường như thiên phạt giáng lâm, làm người sợ hãi. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, nhao nhao ngừng thở, con mắt chăm chú khóa chặt kia kinh thiên một kiếm. Hai đạo công kích trên không trung mạnh mẽ va chạm, lôi quang cùng yêu lực xen lẫn, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thiên lôi bổ vào Hồ Yêu trên lợi trảo, lập tức phát ra tư tư rung động hồ quang điện âm thanh, lôi đình chi lực theo Hồ Yêu trảo tử mạn diên toàn thân, đốt cháy khét hương vị tràn ngập ra. Hồ Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như rơi xuống, đập ầm ầm tại tế đàn bên cạnh trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Toàn thân nó cháy đen, không ngừng co quắp, lộ ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Cảnh Thiếu Xuyên trừng to mắt, hoảng sợ nói, lão đại một kiếm này, quả thực thần. Nửa bước đại la tiên Hồ Yêu, lại bị một kiếm trọng thương. Cái khác tùy tùng cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng rung động. Bọn hắn biết rõ thực lực của hắn cường hành, nhưng trận chiến ngày hôm nay, vẫn như cũ để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Hồ Yêu dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, khàn giọng quát: Nhân loại, ngươi giết ta, tộc ta lão tổ tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi nhân tộc sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Thanh âm của nó mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, ý đồ lung lay Tần Phong tâm thần. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, uy hiếp ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, kiếm quang như giải lụa xẹt qua hư không, trực tiếp đem Hồ Yêu đầu lâu chém xuống, máu tươi dâng trào, yêu khí trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người vây xem đều hít sâu một hơi, Tần Phong quả quyết cùng tàn nhẫn, để bọn hắn đã kính nể lại sợ hãi. Cảnh Thiếu Xuyên vỗ tay bảo hay, lão đại bị vũ. Hồ Yêu ca còn dám hò hét, thật sự là tự tìm đường chết. Cái khác tùy tùng cũng nhao nhao phụ họa, bầu không khí nhiệt liệt. Chém giết Hồ Yêu sau, Thần Phong ánh mắt chuyển hướng tế đàn. Tòa tế đàn này toàn thân đen nhánh, tản ra quỷ dị mà tà ác khí tức, trung quanh huyết khí giống như thủy triều hướng trung tâm hội tụ, phản phất tại thai nghén một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Tế đàn bên trên điêu khắc phù văn cổ xưa, mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi chấn động, mỗi một đạo phù văn đều phản phất tại nói nhỏ, nói biến cổ bí mật. Thần Phong nhíu mày, trầm giọng nói, cái này tế đàn tuyệt không đơn giản. Sợ là đang triệu hoán một loại nào đó tạp vật, nếu không hủy đi, hậu hoạn vô tận. Hắn vây tay một cái, chào hỏi sau lưng Cảnh Thiếu Xuyên bọn người, mau tới đây, cùng một chỗ đem cái này tế đàn đánh phá. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, trong mắt dấy lên chiến ý, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo cùng tiên thuật, hướng tế đàn khởi xướng tấn công mạnh. Cảnh Thiếu Xuyên cầm trong tay một đao, đao mang như rồng, đâm về tế đàn, bạo phát ra trận trận oanh minh. Cái khác tùy tùng cũng các hiện thần thông, đao quang kiếm ảnh, lôi đình hỏa diễm cùng nhau đánh phía tế đàn, cảnh tượng cực kỳ trắng quan. Chương 865, đột phá kim tiên đỉnh phong. Chương 865, đột phá kim tiên đỉnh phong. Tế đàn tại mọi người công kích đến run không ngừng, phù văn dần dần ảm đạm, huyết khí cũng bắt đầu tiêu tán. Cảnh Thiếu Xuyên một bên công kích, một bên hưng phấn nói, lão đại, cái này tế đàn nếu là thật triệu hồi ra tà vận, chúng ta coi như phiền phức lớn hơn rồi. May mắn ngươi kịp thời phát hiện. Cái khác tùy tùng cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong bội phục. Trên bầu trời, đang cùng nữ đế cơ Thanh Phượng kịch chiến An Vương phát giác được phía dưới tế đàn bị phá hư, lập tức giận không kìm được. Thân hình hắn như điện, trường đao trong tay bộc phát ra ngập trời đao mang, ý đồ xông phá nữ đế phong tỏa, giận dữ hét: "Sâu kiến, dám phá hư bản vương tế đàn, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Thanh âm của hắn rung khắp trời cao, mang theo sát ý vô tận, dẫn tới phía dưới đám người một hồi tim đập nhanh. Nhưng mà, Cơ Thanh Phượng lại không chút nào sợ, nàng dáng người uyển chuyển, tựa như cựu tiên tiên nữ, một kiếm vung ra, kiếm quang như hồng, mang theo vô song uy thế, trực tiếp đem An Vương đánh cho thổ huyết bay ngược. Nàng cười lạnh nói: "Ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình a. Hôm nay, ngươi chắp cánh có thoát." Thanh âm của nàng thanh lãnh mà uy nghiêm, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí phách, dẫn tới phía dưới đám người một hồi reo hò. Tần Phong bọn người cũng không để ý tới phía trên chiến đấu, toàn lực oanh kích tế đàn. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, tế đàn rốt cục tại trong một tiếng nổ vang hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mịt. Máu khí tiêu tán, khí tức quỷ dị cũng tan theo mây khói. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đám người cũng nhao nhao co quắp ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Tần Phong ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Các huynh đệ, riêng phần mình đi tìm kiếm An Vương phủ, tìm tới đồ vật nộp lên trên một nửa liền có thể." Lời vừa nói ra, chúng mắt người lập tức phát sáng lên. An Vương thật là nữ đế ngũ thúc, trong phủ bảo vật tất nhiên giá trị liên thành, dù là chỉ có thể giữ lại một nửa, cũng đủ làm cho bọn hắn phát một phen phát tài. Cảnh Thiếu Xuyên hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lão đại, đây chính là An Vương phủ à, bên trong bảo bối tùy tiện cầm một cái cũng có thể làm cho cha ta hâm mộ chết. Đám người hống cười một tiếng, sĩ khí tăng vọt, nhao nhao tản ra tìm kiếm. An Vương ở trên không nhìn xem một màn này, tức giận đến giận sôi lên. Hắn đường đường tiên đế cường giả tối đỉnh, bây giờ lại bị một đám tiểu bối dưa chia ra sản, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn giận dữ hét, Tần Phong, ngươi cái này nho nhỏ tuần tra sứ, lại dám cản rỡ như vậy. Bản vương nếu không chết, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách. Nhưng mà, hắn gào thét lại có vẻ hơi bất lực, nữ đế thế công như thủy triều, nhường hắn căn bản không dành phân tâm. Tần Phong dẫn đầu phóng tới An Vương phủ bảo khố, đẩy ra nặng nề cửa đá, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong bảo khố rực rỡ muôn màu, các loại bảo vật tản ra hào quang chói sáng, mặc dù không có đỉnh cấp tiên khí, nhưng chân quý linh tài, đan dược, pháp bảo lại chồng chất như núi. Tần Phong trong mắt sáng lên, không nói hai lời, thôi động càn khôn giới, đem bảo vật giống như thủy triều thu nhập trong đó. Từ khi đạt được cái này càn khôn giới, hắn liền thực hiện chân chính không gian tự do, bất luận là bao lớn bảo vật, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể toàn bộ thu nạp, sảng khoái vô cùng. Không bao lâu, Cảnh Thiếu Xuyên mấy người cũng thắng lợi trở về, từng cái vui vẻ ra mặt. Cảnh Thiếu Xuyên trong tay bưng lấy một gốc tản ra nhạt đạm kim quang cựu diệp kim liên, hưng phấn nói, lão đại, đây chính là luyện chế kim tiên phá cảnh đan chủ tài, lần này ta có thể phát đạt. Cái khác tùy tùng cũng nhao nhao biểu hiện ra thu hoạch của mình, có lấy được hy hữu vật liệu luyện khí, có đạt được một bình chân quý tiên đan, bầu không khí một mảnh vui mừng. Thần Phong nhìn xem đám người, hài lòng gật đầu, làm rất tốt. Những tư nguyên này đủ để cho chúng ta Đông Thành Tuần Thiên Ti thực lực lại lên một tầng nữa. Trở lại Đông Thành vệ sở, Tần Phong an bài đám người tiếp tục tìm kiếm thành nội yêu ma, chính mình thì tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Hắn biết rõ, tài nguyên chỉ có hóa thành tu vi mới là an toàn nhất. Lấy ra theo An Vương phủ vơ vét tới bảo vật, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, xung kích kim tiên đỉnh phong. Linh tài hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực tuôn ra nhập thể nội, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, bất diệt kiếm thể tại linh lực rèn luyện hạ càng thêm cứng cỏi, mơ hồ tản mát ra như kim loại quang trạch. Trong mật thất linh khí cuồn cuộn, lôi quang lấp lóe, Tần Phong quanh thân khí thế như nặng như Thái Sơn. Dẫn tới ngoài mật thất bọn hộ vệ một hồi sợ hai thán phục, lão đại cái này tu luyện khí thế, quả thực kinh khủng. Hai ngày sau, trong mật thất truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, Tần Phong thể nội gông cùm xiển xích bị đánh phá, kim tiên đỉnh phong thành. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo kiếm quang tự trong mắt bắn ra, đâm vào không khí có chút bặm mẻo. Thể nội vô cực kiếm khí càng thêm thuần hậu, cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng, nhan sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn, tựa như trong bầu trời đêm tinh hà. Thân hồn của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, mơ hồ chạm đến lục đoạn cánh cửa, cả người tản mát ra một luồng áp lực vô hình. Tần Phong đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệ hài lòng độ cong, lần này đột phá, thực lực lại có chất tăng lên. Hắn thần thức dò vào vô lượng kiếm địa, phát hiện điểm công đức đã mệnh tích tới hơn 100 vạn. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, thu hoạch được công đức phương thức không chỉ có là nữ đế khen thưởng. Xem như tuần tra sứ, hắn mỗi tháng có thể cố định thu hoạch được 10 vạn công đức, giết yêu ma lúc cũng có thể thu được công đức, tích lũy tốc độ viễn siêu mong muốn. Hắn quả quyết lựa chọn tăng lên thiên lôi săn giết trảm môn này, Minh Nguyệt công chúa cho hắn tiên pháp rõ ràng không đơn giản. Theo công đức quan chú, thiên lôi săn giết trảm tu luyện tâm đắc giống như thủy triều tràn vào trong đầu, dường như hắn đã tu luyện này thuật vài bản năm. Vô số cơ bắp ký ức cùng kiếm chiêu tinh túy trong lòng hắn lưu chuyển, hắn tiện tay vung lên, kiếm khí như lôi đỉnh giống như nổ vàng, trong mật thất không khí đều bị xé đứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt chiến ý càng tăng lên, thông thần cảnh thiên lôi săn giết trảm, uy lực thậm chí có thể siêu việt lục tinh tiên thuật. Vừa đi ra mật thất, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng sấm, chấn động đến toàn bộ ngọc kinh đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một cỗ không hiểu bi thương xông lên đầu, thiên địa cũng khóc, đây là đế vẫn chi tượng. Tần Phong chấn động trong lòng, thầm nghĩ, An Vương, bại. Cảnh Thiếu Xuyên vội vã chạy tới, kích động nói, lão đại, phía trên đại chiến kết thúc. An Vương bị nữ đế chém giết, Đạm Đài Chấn Tiêu cũng bị đế sư Cố Cảnh Chi đánh phải trọng thương bỏ chạy. Bất quá nghe nói nữ đế cũng bị thương không nhẹ. Hắn dừng một chút, cảm thán nói, An Vương giấu thật sâu, ai có thể nghĩ tới hắn sớm đã là tiên đế đỉnh phong, còn mưu toan thông qua tế tự tà thần đột phá kia không thể biết chi cảnh. May mắn thiệt thòi chúng ta hủy tế đàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy, lập tức hỏi, gần nhất thế nào không thấy được Thiếu Long? Hắn đi đâu? Cảnh Thiếu Xuyên gãi gãi đầu, cười nói, tiểu vương gia giống như chúng ta, trong thành tìm kiếm yêu ma cá lọt lưới. Bất quá hắn nữa thích độc lai độc vãng, đoán chừng đang tiềm phục tại kia điều tra đâu. Vừa dứt lời, một gã tuần linh sứ bối rối chạy tới, thở hổn hển nói, lão đại, không xong, tiểu vương gia bị thiên tinh thư biệt giam. Bọn hắn buông lời để ngươi tự mình đi lấy người. Tần Phong nhướng mày, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, thiên tinh thư viện, thật to gan. Thiếu Long vì sao bị trụ?